Chương 27 Bạch Khởi Trường Bình chi chiến chương 27 Bạch Khởi Trường Bình chi chiến ngoại tảo. Tại Lục Tiên Bạch Khởi trước mặt chắc bước, là như thế nào cảm giác? Diệp Đồng cũng không hiểu, hắn thậm chí cũng không biết Lục Tiên đại biểu cho cái gì, chỉ biết là rất có bức cách, tương đương lợi hại, châu thượng tiên loại kia. Nhưng dưới mắt, Diệp Đồng trong lòng phảng phất tại địa chấn, mừng thầm đồng thời, cũng không khỏi đến lo lắng, vạn nhất bị phơi bày làm thế nào? Cho Bạch Khởi biểu diễn một cái, người trẻ tuổi chính là thân thể tốt, nằm xuống liền ngủ. Người cần ta làm cái gì? Hoặc là, muốn từ ta cái này cần đến cái gì? Bạch Khởi ánh mắt cú xuống, hắn đã biết nắm quyền tất cả trước mắt tên nam tử này trên thân. Tại Diệp Đồng rời đi đằng sau, hắn phát hiện chính mình còn ở nơi này, một thân thực lực đã là cực kỳ bé nhỏ, căn bản không thể rời bỏ. Về phần Diệp Đồng sống trăm vạn năm, Bạch Khởi đó là một chữ cũng không tin, tiên đạo tu sĩ, tuổi thọ gông xiềng chưa bao giờ từng đứt đoạn, ai dám nói trường sinh? Cái nào dám nói bất bại? Tuế nguyệt như lao, chém hết tiên tiêu phong hoa, trên đường trường sinh, xinh đẹp cũng là thành công, huyết cốt vẽ liền bi thương vẽ, một thế chìm nổi mộng khó cuối cùng. Không cần tướng quân bỏ ra thứ gì. Diệp Đồng quay đầu nhìn về phía Bạch Khởi, trong mắt mang theo ý cười, cùng một kia vừa đúng hồi ức, Trường Bình chi chiến, tàn sát sinh linh vô số, ta cũng đã gặp qua tướng quân phong thái vô thượng. Nào có cược chó mỗi ngày thua. Ta, Diệp Đồng, lại gọi Huyền Tiên. Hôm nay liền cược tu tiên giới có Trường Bình chi chiến. Ngươi Bạch Khởi trong mắt lóe lên một vòng khó có thể tin vẻ chấn động, trong lòng có chút tin tưởng Diệp Đồng mới vừa nói những lời kia. Năm đó, Thủy Hoàng đế vì che giấu Trường Bình chi chiến thảm trạng, cùng vì để cho Bạch Khởi không bị thiên đạo trừng phạt, xuất thủ chặt đứt thiên địa vết tích. Tại cái kia vạn tộc sát phạt đại thời đại, máu tươi cùng tội ác bị tuế nguyệt cọ rửa không còn một mảnh, cuối cùng giống như một tấm giấy trắng, bị người đến sau viết xuống giải rác vài câu. Chỉ có số ít đứng tại tiên đạo đỉnh cao nhất sinh linh biết được. Trường Bình một trận chiến, Bạch Khởi tàn sát sinh linh 30 triệu. Ta cái này một sợi chân linh, ký ức có mất, chỉ sợ không giúp được ngươi cái gì. Bạch Khởi nhẹ giọng mở miệng nói, trong lòng đã là loạn thành một bầy, lại thật có sống trăm vạn năm tuế nguyệt lao quái vật, dù sao Trường Bình một trận chiến, thế nhân tuyệt không có khả năng biết được. Đây chính là Thủy Hoàng bệ hạ tự mình xuất thủ. Mà người trước mắt, đem hắn chân linh khôi phục, nhất định là cần hắn làm vài việc, không bằng sớm nói ra ký ức có mất một chuyện. Ký ức có mất, rất bình thường, mấy triệu tuế nguyệt cọ rửa, tướng quân chân linh không có khả năng hoàn hảo như lúc ban đầu. Diệp Đồng ngữ khí bình thản, ánh mắt khá bình tĩnh, nhưng cả người đã là mừng rỡ như điên, thành công. Về phần liên quan tới chân linh nói chuyện, thì là hắn từng nghe Kiếm Cựu Châu lời nói. Chân linh chính là động thiên cảnh trở lên tu sĩ trọng yếu nhất đồ vật, đó là so linh hồn còn muốn thần bí sâu thẳm đồ chơi. Bất quá Diệp Đồng hơi cảm giác tiếc hận, Bạch Khởi vậy mà đã mất đi ký ức, cứ như vậy, rất nhiều vấn đề đều không thể đạt được trả lời. Tướng quân tại Cửu Vũ cực địa, đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Diệp Đồng mặt không đỏ, tim không nhảy, một bộ ta biết Cửu Vũ cực địa dáng vẻ. Hắn có thể suy đoán ra, Bạch Khởi lần trước lời nói, tiên tần cường đại, đế vũ điện hội tụ, sau cùng rời đi chi địa, chính là người sau trong trí nhớ lộng lẫy nhất mảnh vỡ. Ta cũng không biết, thậm chí, ta đối với Cửu Vũ cực địa ký ức cũng biến mất không thấy. Bạch Khởi khẽ lắc đầu, hắn nghĩ thông suốt, đã qua trăm vạn năm tuế nguyệt, chỉ là trước mắt Huyền Thiên lời nói của một bên, còn có cần nghiên cứu thêm cứu, đại tần khả năng cũng không cô đơn. Hắn nghĩ nghĩ, chuẩn bị nói ra một ít chuyện, ta sau cùng ký ức là một nữ tử, tay phải cầm kiếm, quán xuyên thiên địa, chôn vùi hết thảy pháp tắc cùng sinh cơ. Thì ra là thế. Diệp Đồng như có điều suy nghĩ, trang, hắn nào biết được kiếm gì, chắc là một tên vô cùng cường đại nữ tử kiếm tu. Một kiếm kia quá mạnh. Bạch Khởi trong mắt lóe lên một tia thâm thúy, nhưng trong chớp mắt bị che giấu rơi, hắn than nhẹ một tiếng, trừ cái đó ra, liền không còn gì khác ký ức. Diệp Đồng mỉm cười, đã nghĩ kỹ tìm tử, lời ít mà ý nhiều nói tướng quân, ta cần ngươi đem ta một thế này thân thể tập bách gia chi đạo. Bách gia chi đạo. Bạch Khởi thân thể khẽ run lên, giống như là nghe được một loại nào đó đại khủng bố, câu nói này rất là quen thuộc, nhưng vô luận như thế nào cũng nhớ không nổi đến. Hắn nhìn về phía thân tập mặc y Diệp Đồng, nhẹ nhàng gật đầu, có thể. Tướng quân binh ra sát phạt chi đạo, tại hạ thế nhưng là ngưỡng mộ lâu vậy. Diệp Đồng nhẹ nhõm một hơi, Bạch Khởi không hổ là Bạch Khởi, thật không tốt lừa dối. Nhưng mà, còn chưa chờ Diệp Đồng kịp phản ứng, vô tận sát ý bỗng nhiên bộc phát, Bạch Khởi ngang nhiên xuất thủ, một thanh huyết sắc trường thương hiện lên ở trong tay hắn, trong chốc lát trùng điệp nổ bắn ra mà ra. Phúc. Trường thương bỗng nhiên quán xuyên Diệp Đồng thân thể. Đem ta khôi phục có thể là ngươi, nhưng vì Thủy Hoàng bệ hạ, xin lỗi. Bạch Khởi thần sắc hờ hững, Huyền Thiên người này lời nói quá nhiều sơ hở, lại một mực không có giải thích trên người Thủy Hoàng chi y từ chỗ nào tới. Gặp chuyện không quyết, giết chết liền có thể. Hắn đang muốn thu hồi trường thương, đột nhiên sắc mặt chỉ trệ, con ngươi kịch liệt co vào, giống như là nhìn thấy cảnh tượng khó tin. Chỉ gặp Diệp Đồng một bàn tay nắm chặt quán xuyên thân thể mình trường thương chui thương, sau đó từng chút ngạnh sinh sinh rút ra, máu tươi như thác nước chảy xuống, cảnh tượng cực kỳ kinh người. Hắn chậm rãi ngước mắt, không nhìn ngực cái kia đấm máu to lớn miệng máu. Thâm thúy trong đôi mắt mang theo một sợi khát máu, nhẹ giọng cười nói, tướng quân, thực lực không tệ. Trong thoáng chốc, khắp nơi bát hoang hư không yên tĩnh, Bạch Khởi giống như là nghĩ tới điều gì, bất đắc dĩ thở dài, Huyền Thiên ở chỗ này chỉ sợ là không chết tồn tại. Dưới mặt nạ, Diệp Đồng mím chặt môi, sắc mặt trắng bệch không gì sánh được, đau nhức, quá mẹ nó đau đớn, trái tim lạnh sinh sinh bị đâm xuyên. Nếu như không phải hắn ý chí kiên định, chỉ sợ sớm đã đau quỷ khóc sói gào hô mụ mụ. Đây chính là cảm giác tử vong sao? Ma Đức. Cùng lúc đó, lồng ngực của hắn đang lấy mắt trần có thể thấy tình huống dưới khôi phục, bất quá thời gian ba cái hô hấp, liền đã khôi phục như lúc ban đầu, thậm chí liền y phục cũng đồng dạng hoàn hảo. Diệp Đồng bình phục hảo tâm tình, đau đớn cũng đã không tại, nhưng trên tinh thần tổn thương giống như nước sông quần quận liên miên bất tuyệt, hận không thể đánh tơi bởi Bạch Khởi một trận. "Tướng quân, bắt đầu đi." Hắn mở miệng yếu ớt đạo, ngữ khí bình tĩnh không gì sánh được, trong mắt không có chút rung động nào. Lúc này, Bạch Khởi thần sắc vẫn như cũ thong dong, dù là đã mất đi ký ức, hắn vẫn là cái kia đại tần võ an quân, vô song sát thần. Hắn trầm giọng mở miệng nói, "Binh ra sát khí, giết một trong đạo, chính là bách chiến bên trong ma luyện mà ra, đỉnh phong thời điểm, có thể so với vai kiếm tu kiếm đạo sát phạt. Nhìn ngươi nắm trường thương tư thế, hẳn là một tên kiếm tu đi." "Không sai." Diệp Đồng khẽ gật đầu, nắm thật chặt để cho mình suýt nữa trông thấy Diêm Vương trường thương. Đã như vậy, Bạch Khởi trầm mặc một lát, chợt lại biến hóa ra một thanh mặc kiếm, đưa cho Diệp Đồng, tiếng nói lạnh nhạt, "Đánh với ta một trận." Diệp Đồng đem trường thương còn cho Bạch Khởi, tay phải cầm kiếm, quanh thân bắt đầu chạy xuôi kiếm ý, mặc dù hắn chỉ là dẫn khí cảnh bắt trọng, linh lực không nhiều, nhưng kiếm ý cũng không ít. Nhưng hắn cũng không biết, tại kính nguyệt trong không gian, so cũng không phải cảnh giới. Đột nhiên, đại địa bắt đầu rung động. Phương xa hoang vu trên đại địa, xuất hiện hai đội bảy trận nhân mã, dõi mắt một chút, sợ có mấy bạn, tất cả đều người khoác áo giáp, chính là binh gia tu sĩ. Binh gia sát khí tại thiên không tụ lại, một cái cổ lão mênh mông chữ lớn hiện lộ tại Diệp Đồng trong mắt, "Triệu." Chương 28 Tàng Kiếm Phong Huyền Thiên. Chương 28 Tàng Kiếm Phong Huyền Thiên. Khi Diệp Đồng lần nữa cảm thấy hoảng hốt thời khắc, hắn phát giác chính mình đã là tại trên chiến mã, đồng dạng phủ thêm một kiện áo giáp, bên người là một tên thanh niên nho sam. Chẳng biết tại sao, rõ ràng không biết tên thanh niên này, Diệp Đồng trong đầu vẫn như cũ quanh quẩn lên một cái tên. "Triệu Quát." Nơi này là đã từng Trường Bình chi chiến, vẫn là bị suy yếu vô số lần. Thật giống như từ cao cấp phó bản biến thành tân thủ thôn, tất cả mọi người đều là từ 100 cấp rớt xuống cấp 1, đồng thời nhân số cũng thiếu không biết gấp bao nhiêu lần. Diệp Đồng ngón tay khẽ run lên, kiếm trong tay suýt nữa rớt xuống, trên chiến trường binh ra sát khí nồng đậm đến làm hắn tê cả da đầu, tương đương cùng bố. Hắn có chút trông về phía xa một chút, chỉ gặp Bạch Khởi một bộ màu mực áo giáp, tỏa trấn quân tần phía trước nhất, cầm trong tay lại tần chiến mâu, sát khí ngập trời. "Bảy trận." Triệu Quát mở miệng, theo hắn ra lệnh một tiếng, trung quanh quân sĩ phát sinh rối loạn tương mừng, thuộc vệ binh ra sát khí đang điên cuồng hội tụ. Diệp Đồng phảng phất nhìn thấy thi sơn huyết hải, sát khí làm hắn sợ hãi, trung quanh sát ý làm hắn run rẩy. Nhưng mà, Diệp Đồng ánh mắt dần dần trở nên băng lãnh, kiếm ý trong lúc vô thanh vô tức bắt đầu tràn ngập, một cỗ nhiệt huyết từ thể nội chạy xuôi toàn thân, đó là thuộc về Viêm Hoàng tôn nghiêm. Hắn, người xuyên việt, cũng là Viêm Hoàng người. Trong tu tiên giới, liên quan tới vạn tộc sát phạt đại thời đại tiên sứ, quá ít, chỉ sợ đều tại Tiên Tần Đế quốc nhất là hung ác thời điểm đánh thành trống không. Cái kia quét sạch toàn bộ tu tiên giới kinh thế đại chiến, tuyên cổ Tiên Tần huyết tinh tiên sứ, nhược lục cường thực huyết tinh tu hành đại thế. Bây giờ, Diệp Đồng có thể tự mình chứng kiến, lại tham dự trong đó. Đại địa khói bụi cuồn cuộn, chiến mã tại Tê Minh, tất cả quân sĩ ánh mắt sắc bén mà nhìn chằm chằm vào trong mắt địch nhân, thẳng đến Bạch Khởi vung vẩy chiến mâu, khẽ quát một tiếng, "Giết! Giết!" Diệp Đồng đồng dạng nổi giận gầm lên một tiếng, cưỡi chiến mã, thân thể phụ phục, tay trái cầm tuẫn, tay phải cầm kiếm xông về trước phong. Trống trận đang gầm thét, thiên địa đang chấn động, từng đạo chấn thiên hám địa tiếng la giết bỗng nhiên vang lên. Không trung mũi tên của bay, kéo lấy thét dài mưa tên như cá giết sang sông giống như nhao nhao vạch phá huyết sắc bầu trời, chỉ gặp lần lượt từng tướng sĩ chúng tên ngã xuống đất. Hai quân trong nháy mắt va chạm, đại chiến hết sức căng thẳng. Hậu phương đại quân tất cả đều phóng tới tiến đến, thê lương gào thét, điên cuồng giết chóc, nóng bỏng máu tươi, khiến cho thiên địa một mảnh huyết hồng. Vô số thân ảnh tại trong huyết hải dãy rủa, chìm nổi, thân thể như cỏ, đầu người như cỏ, giống như tử thần cầm lấy hắn liêm đao xẹt qua huyết sắc đại thảo nguyên. Diệp Đông bị sát khí ảnh hưởng, trong mắt không gì sánh được màu đỏ tươi, cầm trong tay mặc kiếm, nổi gân xanh, giống như chỗ không người, muốn đại sát tứ phương. Một tên quân tần tướng sĩ ánh vào tầm mắt của hắn. Chiến tranh bên trên đồng đội vốn nên tín nhiệm lẫn nhau, nhưng Diệp Đồng trước người Triệu quân tướng sĩ ở sâu trong nội tâm cũng không phải nghĩ như vậy. Phía trước tên đại hán kia không gì sánh được thành thạo tránh đi đại tần mũi thương, làm cho bản ở tại sau Diệp Đồng bị bắn ra. Diệp Đồng vô ý thức giơ lên tấm chắn phòng ngự đón đỡ, một tiếng vang thật lớn, mũi thương bị đụng nghiêng, hắn nào có cái gì kinh nghiệm chiến đấu, tinh khiết chiến tranh tiểu bạch. Hắn đột nhiên phát hiện, vốn nên đủ để cho hắn đại sát tứ phương kiếm ý, lại bị quân tần binh ra sát khí cho trấn áp, căn bản điều động không được. Trên chiến trường biến hóa khó lường, kinh lịch trăm trận huyết chiến quân tần tướng sĩ sớm đã kịp phản ứng, cánh tay phải lui lại sơ qua, trận thương ra như rồng. Thanh trường thương này trực tiếp xuyên thủng Diệp Đồng huyết hầu. Hai mắt tối sầm. Gửi. Mở mắt lần nữa, Diệp Đồng phát hiện chính mình lại thân ở Triệu quân trung ương, vô ý thức che cổ họng của mình, trong mắt mang theo còn sót lại tim đập nhanh chi sắc. Hắn bị một tên quân tần tướng sĩ miểu sát. Phương xa Bạch Khởi mặt không biểu tình, chỉ là hơi không hiểu, làm sao yếu như vậy? Giết. Bạch Khởi từ tốn nói, chiến mâu vung lên, quân tần tiếp cận, hắn đồng dạng nổ bắn ra mà ra, thân hình hóa thành một đạo tàn ảnh, cùng Triệu Quát chém giết cùng một chỗ. Ma Đức, ngươi mà hắc. Diệp Đồng có chút ngây người, dựa vào cái gì Bạch Khởi tốc độ liền có thể nhanh như vậy? Chính mình lại chỉ có thể cưỡi ngựa, thậm chí không bằng Bạch Khởi tốc độ một nửa. Binh ra quân trận. Bạch Khởi nhàn nhạt tiếng nói truyền vào Diệp Đồng trong đầu. Diệp Đồng khẽ nhíu mày. Diệp Đồng lâm vào trầm tư. Diệp Đồng lập tức giật mình. Trên chiến trường, binh ra quân trận cũng không phải bài trí, mà là các tướng sĩ liên tục không ngừng lực lượng. Hắn hơi khép hai mắt, tinh tế cảm thụ phe mình binh ra quân trận. Khi hắn cảm giác được một cỗ nồng đậm sát khí lúc, bên tai truyền đến một đạo gầm thét, vì sao không công kích? Phúc. Diệp Đồng trong mắt trông thấy một thanh trường thương từ phía sau xuyên qua mà qua, đó là đốc chiến tướng sĩ, cho dù là huyễn cảnh, vẫn như cũng vô cùng chân thật. Lại gửi. Có lẽ là bởi vì mặt nạ lần này hấp thu linh thạch đầy đủ, cũng hoặc là đây chỉ là Bạch Khởi tạo ra huyễn cảnh. Diệp Đồng lần này đợi thời gian tương đương lâu, trong huyễn cảnh mặc dù cảm giác không đến thời gian trôi qua, nhưng hắn đã chết dòng dã 33 lần. Trong chiến trường hỗn loạn không gì sánh được, thỉnh thoảng liền có ám tiễn đánh tới, Diệp Đồng không ngừng muốn tới gần Bạch Khởi vị trí, nhưng đây chỉ là ngẫm lại liền tốt sự tình, tuyệt đại đa số tình huống dưới, hắn thậm chí chỉ có thể sờ đến Bạch Khởi thân vệ. Bất quá hắn sát phạt chi thế dần dần trở nên mãnh liệt, kiếm pháp cùng chém giết kinh nghiệm đang nhanh chóng tăng lên. Binh giả, tử sinh chi địa, tồn vong chi đạo, cũng là ma luyện binh gia sát khí giết một trong đạo. Diệp Đồng giờ phút này, quanh thân ẩn ẩn mang theo hừng mang, từ vừa mới bắt đầu bị quân Tần miểu sát, đến bây giờ dây dưa một phen, cuối cùng dựa vào mây trôi bước thân pháp thực hiện đánh giết. Tiến bộ của hắn cực kỳ cấp tốc, liền ngay cả Bạch Khởi cũng không nhịn được ghé mắt nhìn lên một cái, sau đó đem Triệu Quát một thương đâm chết, hời hợt. Binh giả, quỷ đạo giả. Bạch Khởi đột nhiên mở miệng, giọng nói vô cùng là bình tĩnh, trên chiến trường, chiến cuộc không thuận, ngươi nên như thế nào? Không biết. Diệp Đồng khẽ lắc đầu, tiếng nói thành khẩn không gì sánh được. Bạch Khởi mỉm cười, ngữ khí ý vị thâm trường, kẻ làm tướng, binh gia quân trận cung cấp lực lượng, lại so với binh giả nhiều hơn không ít. Diệp Đồng, hiểu. Hắn đối mặt chính là ai vậy? Bạch Khởi, có thể sử dụng bình thường phương pháp đánh bại sao? Diệp Đồng lúc này phóng tới một tên quân tần, ở người phía sau dưới ánh mắt kinh hãi, cầm trái tim đâm vào trên trường thương. Lại gửi. Một lần nữa mở mắt ra, Diệp Đồng ánh mắt đạm mạc, bên cạnh vẫn là Triệu Quát, lần này, hắn muốn vì thắng lợi không từ thủ đoạn. Hắn, một người thắng lợi. Triệu Quát mỗi lần đều bị Bạch Khởi miểu sát, căn bản chơi không được. Tại Triệu Quát đang muốn hô lên bảy trận thời khắc, Diệp Đồng quanh thân bỗng nhiên bộc phát kinh thiên sát ý, một tay lấy Triệu Quát kéo xuống ngựa, hung hăng dùng tấm chắn đập xuống, ở người phía sau choáng váng trong thất thần, hắn đã chiếm cứ quân trận trung ương nhất. Binh gia quân trận bắt đầu rung động, viễn cổ tiếng oanh minh khuấy động mà đến, Diệp Đồng quanh thân chạy xuôi lên huyết hồng chi mang, trên người áo giáp, trong tay mặc kiếm, đều là hóa thành huyết sắc. Vô biên cuồng phong tàn phá bừa bãi mà lên, sát ý băng lãnh tung hoành khắp nơi, bát phương bãi cỏ không ngừng như nằm, khí thế kinh thiên. Sát khí quanh quẩn tại Diệp Đồng xung quanh, con ngươi của hắn càng màu đỏ tươi, theo thể nội một đạo tiếng len ken truyền đến, kiếm ý của hắn có thể vận dụng. Triệu Quốc đại quân phát ra một trận sao động, nhà mình chủ soái bị thân vệ kéo xuống ngựa, sau đó chiếm cứ chủ trận, đây là muốn tạo phản. Diệp Đồng đeo mặt nạ vàng kim, hai bên vết kiếm bắt đầu tràn ngập lên quang mang, huyết sắc cùng lam mang không ngừng đan xen, như là mộng cảnh giống như biến hóa khó lường. Hắn mạnh mẽ dậm chân, bước ra thời khắc, mực lơ mơ dương sau bài, tư thái trương dương kinh khủng, đánh thẳng Bạch Khởi mà đi. Phương này chiến trường thời viễn cổ phảng phất lấy hắn làm trung tâm, vạn vật đều là phụ trợ, toàn bộ sinh linh ánh mắt đều tại thời khắc này biến. Chiến cuộc xu thế nếu không cách nào cải biến, vậy liền hất bàn. Chính mình làm lão đại. Diệp Đồng giơ kiếm mà đến, hướng phía Bạch Khởi ngang nhiên đánh tới, có Bạch Khởi thân vệ gầm thét nên đón, nhưng cấp tốc bị mặc kiếm chém ở dưới ngựa, không thể ngăn cản, uy thế tuyệt nhiên. Bạch Khởi trong mắt vẻ tán thưởng không che giấu chút nào, trong mắt hắn, thân mang mặc y Diệp Đồng, cực kỳ giống đã từng cái kia một tên tiên tần đế quốc chi chủ, vô thượng tiên đế. Trong thoáng chốc, đại tần võ an quân, lục tiên Bạch Khởi, có chút thất thần, nhẹ giọng nỉ non một tiếng, ngươi đến tụt cùng là ai? Diệp Đồng giơ cao mặc kiếm, sợi tóc cuồn vũ, một thân kiếm ý chậm rãi hiển lộ tại thế, mũi kiếm hàn mang chợt lộ ra, sắc cơ ngập trời. Tàng kiếm phong, huyền thiên. Trong một chớp mắt, Bạch Khởi lấy lại tinh thần, trong tay huyết sắc trường thương trùng điệp đâm ra. Phúc. Chương 29 cái này liền gọi chuyên nghiệp, chương 29 cái này liền gọi chuyên nghiệp sư đệ, ngươi có ở đó hay không? Bạch Lý Trường không đi vào trong viện, chính gõ cửa, lúc này bầu trời xanh biếc, tiêm vân không nhiễm, núi xa bao phủ trong làn áo bạc. Trừ cái đó ra, bên cạnh hắn còn đi theo một tên thân mang vô lượng ngọn núi đệ tử phục sức nam tử. Nam tử chính là Bạch Lý Trường không gọi, thứ phẩm liệu thương đan giá cả thực sự quá cao, không ai chịu nguyện ý trước ra linh thạch sau cầm hàng. Cho Diệp Đồng phát tin tức, nhưng chậm chạp chưa hồi phục, rơi vào đường cùng, Bạch Lý Trường không đành phải mang người, một tay giao tiền, một tay giao hàng. Nam tử thần sắc tự nhiên, hắn biết được Bạch Lý Trường không thân phận, càng là tiên bảo trai số một nhà cung cấp hàng ẩn ẩn biết một chút chân tướng. Lần này hắn sở dĩ sẽ đến, chính là vì nhìn một chút tiên bảo trai nhân vật số 2. Mua đan dược, bất quá là một cái lấy cớ thôi. Tứ phẩm liệu thương đan, nói một lời chân thật, vô lượng trên đỉnh muốn bao nhiêu có bấy nhiêu, tùy tiện kéo cái nhìn xem đầu chọc vô lượng ngọn núi đệ tử, đều có thể cho ngươi lựa ra. Chân quý là ngũ phẩm đan dược, không có khả năng không tại. Bạch Lý Trường không hơi híp mắt lại, chuẩn bị đẩy cửa đi ra ngoài, hắn lần này còn có một cái mục đích, đó chính là để Diệp Đồng nhận thức một chút nam tử, không cần cái gì việc nhỏ đều tìm đến mình. Tàng Kiếm Phong đại sư mình, chạy tới bán hàng, đúng sao? Nếu như là đi đánh người vậy còn không sai. Đột nhiên, trong phòng truyền đến một trận bước chân. Tên nam tử kia ánh mắt ngưng tụ, rốt cục có thể nhìn thấy tiên bảo trai nhân vật số 2 sao? Tại hạ cao quyết nói còn chưa tận, nam tử sắc mặt đột nhiên bị biến, giống như rơi vạn năm hầm băng, trắng bệnh không gì sánh được, một cố không cách nào nói rõ tim đập nhanh cảm giác trải rộng toàn thân. Hắn phảng phất nhìn thấy núi thây biển máu, đầy trời huyết sắc tràn ngập, toàn thân bỗng nhiên băng lãnh thấu xương, thật giống như cửa phía sau là một tên tuyệt thế đại hung. Bạch Lý Trường không cũng là thân thể cứng ngắc, tóc gáy dựng lên, nổi da gà cấp tốc lan tràn, hắn không thể nào hiểu được, cô sát ý này sư đệ đến rốt cuộc đã làm gì cái gì? Đập, đập. Rất nhỏ bước chân từ sau cửa truyền đến, Bạch Lý Trường không cùng Cao Quyết tất cả đều mặt lộ ngưng trọng, khí tức quanh người không khỏi ngưng thật mấy phần, đông cảm giác như lâm đại địch. Thoáng chốc, cửa lớn khe hở chỗ toát ra một sợi kinh thiên sát khí, huyết sắc như vực sâu, chậm rãi quanh quẩn tại trong lòng hai người. Một cỗ túc sát hơi thở bay lên. Kẹt, cửa mở. Diệp Đồng lôi cuốn lấy vô tận sát ý cất bước đi ra, trong lúc mơ hồ còn có thể ngửi được nồng đậm mùi máu tươi, hắn mực lơ mơ dương, thần sắc bình thản ung dung, thâm thúy, bình tĩnh. Cũng liền tại lúc này, một cỗ cực đoan băng lãnh, lạnh thấu xương tàn khốc khí cơ lấy hắn làm trung tâm, hướng phía khắp nơi bát hoang khuyết tán mà đi, đó là độc thuộc về trăm vạn năm trước chiến trường sát khí. Diệp Đông giờ phút này có chút hoảng hốt, ký ức còn lưu lại tại cùng Bạch Khởi chém giết một màn kia, đơn giản chính là dễ như trở bàn tay, hắn trong nháy mắt bị Đại Tần Võ An quân miểu sát. Rất khó tưởng tượng, tại hắn cùng Bạch Khởi đều là cùng cảnh giới tình huống dưới, lại là bực này thê thảm hạ trạng. Tại bị Bạch Khởi một thương đâm xuyên sau, Diệp Đông cũng thoát ly kính nguyệt không gian. Sư Minh, Diệp Đông khẽ bước cẩm, hắn sớm tại Bách Lý Trường không gõ cửa lúc liền tháo xuống mặt nạ, chợt nhìn về phía Cao Quyết, chuyển hơi nhất chuyển, vị này là Cao Quyết Minh đi. Ta Cao Quyết có chút chân tay luống cuống, thân thể tương đương cứng ngắc, đây chính là Tiên Bảo Trai nhân vật số 2 à, đến tột cùng là giết bao nhiêu người? Chẳng lẽ lại, Tiên Bảo Trai là dựa vào giết người đoạt bảo làm giàu? Sư đệ ngươi Bách Lý Trường không muốn nói lại thôi, nếu như không phải hắn cùng Cao Quyết đều là kết đan cảnh tu sĩ, sợ rằng sẽ bị Diệp Đông quanh thân sát ý xông phá gan. Vừa mới làm cái ác mộng. Diệp Đông cười nói, tâm thần đã là triệt để khôi phục, quanh thân sát ý bỗng nhiên thu liễm, cho đến toàn thân không có chút nào một tia lệ khí, lạnh nhạt mà theo cùng. Một màn như thế, làm cho Bách Lý Trường không cùng Cao Quyết đều nuối lòng một cái đại khí, quá giỏi người, thật có như vậy trong nháy mắt, bọn hắn thậm chí coi là Diệp Đông sẽ giết người diệt khẩu. Về phần Diệp Đông lời nói ác mộng, đó là một chữ cũng không tin. Nói có thể nói lung tung, cố sát ý kia không làm được giả. Bách Lý Trường không đè nén xuống tâm tình, bình tĩnh, bình tĩnh, như thế nào đi nữa đều là nhà mình sư đệ, sau đó cho Diệp Đông giới thiệu Cao Quyết. Chính là vô lượng ngọn núi đệ tử, kết đan cảnh hậu kỳ, càng là vô lượng ngọn núi trưởng lão chi tử, am hiểu luyện khí nhất đạo. Trong điểm là, Cao Quyết nắm giữ lấy một cái thương hội, đủ để cho Tiên Bảo Trai cung cấp liên tục không ngừng hàng hóa. Ta gọi Diệp Đông, về sau gặp được chuyện gì, có thể tới tìm ta. Diệp Đông mỉm cười, cùng kinh hồn táng đảm Cao Quyết nắm tay, mặt ngoài phong khinh vân đạm, nhưng bụng trộm thì là triệt để đến cùng. Ngoa tào, ngoa tào, chó nhà giàu a. Tiên Bảo Trai có thể hay không mở đi, toàn phải xem Cao Quyết. Giờ khắc này, trên chiến trường chém giết chẳng cảnh, tại Diệp Đông trong đầu tan thành mây khói, trong mắt chỉ có trước người vị này, toàn thân tản ra thổ hào hơi thở Cao Quyết. Lá sư sư minh Cao Quyết cưỡng ép gạt ra dáng tươi cười, hàm răng đang run rẩy, trong lòng đang thét đảo, cha à, ta cùng tuyệt thế đại hung nắm tay, tiền đồ. Làm một cái người bình thường, hắn sợ sệt là khó tránh khỏi. Nhưng làm một cái hợp cách thương nhân, hắn đối với Tiên Bảo Trai hợp tác một chuyện, có cực lớn nắm chắc. Có như thế hung nhân ở sau lưng, thì sợ gì? Cần sợ cái gì? Chỉ cần cùng Tiên Bảo Trai hợp tác, linh thạch tuyệt đối sẽ như là thác nước chảy đến trong nhận chữ vật. Đằng sau, Diệp Đông cùng Cao Quyết tăng thêm đồng môn hảo hữu, Cao Quyết càng là gia nhập Tiên Bảo Trai nhiều người nói chuyện phiếm, hợp tác một chuyện liền định như vậy xuống tới. Bách Lý Trường không yên lặng uống trà, cả người hơi choáng, lần sau mặc kệ trông thấy cái gì, chỉ sợ cũng sẽ không làm hắn tâm hồ nhấc lên gợn sóng. Coi như Diệp Đông đột nhiên có một ngày, chính miệng nói mình là tiên nhân, Bách Lý Trường không cũng chỉ sẽ chết lặng gật đầu, "Ân, ngươi nói đúng." Hỏi, "Sư đệ thân phận chân thật là trăm vạn năm trước thủy hoàng đế, hay là không biết chu diệt bao nhiêu sinh linh tuyệt thế đại hung? Ngươi làm cho này các loại nghịch thiên nhân vật sư mình, nên làm cái gì?" Nghe sư minh nói, ngươi tinh thông luyện khí nhất đạo. Diệp Đông ngồi trên đế, khẽ nhấp một cái nhạt trà, tứ phẩm liệu thương đan đã giao cho Cao Quyết, lấy được linh thạch hạ phẩm chừng 30. Không 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 ai. Về phần bình kia vô lượng ngọn núi phong chủ cho ngũ phẩm đan dược, hắn cũng không tính bán đi, dù sao Cao Quyết liền đến từ vô lượng ngọn núi, vạn nhất phát hiện hắn chính là ngày hôm qua cá nhân. Diệp Đông chỉ sợ muốn cân nhắc một chút, nên như thế nào trốn hướng tinh không, thay cái thế giới sinh sống. Lúc này, Cao Quyết hai tay dâng chén trà, cũng không dám uống, bên người vị này tuyệt thế đại hùng, mang đến cho hắn cảm giác gáp bách giống như vạn trượng cổ nhạc, ngạt thở không gì sánh được. Mặc dù hắn là cao quý trưởng lão chi tử, nhưng đây là Tàng Kiếm Phong a. Cha ruột coi như liều mạng chạy đến, cũng phải tốn một đoạn thời gian. Vạn nhất ra cái nguy hiểm tính mạng, đến lúc đó cha ruột tới, chỉ sợ cũng chỉ có thể nhìn thấy trên mặt tuyết một vũng máu dịch. Đúng ta xác thực biết một chút, Cao Quyết nhỏ giọng mở miệng nói, sợ câu nào chọc giận đại hung. Nghe vậy, Diệp Đông trên mặt mang lên dáng tươi cười ôn hòa, lấy ra kiếm gãy, ngựa khí nhu hòa, cái kia làm phiền ngươi giúp ta nhìn xem vật này. Cao Quyết trong mắt xem xét, vô ý thức lấy ra một khối màu trắng khăn lụa, liền liền song tay cũng mặc lên màu trắng tay xa, khí chất lập tức liền lên tới, xem xét chính là luyện khí đại sư. Diệp Đông lông mày nhíu lại, con mắt đột nhiên trợ to, chuyên nghiệp, quá chuyên nghiệp. Nhìn một cái này liền gọi chuyên nghiệp. Chương 30 Diệp Đông phòng chữa thiên tội phạm. Chương 30 Diệp Đông phòng chữa thiên tội phạm. Tiếp nhận kiếm gãy, Cao Quyết khẽ nhíu mày, thần sắc tương đương trịnh trọng, hắn tuy là thương nhân, nhưng cũng là một tên luyện khí tu sĩ, phẩm đức nghề nghiệp không thể thiếu. Lúc này, trong tay hắn tràn ra mông lung thần quang, cách lụa trắng khẽ chạm vào kiếm gãy. Cái này cảm nhận, cái này độ cứng, thân kiếm này. Lê bớm. Cao Quyết hít sâu một hơi, cẩn thận từng ly từng tí nhìn thoáng qua Diệp Đông, chần chừ nói, "Sư minh, một thanh kiếm này." Hắn tiếng nói cực kỳ do dự, nhiều lần muốn nói lại thôi. Diệp Đông khoát tay ra hiệu không cần lo lắng, mỉm cười nói, "Ngươi nói thẳng là được, tốt nhất nói ra lời trong lòng của ngươi." "Tốt." Cao Quyết khẽ gật đầu, vừa cẩn thận quan sát một phen kiếm gãy, nhìn một lát sau, hắn cuối cùng là không kiềm được, cắn răng nói, "Đây chính là một khối sắt vụn, hẳn là một vị không nhập môn luyện khí sư đem sắt vụn chế tạo thành kiếm trạng. Sư minh, ngươi ở đâu lấy được? Có thể hay không cáo chi một chút người luyện khí sư kia vị trí? Ta chưa bao giờ thấy qua như vậy đơn sơ thủ đoạn luyện khí." Cao Quyết sẽ đoạn kiếm thả lại trên bàn, sắc mặt tương đương khó coi, hiển nhiên tức giận đến không nhẹ. Hắn tự thân chính là luyện khí sư, thực sự nhẫn nhịn không được, trên đời lại có như thế phế vật rèn đúc thủ pháp. Diệp Đồng vốn muốn uống trà, sau khi nghe cánh tay run lên, nước trà vẩy xuống không ít, hắn có chút một bước, kiếm gãy hẳn là thật là đồng nát sát vụn. Hắn vô ý thức nhìn về phía kiếm gãy, chỉ gặp kiếm gãy giữ im lặng, cũng không truyền âm, lặng lặng nằm ở trên bàn, giống như là không cách nào phản bác, nó đã hận chết Cao Khuyết. Chẳng lẽ làm kiếm liền không có nhân quyền sao? Ta không phục. Dưới cơ duyên xảo hợp ngẫu nhiên đạt được, cái này không, muốn cho sư đệ ngươi hỗ trợ nhìn xem. Diệp Đồng bất đắc dĩ cười cười, kiếm gãy bản thân hẳn là đồng nát sát vụn, nhưng tác dụng lại là không nhỏ, dù sao linh căn tăng lên là thực sự. Thì ra là thế. Cao Quyết gật đầu. Bọn hắn lại hàn huyên một hồi, thẳng đến Cao Quyết cáo biệt rời đi, chạy tốc độ cực kỳ nhanh chóng, phản phất phía sau có hồng thủy manh thú đang đuổi giết hắn giống như. Cái này Cao Quyết có thể tin sao? Gặp Cao Quyết rời đi, Diệp Đồng trực tiếp hướng Bách Lý Trường không đặt câu hỏi, sẽ không phải là nội ứng đi? Sẽ không. Bách Lý Trường không nhẹ nhàng lắc đầu, hắn có nhược điểm tại trên tay của ta. Nhược điểm gì? Hắn trôn thuế để lọt tiếng nói im bặt mà dừng. Bách Lý Trường không cho Diệp Đồng một cái ánh mắt ý vị thâm trường, ngươi hiểu. Diệp Đồng hít sâu một hơi, thật sự là người không thể xem bề ngoài, cái này Cao Quyết nhìn trung hậu trung thực, không nghĩ tới đúng là loại người này. Càn Nguyên Thành bên trong thu thuế cũng không ít, hợp cách thương nhân a. Diệp Đồng không khỏi tán thưởng một tiếng, tiên bảo trai liền thiếu người tài giỏi như thế. Bách Lý Trường không cười nhạt một tiếng, khẽ nhấp một cái trà, ngựa khí bình tĩnh nói, bây giờ tiên bảo trai mặt ngoài trai chủ chính là hắn. Ngoa tào. Diệp Đồng trong lòng giật mình, cứ như vậy, đến lúc đó dù là chuyện xảy ra cũng trách không đến bọn hắn trên đầu. Ân, người một nhà. Diệp Đồng trọng trọng gật đầu, đưa cho 100% khẳng định. Đột nhiên, hắn nhớ tới đến một sự kiện, chuyện hơi nhất chuyện, sư minh, ba người kia ngươi xử lý sao? Bách Lý Trường không nghe vậy cười cười, ngươi xem một chút hư cảnh phía trên cũng đã có tin tức chuyển đến. Hắn đang muốn tiếp tục mở miệng, đột nhiên thần sắc biến đổi, sư đệ, ta cái này có chuyện quan trọng, đi đầu một bước. Nói đi, hắn hóa thành một đạo lưu quang ngự không mà lên, hướng phía Càn Nguyên Thành phi nhanh, tốc độ cực nhanh. Thế nào đây là? Diệp Đồng hơi nghi hoặc một chút, nhưng rất nhanh lắc tại não hải, cảm khái một tiếng, biết bay thật tốt ta. Mặc dù hắn sợ độ cao, nhưng người nào không muốn thể nghiệm một chút phi hành cảm giác đâu? Làm viêm hoàng người, đây chính là khắc tại huyết mạch chỗ sâu đồ vật. Diệp Đồng giãn nhẹ một hơi, muốn ngự kiếm, đến chút cơ kỳ mới được. Hắn chợt mở ra hư cảnh điểm tiến đại sự kiện, cẩn thận lật xem một lát, thẳng đến trông thấy, chấn kinh. Đạo Nguyên Phong bên trong ba tên đệ tử bị đánh cướp. Càn Nguyên Bách Hiểu Sinh có ba tên đến từ Đạo Nguyên Phong chút cơ kỳ đệ tử, tại đêm qua bị người phát hiện treo ở trên cây, linh thạch bị tẩy sạch không còn. Phía dưới còn có không ít người nói, ai, ba người kia cũng chỉ thừa một đầu che giấu khố, vô cùng thê thảm, cũng không biết là ai làm. Tiểu kiếm tu, còn không phải sao, hay là tại Đạo Nguyên Phong phát hiện, chật chật chật, Đạo Nguyên Phong đệ tử bị treo ở Đạo Nguyên Phong, ha ha ha. Đạo Nguyên à, ta cảm thấy là Tàng Kiếm Phong đệ tử làm, dù sao ngày đó cung hoàng sư minh một người độc chiến Tàng Kiếm Phong đệ tử thẹn quá thành giận đi. Tiểu kiếm tu, ta mẹ nó, cái gì một người độc chiến Tàng Kiếm Phong? Nếu không phải lão tử không tại, chỉ là cung hoàng, ta một tay rủ xuống giết hắn, ngươi tin hay không? Đạo Nguyên a, ngươi nếu không đi tệ rầm, nhìn xem chính mình xứng sao? Chỉ là Tàng Kiếm Phong, toàn bộ cộng lại đều không đủ cung hoàng sư minh đánh. Tiểu kiếm tu, ta. Lão tử hỏi hư cảnh, các ngươi lão tử về tông. Đạo pháp tự nhiên, Tàng Kiếm Phong. Rất như sao? Hai tên kết đan cảnh kiếm tu, bị cung hoàng sư minh 10 chiêu đánh bại, ta xem kiếm tu bất quá cũng như vậy. Đạo Nguyên a, không sai, Tàng Kiếm Phong ra hết bại hoại, đoạn thời gian trước còn chạy tới chúng ta Đạo Nguyên Phong phía sau núi, đi chuyện xấu xa, ta nhổ vào. Tiểu kiếm tu, ta là nó cha. Đạo Nguyên a, ta ngươi. Vô Lượng Ngọn Núi đệ tử, đánh nhau. Ta muốn nhìn thấy huyết lưu thành hạ. Huyền Luyện Phong đệ tử, làm nhà lẳng nhằng làm gì đâu. Ước chiến a. Sợ cái lông gà. Lưu Thanh Vân, vị kia tiểu kiếm tu, tại hạ Lưu Thanh Vân, Đạo Nguyên Phong hỏi hư cảnh tu sĩ, nguyện chờ ngươi về tông một trận chiến. Một kiếm khai thiên, nhìn ta danh tự hẳn là liền biết đến từ chỗ nào, Lưu Thanh Vân có đúng không? Nếu ước chiến, không bằng thêm ta một cái. Đạo pháp tự nhiên, tại hạ Đạo Nguyên 10 tuyệt đạo tam, nếu Tàng Kiếm Phong tên ăn mày đều đem mặt đưa qua, mặc dù ta chỉ là kết đan cảnh, nhưng cũng coi như ta một cái đi. Tiểu kiếm tu, Đạo Nguyên 10 tuyệt. Phi, cái gì phế vật, đến, tất cả đều đến. Lao tử một người bổ các ngươi 10 cái. Đạo Nguyên a, thật sự là muốn cười chết ta rồi, làm sao, ngươi muốn vi phạm tông môn quy củ? Hỏi hư cảnh cùng kết đan cảnh đánh. Ha ha ha, tiểu kiếm tu, ta nhặt mẹ nó. Đạo Nguyên a, ta ngươi. Đột nhiên, một đầu không hợp nhau tin tức truyền đến. Danh tự ẩn tàng, tại hạ một kẻ tán tu, tên là Huyền Thiên, hôm nay mượn dùng bạn cũ lệnh bài. Xem chư vị nói như vậy, chắc hẳn Đạo Nguyên Phong tu sĩ hẳn là vô cùng cường đại, nhất thời có chút động tâm, không biết Càn Nguyên Tông có thể cho cái cơ hội. Sau 3 tháng, ta sẽ đến đây bái tông, một thân một mình, đặt vào Đạo Nguyên Phong, khiêu chiến nói nguyên 10 tuyệt. Sau đó, phía dưới xuất hiện một đầu linh khí ảnh lưu niệm. Đó là một tên thân tập huyền y liền nam tử, mang theo một bộ mặt nạ vàng kim, chỉ là nhìn một chút, liền có lạnh tấu xương hơi lạnh tỏa ra ở trong lòng, giống như là nhìn thấy vô biên huyết sắc. Ngoa tạo, gia hỏa này là giết bao nhiêu người? Ta chúc cơ kỳ, kém chúc ủy, các ngươi dám tin? Người này là tuyệt thế hung nhân a. Chấp pháp trong điện, có tu sĩ nhìn thấy linh khí ảnh lưu niệm, lập tức quá sợ hãi, nổi giận gầm lên một tiếng, nhanh đi xem xét một chút hồ sơ. Ta giống như phát hiện phòng chữa tiên tội phạm. Thiên địa huyền hoàng, cái này 4 cái cấp bậc, không chỉ có đối ứng chấp pháp điện tu sĩ, cũng đối ứng bị chấp pháp điện truy nã ác nhân. Tàng Kiếm Phong bên trên, Diệp Đồng chậm rãi gỡ xuống mặt nạ, một bộ huyền y liễu như bực sâu, tuyết phong gào thét mà đến, và áo theo gió phất phơ, nhìn về phương xa thiên địa băng ác, mở mịt tuyệt trần. Chương 31 vô lượng ngọn núi bí ẩn chưa có lời đáp. Chương 31 vô lượng ngọn núi bí ẩn chưa có lời đáp. Cất kỹ lệnh bài đệ tử, Diệp Đồng đội vàng đem quần áo đổi trở về, vì không khiến người ta phát hiện, hắn cố ý đổi một thân huyền y, ở đây là hắn 2 năm trước tại Cản Nguyên Thành mua, chưa bao giờ xuyên qua. Đổi về cái kia một thân áo bào đen sau, Diệp Đồng thở phào nhẹ nhõm, hay là món này dễ chịu, vừa mới món kia huyền y kém chút để hắn không thở nổi. Thời gian dần trôi qua, ánh mắt của hắn trở nên thâm thúy đứng lên, một thân sát y đã thu liễm đến cực hạn, không có chút nào tiết lộ. Sau 3 tháng, chính là Huyền Tiên đạp vào Đạo Nguyên Phong thời khắc. Đột nhiên, đệ tử của hắn lệnh bài truyền đến chấn động. Trời cao sư minh, thật sự là họa vô đơn chí, vừa rồi tiền nhiệm đạo lữ muốn tới tìm ta, dỗ nửa ngày, lại trông thấy Đạo Nguyên Phong đệ tử đang vũ đục ta Tàng Kiếm Phong. Trời cao sư minh lại nói, vừa mới phát tấm hình người kia, là sư đệ ngươi đi. Sau 3 tháng khiêu chiến nói nguyên 10 tuyệt, ngươi có thể làm sao? Diệp Đồng mặt không biểu tình, không nhìn câu nói sau cùng kia, viết chữ trả lời, đạo gì lữ? Trời cao sư minh, trước kia đạo lữ tới tìm ta hợp lại. Hạng người vô danh, đây không phải chuyện tốt ta. Trời cao sư minh, nhưng ta hôm qua mới tìm một cái, chúng ta bây giờ tuổi khô lửa bốc cụ tóm lại, ta rất yêu nàng. 6. Diệp Đồng yên lặng nghĩ đến, trời cao sư minh xuất quan còn không có vượt qua 3 ngày đi. Bất quá vừa nghĩ tới người sau đã từng làm qua sự tình, đột nhiên cảm thấy cũng không có gì. Hạng người vô danh, dễ giải quyết, phân một cái là được. Một bên khác, Càn Nguyên Thành. Trong thanh lâu, Bách Lý Trường không thần sắc khẽ giật mình, nhíu chặt lông mày, hắn thật sâu thở ra một hơi, trầm mặc một lát, sau đó trả lời, tốt, ngươi muốn cái nào? Diệp Đồng có chút không dám tin vào hai mắt của mình, nghiến răng nghiến lợi, hung dữ đáp lại một câu. Hạng người vô danh, mẹ nó ta là để cho người chia tay, không phải để cho ngươi phân ta một cái. Trời cao sư minh, vậy không được, lòng bàn tay mu bàn tay đều là thịt ta. Hạng người vô danh, ta biết cái gọi trầm hương người, hai người các ngươi hẳn là có thể cho tới cùng nhau đi. Nói xong, Diệp Đồng lắc đầu, quay người trở về phòng, trong lòng thầm mắng một câu, trời cao sư minh, ngươi chơi như thế hoa, cũng không sợ ngày nào bị tiên nhân thiêu. Trở lại trong phòng, Diệp Đồng đầu tiên là cho Tô Thanh Huyền phát một đầu tin tức, liên quan tới hôm qua sự kiện kia trận tướng, chỉ trách sư tôn trợ pháp, nhưng chậm chạp không có trả lời. Hắn than nhẹ một tiếng, xem ra sư tỷ là thật tức giận, sau đó bắt đầu khoanh chân ngồi tính toán, bắt đầu tu luyện. 3 tháng bên trong, nhất định phải đột phá tới kết đan cảnh. Cùng lúc đó, trong đầu hắn suy nghĩ dần dần lên, đã có tiếp xuống dự định. Bước đầu tiên, đem tất cả tài nguyên toàn bộ bán đi, đổi thành linh thạch, để đoạn kiếm cùng mặt nạ hấp thu hết, đột phá trúc cơ kỳ. Bước thứ hai, tham dự một lần tông môn nhiệm vụ, để cho mình điểm cống hiến không còn là không. Bước thứ ba, nghĩ biện pháp đối Liêu gia mộ tổ, cái này được bản thân tự mình độc thủ, không phải vậy suy nghĩ không thông suốt. Bước thứ tư, đột phá kết đan cảnh, một người một kiếm đạp vào Đạo Nguyên Phong, đánh một trận tơi bời Đạo Nguyên 10 tuyệt. Diệp Đồng đều đâu vào đấy bố trí kế hoạch tương lai, hai cái nuốt vàng thú tại thể nội, linh thạch mới là từ đầu. Đến lúc đó, chính là huyền tiên tên vang vọng tu tiên giới thời khắc. Hắn đã suy nghĩ kỹ càng, thành thành thật thật kiếm lợi linh thạch là không thể thực hiện được. Như muốn một đêm trở giàu, chỉ có giết người cướp của. Đương nhiên, hắn cũng không phải tà tu hạng người, giết lung tung vô tội một chuyện tuyệt đối không thể lấy, không chỉ có đạo tâm có tổn hại, chấp pháp điện cũng không phải ăn chay. Nhìn chung tu tiên giới, thiên hạ to lớn, luôn có quý nhân nguyện ý tặng đầu người. A không, đến đưa linh thạch. Là thời điểm để tu tiên giới sinh linh, minh bạch như thế nào, câu cá. Diệp Đồng hít sâu một hơi, câu cá lao vĩnh viễn không không quân. Cần biết thở nhỏ lăng vân trí, từng hứa nhân gian hạp nhất. Tuế nguyệt tĩnh mịch, hoa gian gặp lại, lá dụng chiếu thu, hữu nghị như thuần, gió lạnh xuống chỗ vui đầy không lo. Trong nháy mắt, một tháng đã qua. Càn Nguyên Tông bên trong, bởi vì Đạo Nguyên Phong phía sau núi một chuyện, từ đó sinh ra một trận phản ứng dây chuyền. Đạo Nguyên Phong đệ tử cùng Tàng Kiếm Phong đệ tử, lẫn nhau không quen nhìn mắt, từng cái tất cả đều xem thường đối phương, dù là tông môn cao tầng cũng không có cách. Bây giờ hư cảnh bên trên, tuyệt đại đa số đều là khó coi nhục mạ nói như vậy, còn có vô lượng ở núi, Hoành Luyện Phong đệ tử đang điên cuồng đổ thêm dầu vào lửa, đánh nhau. Máu chảy thành sông. Chu đạo từ lâu xuất ngục, khiến sạp hàng vẫn như cũ làm không biết mệnh cho người ta đoán mệnh, lại đại, luôn có thể lừa gạt đến một số người. Bách Lý Trường không trà trộn tại các đại trong thanh lâu, bên cạnh nói lữ đổi một nhóm lại một nhóm, linh thạch nơi tay, tương đương tiêu sái. Bất quá gần nhất vô lượng ngọn núi lại là không yên ổn, phát sinh rất nhiều chuyện cổ quái, hư cảnh tại lên xôn xao. Khuya khoắt, vô lượng ngọn núi phía sau núi, linh thú vì sao phát ra tiếng gào thét? Đến tột cùng là nhân tính mất diện, hay là đạo đức và mèo? Vô lượng ngọn núi lan điện, tất cả luyện đan sư, bọn hắn làm tu sĩ, tại cùng một thời gian, tiêu chảy. Vô lượng ngọn núi muốn hay không thêm một chút nhà sĩ? Linh thú phát tỉnh, tu sĩ tiêu chảy, có còn hay không có càng nhiều? Kính thỉnh chờ mong, vô lượng ngọn núi bí ẩn chưa có lời đáp. Tàng Kiếm Phong bên trên, Diệp Đồng không tranh quyền thế, nhắm chính mình quan, ngẫu nhiên đi ra ngoài một chuyến, ngoại giới hỗn loạn không có quan hệ gì với hắn. Kiếm ý nắm giữ đã nhập vi, liền liền tại kính nguyệt trong không gian, hắn cũng có thể đánh bại dễ dàng Bạch Khởi cận vệ. Mặc dù vẫn là bị Bạch Khởi miểu sát, một thương đâm chết loại kia, nhưng ít ra kinh nghiệm thực chiến tương đương phong phú. Hôm nay ánh nắng vừa vặn, Diệp Đồng chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí, khí tức quanh người bình ổn không gì sánh được, đã là dẫn khí cảnh cửu trọng, càng đi về phía sau, tu hành thì càng khó. Như lại đột phá, chính là trúc cơ kỳ. Diệp thổ phỉ, ban ra tới. Đúng lúc này, cửa ra vào truyền đến một đạo tức giận thanh âm. Diệp Đồng nghe vậy cũng không giận, ngược lại có chút kích động. Hắn mấy ngày trước đây xin nhờ Chu đạo đi bán đi những tài nguyên kia, dưới mắt hẳn là đã toàn bộ bán không. trong đó liền bao gồm bình kia ngũ phẩm đan dược. Vừa mới mở cửa, liền trông thấy Chu đạo cái kia thân thể mập mạp, trong tay còn cầm một viên nhận chữ vật. Đa tạ. Diệp Đông mỉm cười, tiếp nhận nhận chữ vật, thoáng tìm tòi trà, hô hấp đông cảm giác gấp rút. Chương 200.000 mai linh thạch hạ phẩm. Vô lượng ngọn núi, thật không thẹn thổ hào đỉnh cao. Nếu không phải lần này sốt ruột xuất thủ những tài nguyên kia, không phải vậy sẽ còn nhiều một ít. Chu mập mạp đưa xong linh thạch đằng sau liền rời đi, trong lòng hơi hài lòng, hắn nhưng là cầm mấy ngàn mai linh thạch hạ phẩm phí vất vả dùng. Trong lúc nhất thời, Diệp Đồng đem hắn khí vận tất cả đều hố xong chuyện này, cũng không thế nào trọng yếu. Gặp Chu đạo rời đi, Diệp Đồng liền không kịp chờ đợi đóng lại cửa lớn, trận pháp vừa mở, đoạn kiếm mặt nạ tất cả đều lấy ra. Hắn đã cảm giác được trong đan điền sinh ra linh dịch, đây là trước chúc cơ điểm báo, cho nên không có ý định một người một nửa tới. Đoạn kiếm 150.000 mai. Mặt nạ 50.000 mai. Ông. Thoáng chốc, đoạn kiếm hưng phấn không thôi, cọ sát Diệp Đồng, tiểu gia ta quả nhiên mặt mũi lớn. Mặt nạ lạch cạch một tiếng, liền không còn gì khác động tác, dù sao có linh thạch cũng không tệ rồi, nó từ trước đến nay không tham. Chương 32 tham ố không ít a, chương 32 tham ố không ít a. Sau một lát, theo kiếm gãy một trận run rẩy, Diệp Đồng trong đầu cấp tốc dâng lên một đạo suy nghĩ. Đó là một đạo kiếm chiêu, ẩn kiếm thuật, giết người ở vô hình. Diệp Đồng tinh tế cảm thụ một phen, như là dưỡng kiếm thuật một dạng, thật giống như tu luyện mấy trăm năm giống như, tương đối quen thuộc. Chính như kỳ danh, có thể đem thuật pháp vết tích ẩn nấp, chỉ có giết ra ngoài thời điểm mới có thể bị người phát hiện. Rốt cục có thể làm lão lục rồi sao? Diệp Đồng nghĩ như thế đến, lại là này cảm thấy chờ mong. Thử nghĩ một chút, thuật pháp này phối hợp kiếm phá càn khôn, thật là lạ như thế nào một bộ chẳng cảnh. Một thanh to lớn vô hình chi kiếm, ngay tại trên đầu ngươi, thẳng đến cự kiếm ngang nhiên rơi xuống, ngươi mới phát ra đến. Xin hỏi các hạ, nghĩ kỹ chôn ở cái nào sao? Ông. Kiếm gây đi vào Diệp Đồng bên người, không ngừng trên dưới lưu động, tiểu gia lợi hại hay không? Có phải hay không so cái kia phá mặt nạ lợi hại gấp một vài lần? Thấy tình cảnh này, Diệp Đồng cười khẽ một tiếng, ngựa khí dị thường khinh thường nói, liền cái này. Linh căn tăng lên đâu? Ngươi thế nhưng là hấp thu 150.000 mai linh thạch hạ phẩm, chẳng lẽ cũng chỉ có trình độ này sao? Một đạo kiếm chiêu. Ngươi đổi tố giác con đâu? Diệp Đồng đầy mắt vẻ thất vọng, sau đó nhìn về phía mặt nạ, tiếng nói ôn hòa, hay là ngươi tương đối tốt, chí ít tại kính nguyệt trong không gian, có thể làm cho ta nắm giữ rất nhiều thứ. Lạch cạch. Lạch cạch. Mặt nạ cực kỳ hưng phấn, không ngừng dây vào đụng phải bách tường, chủ nhân đây là đang khen nó. Kiếm gây trầm mặc cực kỳ lâu, nó luôn cảm giác chính mình có thể muốn ăn thiệt thòi. Nhưng nó là ai? Cái này có thể nhịn. Ông. Đột nhiên, một sợi lam mang từ kiếm gây thân kiếm bộc lộ mà ra, lần này, nó trực tiếp liền hư, run run rẩy rẩy nổi đồng bền giữa không trung, bất quá cũng không có rơi xuống. Mặt nạ, chính là phế vật. Cũng xứng cùng tiểu gia so. Kiếm gây truyền thanh nói, trước kia vốn hẳn nên nghe không ra cảm xúc ngữ khí, lúc này Diệp Đồng đúng là có thể nghe được vẻ tức giận. Xem ra linh thạch có thể tăng lên linh trí của bọn nó. Tuyệt đối là tham ố không ít linh thạch. Không phải vậy mỗi lần cho xong linh thạch, liền muốn phản hồi chỗ tốt. Dưới loại tình huống này, kiếm gây là tuyệt không có tăng lên linh trí khả năng. Xem ra tham không ít a. Diệp Đồng bất động thanh sắc, khẽ cho mày, ở trước mặt ta xưng hô tiểu gia, ngươi cùng Chu mập mạp học xấu. Bàn tay lớn bổ một cái, kiếm gây lập tức tiến vào phòng tối. Tá ma giết lửa. Bất quá Diệp Đồng hay là thiệt tâm, đem trước mắt trên thân còn sót lại linh thạch hạ phẩm, tất cả đều cho kiếm gãy, cũng liền mấy trăm mai đi. Từ đó, hắn trừ một chút tạp vật, còn có sư tỷ tặng đóa hoa kia, có thể nói là chân chính người không có đồng nào, nghèo đến đinh đương vang. Đương nhiên, chôn trong đất linh thạch không tính. Mặt nạ bay tới bay lui, nhìn thấy kiếm gãy bị giam phòng tối, rất là vui vẻ, chết tử thế. Cùng lúc đó, cái kia một sợi lam mang cũng đã dung nhập Diệp Đồng thể nội, hắn toàn thân khẽ run lên, thể nội vang vọng lên một đạo thanh âm vang minh. Một ngày một đêm sau, Diệp Đồng ầm vang mở mắt, đầu đầy mồ hôi, ngực không ngừng chập trùng, trong mắt hiếm thấy mang theo kích động. Cái kia một sợi lam mang chỗ tốt cực lớn, hắn bây giờ linh căn đã là bên dưới linh căn, có thể được xưng tụng là một người tu sĩ. Diệp Đồng tu luyện 3 năm tuế nguyệt, cuối cùng là tốt ta, cái này cũng không đáng giá khoe khoang. Đổi lại người khác, nếu như là bên dưới linh căn, chỉ sợ cũng chỉ có thể trở thành Càn Nguyên Tông một tên quang linh tạp dịch. Hắn nếu không phải xuyên qua lúc vừa lúc bị kiếm Cửu Châu phát hiện, chỉ sợ sớm đã trở thành yêu thú phân và nước tiểu. Diệp Đồng thở một hơi dài nhẹ nhõm, gần đây đến nay thoải mái không biết bao nhiêu miệng, có thể thấy được tâm cảnh gợn sóng tương đương lợi hại. Một bước cuối cùng, chỉ cần đan điền hóa dịch, nên hoàn cung sinh ra thần thức, liền vì trúc cơ. Hắn tiếp tục nhắm mắt lại, chuẩn bị nhất cổ tác khí, trở thành một tên trúc cơ kỳ đại tu sĩ. Đến lúc đó, rốt cục có thể hô người tiểu bối. Kiệt 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 Diệp Đồng dần dần miệng méo, sau đó trầm tâm tĩnh khí, 72 cái khiếu huyệt đã toàn bộ đạt thông, bắt đầu hội tụ cùng một chỗ, thân thể lóe lên ánh sáng nhạt, không ít trọc khí từ thể nội toát ra. Sắc mặt của hắn khi thì thư sướng, khi thì khó coi, so ảo thuật còn muốn đặc sắc, thấy một bên mặt nạ rất là hiếu kỳ, chủ nhân đây là thế nào? Thời gian một giọt chảy tới, bóng đêm dần dần giáng lâm. Diệp Đồng đột nhiên mở mắt ra, thật sâu thở dài, thất bại. Có một đạo khó mà vượt qua màng mỏng ngay tại thể nội, đan điền cứng rắn như sắt, giống như hàng rào, vô luận như thế nào cũng xông phá không được. Hắn dù sao cũng là bên dưới linh căn, nói khó nghe chút, hay là phế vật, thể nội linh lực rất là hỗn loạn, ít đến tương cảm. Trừ kiếm ý bàng bạc bên ngoài, hắn không có gì cả. Dù sao, bên dưới linh căn hấp thu thiên địa linh khí bệ bội không chịu nổi, cần tiêu tốn rất nhiều thời gian đi luyện hóa tạp chất, rất là rườm rà. Nhưng nếu như là thiên linh căn vậy coi như nguyên địa bay lên, vừa tu luyện liền trực tiếp hấp thu cực kỳ phù hợp linh khí, đã giảm mất đi đại lượng luyện hóa tạp chất thời gian. Đây cũng là vì gì, tại không có kiếm gãy lúc, Diệp Đồng hao phí thời gian 3 năm, cũng bất quá chỉ là dẫn khí cảnh tam trọng. Không chỉ có là tu luyện chậm chạp, dù là đột phá cũng là dị thường gian nan. Kể từ đó, linh thạch tầm quan trọng lớn hơn. Gần đây cảnh giới tăng lên tốc độ tương đương nhanh chóng, làm cho Diệp Đồng cũng không nhịn được có chút bành trướng, nhưng dưới mắt trong nháy mắt đem hắn đánh về thung lũng, chính mình hay là tên phế vật kia. Bất quá chỉ là đột phá cảnh giới lúc tương đối khó khăn, bình thường lúc tu luyện có thể dựa vào kiếm gãy cung cấp tinh thuần linh lực. Xoát một hồi hư cảnh thường ngày cùng Trầm Hương bởi vì nữ tử dáng người vấn đề biện luận hồi lâu. Đằng sau, Diệp Đồng thanh trừ tạp niệm, chậm rãi đeo lên mặt nạ, tiếp lấy cho Bạch Khởi tặng đầu người đi. Sáng sớm hôm sau, Diệp Đồng đào mở tiểu kim cố, chạy tới Vô Lượng ngọn núi mua một viên trúc cơ đan không có chúng ở giữa thương kiếm lời trên lệ giá. Nếu thiên phú không đủ, vậy liền tán thuốc. Ngày đầu tiên, Diệp Đồng ăn vào trúc cơ đan, đông cảm giác vô địch, lần này nhất định có thể đột phá, nhưng mà không như mong muốn, màn mỏng vẫn như cũ không thể phá bỡ. Ngày thứ hai, Diệp Đồng hung ác quyết tâm, lại chạy tới mua 3 viên trúc cơ đan, thực sự bởi vì nghèo quá, chỉ có thể mua phẩm chất thấp nhất, đan văn đều không có. Kết cục không có ngoài ý muốn, 3 lần tất cả đều thất bại. Ung dung thương thiên ác liệt tại ta. Diệp Đồng nỉ non một tiếng, không có tiền, một chút cũng không có, toàn thân cao thấp đụng không ra một khối linh thạch hạ phẩm. Bởi vì hắn chưa từng làm qua tông môn nhiệm vụ, tự nhiên cũng không có tông môn phát hạ tài nguyên tu luyện. Trừ phi chờ đợi sư tôn kiếm Cửu Châu trở về, nếu không tìm người một điểm. Diệp Đồng sờ lên cằm ngẫm nghĩ thật lâu, cuối cùng vẫn bỏ đi ý nghĩ này. Sư tỷ cái này một tháng đến, chỉ trở về hắn một câu, tiểu sư đệ, chấp pháp điện khảo hạch bắt đầu, ta không cách nào sử dụng lệnh bài đệ tử, bất quá ngươi yên tâm, sư tỷ nhất định sẽ tại ngươi trước trúc cơ trở về. Về phần tìm giải trăm dặm không, Diệp Đồng chưa bao giờ có ý nghĩ này, tất cả mọi người nghèo, nói không chừng có thể được giải trăm dặm trống không cảm khái nói như vậy, sư đệ, ngươi là một cái duy nhất cảm thấy ta có thể tại Càn Nguyên thành chơi đã vài ngày tình huống dưới, còn thừa linh thạch người. Diệp Đồng trái lo phải nghĩ, đột nhiên vô đuổi, ánh mắt trở nên dứt khoát kiên quyết, phẩm chất cao trúc cơ đan, hắn mua không nổi. Nhưng nhận biết một cái có thể luyện chế phẩm chất cao đan dược người a. Nô Tiểu Bạch. Chương 33 khác khả năng không nhiều linh thạch tuyệt sẽ không thiếu, chương 33 khác khả năng không nhiều linh thạch tuyệt sẽ không thiếu, nói làm liền làm. Diệp Đồng dùng thuật pháp cải biến một chút diện mạo, bộ pháp cực kỳ kiên định lại hướng phía Vô Lượng ngọn núi đi đến, bóng lưng có thể cho người ta một loại phong tiêu tiêu hề dịch thủy hàn, tráng sĩ một đi không trở về trả lại cảm giác. Dù sao, Nô Tiểu Bạch phong bình, thực sự không tốt. Diệp Đồng luôn có một loại không hiểu cảm giác, Vô Lượng ngọn núi gần nhất những phá sự kia, tất cả đều là Nô Tiểu Bạch làm, chỉ sợ vẫn là luyện đan nguyên nhân. Không đến thời gian 3 cái hô hấp liền choáng, chuột bạch thảm trạng. Hai chuyện này cho Diệp Đồng lưu lại một chút bóng ma tâm lý, chỉ có thể đem hy vọng ký thác tại Nô Tiểu Bạch luyện chế trúc cơ đan lúc, có thể làm từng bước luyện chế, chia ra sai lầm liền tốt. Bởi vì không có linh thạch nguyên nhân, Diệp Đồng đành phải dùng lực chân xuống núi, bất quá dẫn khí cảnh cửu trọng tu vi lại phối hợp thêm mây trôi bước, đột nhiên nhấc lên một trận gió, tốc độ cực nhanh. Một lúc lâu sau, Diệp Đồng đi tới Vô Lượng ngọn núi, diện mạo hay là lần trước lấy cục đạt được đại lượng tài nguyên gương mặt kia. Bất quá hắn phát giác Vô Lượng ngọn núi không khí có chút không đúng, viễn phương ô mênh mông một đám người vây tại một chỗ. Những người này tất cả đều thần sắc dị thường khó coi, nghiến răng nghiến lợi, thật giống như gặp cái gì người người oán trách sự tình. Mà Diệp Đồng đỉnh lấy gương mặt này mới vừa xuất hiện ở trong đám người, rất nhanh liền bị người nhận ra được, ngoại tạo, cái này chẳng nhiều chuyên môn nói có chút lớn lời nói thật người sao? Có Vô Lượng ngọn núi đệ tử lúc này lên tiếng chào, sư đệ, lại gặp mặt. Gặp qua sư minh. Diệp Đồng ôm quyền trả lời, ánh mắt lộ ra một tia vừa đúng ngưỡng mộ, hồi lâu không thấy, sư minh khí chất lại tăng thêm mấy phần, vẫn là như vậy hoàn toàn như trước đây đẹp trai a. Ha ha ha, ta cái này có bình đan dược, đối với ta tác dụng không phải rất lớn, liền đưa ngươi. Tên đệ tử kia cười đến không ngậm miệng được, người sư đệ này cũng quá biết nói chuyện, vung tay lên, đưa ra một bình nhị phẩm đan dược. Diệp Đồng giật mình, đội văn nói, sư minh, tuyệt đối không thể à, lần trước ta ấy tên đệ tử kia đánh gãy Diệp Đồng lời nói, khoát tay áo, để cho ngươi nhận lấy liền nhận lấy, đừng nói nhảm. Cái này Diệp Đồng có chút do dự, cuối cùng bất đắc dĩ cười cười, cảm kích nói, đà tạ sư minh. Hắn mắt nhìn đám người, nhỏ giọng hỏi, sư minh, nơi này xảy ra chuyện gì? Tên đệ tử kia đầu tiên là khẽ giật mình, sau đó giận tím mặt, nhưng nghĩ đến sẽ hù đến trước mắt Diệp Đồng, lúc này mới nhịn được lửa giận. Ai, sư đệ à, ngươi có chỗ không biết, hắn sắc mặt tức giận bất bình, bắt đầu cùng Diệp Đồng giảng thuật gần nhất phát sinh một ít chuyện, người sau cũng là mở to hai mắt, một bộ lòng đầy căm phẫn bộ dáng. Nguyên lai à, ngay tại nửa tháng trước, có Vô Lượng ngọn núi đệ tử phát hiện, phía sau núi nuôi linh kê, thiếu đi mấy cái, bất quá số lượng cũng không nhiều, thật cũng không làm sao để ý, nhưng ở 7 ngày trước, có đệ tử lần nữa đi cho linh kê đưa đồ ăn thời điểm, linh kê đã thiếu một nửa, cả kinh một tên trưởng lão phái ra đệ tử tiến đến trấn thủ, thế muốn bắt được tên kia tặc tử. Nhưng mà, vô lượng ngọn núi đệ tử làm sao trấn thủ, dù là còn có một tên trưởng lão linh kê hay là không ngừng mất đi, mỗi lần đều là lặng yên không một tiếng động, không có một tia thanh âm truyền đến, thật giống như hư không tiêu thất bình thường. Cho đến hôm nay, linh kê liền còn mấy con ăn trộm gà tặc vẫn là không có bắt được. Mà cái này một tháng đến phát sinh chuyện xấu thực sự quá nhiều, vì bảo tồn cuối cùng một tia mặt mũi, Vô Lượng ngọn núi đệ tử cũng không có đem chuyện này truyền đi. Không phải vậy cái này nếu như bị mặt khác ngọn núi biết, Vô Lượng ngọn núi ngay cả cái ăn trộm gà tặc đều bắt không được, chẳng phải là muốn trở thành tông môn thiên đại tiểu thoại? Sư minh, linh thú phát tỉnh, còn có đan điện Diệp Đồng muốn nói lại tôi, trong mắt tràn đầy hiếu kỳ. Làm những chuyện này người, bắt được sao? Trong lòng của hắn đã có đáp án, khẳng định là Ngô Tiểu Bạch. Không vì cái gì khác, hắn tin tưởng mình trực giác. Bắt lấy, bị các trưởng lao giáo huấn một trận. Tên đệ tử kia lại nói ra làm cho Diệp Đồng không thể tưởng tượng lời nói, linh thú phát tỉnh, là có người cho chúng nó cho ăn đang dược, đan điện khu khu đó là có đệ tử luyện đan xảy ra sự cố. Thì ra là thế. Diệp Đồng khẽ gật đầu, cảm thấy tiếc nuối, xem ra chính mình trực giác cũng không có chuẩn xác như vậy. Bọn hắn đơn giản hàn huyên vài câu, Diệp Đồng nói ra mình còn có sự kiện muốn làm, trước hết rời đi, lưu lại một đám đang suy nghĩ biện pháp bắt lấy ăn trộm gà thật người. Bất quá Diệp Đồng tại lúc rời đi, nghe được một câu nói như vậy. Các vị sư huynh sư đệ, các ngươi nói có hay không một loại khả năng, ăn trộm gà tập chính là đoạn thời gian trước, chạy tới đạo nguyên phong phía sau núi tặc tử kia. Phương xa, Diệp Đồng một cái lảo đảo, suýt nữa té ngã trên đất, trần trụi nói sâu à, trời có mắt rồi, hắn trong khoảng thời gian này một mực thành thành thật thật đợi tại Tàng Kiếm Phong. Hắc Hoa đều hướng trên người hắn ném đúng không? Rất có đạo lý, nhưng này tên tặc tử là Tàng Kiếm Phong đệ tử, không có khả năng thật xa chạy tới chúng ta Vô Lượng ngọn núi trộm con gà. Đúng a, vậy sẽ là ai? Những lời này vừa ra, Diệp Đồng lập tức thở dài một hơi, chợt căn cứ ký ức đi tới phía trước một tòa độc phủ. Đột nhiên, bước chân hắn một trận, không đúng, lần trước đến không có trận pháp, ta chỉ gặp một đạo bình chướng trong suốt bao phủ cả tòa độc phủ. Ai? Một thanh âm từ trong nhà tới, ngay sau đó, khi lợi dụng trận pháp khi phát giác được người ở ngoại giới sau, là ngươi. Mau vào. Rất nhanh, trận pháp liền mở ra một góc, Diệp Đồng thấy thế bước vào trong độc phủ, vô ý thức hít một hơi không khí, thơm thơm, lập tức thần sắc biến đổi. Ngoa tạo, mùi thịt gà. Theo hắn đi vào gian phòng chỗ sâu, chỉ gặp Ngô Tiểu Bạch chính ngồi xổm ở nơi đó, ngoài miệng đầy kim dầu, một bên còn có đầy đất lông gà cùng xương gà. Cái này vẫn chưa xong. Cách đó không xa trong một gian phòng, bên trong lít nha lít nhít linh kê thi thể, giống như là vừa mới chết không lâu dáng vẻ, lợi dụng băng hệ trận pháp đóng băng lấy. Sư đệ, người rốt cuộc đã đến. Ngô Tiểu Bạch đứng dậy, cầm tay áo lau miệng, thần sắc tương đương kích động, ngươi nhìn xét nhiều, nhanh giải thích cho ta bên dưới những vấn đề này. Vì cái gì ta luyện chế ngự thú đan liền tăng thêm một đóa nóng viêm cỏ sẽ dẫn đến linh thú phát tỉnh? Còn có, vì cái gì ta liền cải biến bên dưới thủ pháp luyện đan sẽ dẫn đến đan dược xảy ra sự cố, biến thành mang theo thuốc sổ đặc tính đan vụ? Ngô Tiểu Bạch giọng thành khẩn không gì sánh được, trong mắt tràn đầy đối với tri thức khát vọng, thớm hận lúc trước nhìn sách thiếu, bất quá nếu để hắn một lần nữa, chỉ sợ vẫn là sẽ không đi nhìn. Mà lúc này, Diệp Đồng rơi vào trong trầm mặc. Cái gì gọi là mẹ nó trực giác a? Ta liền nói là mối họa lớn này. Hắn có chút muốn rời đi nơi này, cùng lắm thì mặt từ bỏ, để trời cao sư minh xin nhờ một chút Vô Lượng ngọn núi phong chủ, hỗ trợ luyện chế một viên trúc cơ đan. Nghe một chút, Ngô Tiểu Bạch những lời kia giống như là luyện đan sư có thể nói ra tới sao? Sư minh, ta còn có việc, đi trước một bước. Diệp Đồng ôm quyền cáo tử, quay người rời đi, một chút do dự đều không có. Chớ đi a sư đệ, ta cho ngươi đan dược. Lời vừa nói ra, Diệp Đồng bước chân nhanh hơn. Ta cái này còn có một cái ngũ phẩm trận bàn, còn có lục phẩm phụ lục. Gặp Diệp Đồng vẫn như cũ kiên định rời đi, Nô Tiểu Bạch khẽ thở dài một hơi, cũng không thể đem sư đệ cưỡng ép lưu lại đi. Có linh thạch sao? Đột nhiên, Diệp Đồng mở miệng hỏi một câu, có thể có được ngũ phẩm trận bàn, lục phẩm phụ lục, có thể thấy được Nô Tiểu Bạch thân phận cực kỳ nguy tiên, chỉ sợ có thiên đại bối cảnh. Có. Nô Tiểu Bạch thần sắc đại hỉ, vội vàng nói, linh thú phát tỉnh cùng đan điện sự tỉnh, đều là ta tốn linh thạch để hai vị sư huynh hỗ trợ thay thế. Ta Nô Tiểu Bạch khác khả năng không nhiều, nhưng linh thạch tuyệt sẽ không thiếu. Nghe một chút, lúc này mới đúng a. Diệp Đồng dừng bước, quay người nhìn về phía Ngô Tiểu Bạch, nghiêm mặt nói, sư minh, trừ hai vấn đề kia bên ngoài, ngươi còn có vấn đề nào khác không? Ta nhất định biết mà tất nói, biết gì nói nấy. Ta Diệp Đồng khác khả năng không nhiều, phần ngoại lệ nhìn tuyệt sẽ không thiếu. Hắn muốn ngả bài, Ngô Tiểu Bạch người này có thể chỗ, rất có thể chỗ. Chương 34 Vô Lượng Phong phong chủ con riêng, chương 34 Vô Lượng Phong phong chủ con riêng. Diệp Đồng 3 năm này, bởi vì tu hành thực sự quá chậm, Tàng Kiếm Phong bên trên cổ tịch ngược lại là lật xem rất nhiều. Rất nhanh, Diệp Đồng liền bắt đầu căn cứ từ mình nhìn sách, cùng lung tung biên soạn, bắt đầu miệng lưỡi lưu loát thao thao bất tuyệt. Đương nhiên, tuyệt đại đa số đan dược đều là hắn căn cứ kiếp trước trong tiểu thuyết nói mò đi ra. Nô Tiểu Bạch ánh mắt từ kích động đến rung động, cuối cùng trở nên sùng bái không gì sánh được, lúc này quyết định bái Diệp Đồng là đại ca. A, Diệp Đồng có chút ngượng bức, chính mình là nghĩ đến hao khỏa trúc cơ đan, tại sao lại thu cái tiểu đệ? Cha ta đã từng nói Nô Tiểu Bạch nói đến đây một trận, nhẫn nhịn thật lâu, rốt cục nói ra, đặt giả vi sư. Hắn còn có một câu chưa hề nói, đó chính là lấy Diệp Đồng chi thức hàm lượng, lại thêm chính mình thủ pháp luyện đan. Nô Tiểu Bạch dám khẳng định, hắn nhất định có thể luyện chế ra nhờ vào cả tòa tu tiên giới đan dược. Thấy tình cảnh này, Diệp Đồng cảm thấy bất đắc dĩ, chợt nói sang chuyện khác, đúng rồi, nhà của ngươi những này linh kê nói đi. Ý hắn vị sâu xa nhìn Ngô Tiểu Bạch một chút, đến đều tới, không cho ta phân điểm. Ngô Tiểu Bạch đầu tiên là khẽ giật mình, sau đó giải thích nói, lần trước ta không phải đem chuột bạch độc chết tôi, suy nghĩ là bởi vì chuột bạch thân thể quá nhỏ, chịu không được một chút xíu đan độc. Hắn sờ lên cái mũi, hơi có chút không có ý tứ, sau đó ta liền muốn cầm linh kê làm thí nghiệm, nhưng qua lâu như vậy, không có một cái có thể sống sót, ta không thể làm gì khác hơn là lấy ra ăn. Vậy sao ngươi vòng qua trưởng lão thần thức, cùng những đệ tử kia tuần sát? Diệp Đồng có chút hiếu kỳ. Nghe vậy, Ngô Tiểu Bạch nghiêm túc nói, ta có rất nhiều trận bàn, còn có ẩn thân phụ lục, bọn hắn không phát hiện được ta. Diệp Đồng, chính mình liền không nên hỏi. Quá mẹ nó đâm tâm. Diệp Đồng trên mặt ngoài bình tĩnh, trong lòng đã là khóc không ra nước mắt, kể từ đó, hắn đối với Ngô Tiểu Bạch thân phận càng hiếu kỳ hơn. Khu cụ hắn háng giọng một cái, Nghĩ đến Ngô Tiểu Bạch mới vừa nói câu nói kia, liền hỏi, xin hỏi một chút, lệnh tôn là người phương nào? Ngô Tiểu Bạch trầm mặc một lát, quyền hành một phen lợi và hại, đại ca này nhận khẳng định giá trị, nói cho hẳn là cũng không quan trọng, ngựa khí bình tĩnh nói, cha ta là Vô Lượng Phong phong chủ, Ngô Thanh Phong. Ngoa tạo. Cái kia lúc trước huyên náo xôn xao, Vô Lượng Phong phong chủ con riêng. Diệp Đồng rung động trong lòng không thôi, mặt mũi tràn đầy không thể tin, sắc mặt thanh tú, thường thường không có gì lạ Ngô Tiểu Bạch, trong mắt hắn, đúng là toàn thân bốc kim quang. Toàn thân cao thấp liền ba chữ, siêu cấp, vô địch, chó nhà giàu. Chắc không được ngày đó Vô Lượng Phong phong chủ sẽ cho chính mình một bình ngũ phẩm đan dược, nguyên lai là cho Ngô Tiểu Bạch chửi đi ta. Diệp Đồng cương ép ổn định tâm thần, lúc này mới không có để cho mình mất đi, tin tức hàm lượng quá lớn, lại cho hắn một loại hồn bay phách lạc cảm giác. Cái này dừng một chút, chính là nửa canh giờ, nửa đường Vô Luận Ngô Tiểu Bạch đang nói cái gì, hắn đều là, a đúng đúng đúng. Vô Lượng Phong phong chủ chi tử, Ngô Tiểu Bạch trong độc phủ. Nồi lớn một khung, hỏa diễm cùng một chỗ, linh kê vừa để xuống, gia vị bùng ra, mùi thịt lập tức tràn ngập ra, làm cho người thèm ăn mở rộng. Diệp Đồng gặm một cái linh kê thịt, vai hàm đều phồng lên, hàm hồ nói, cho nên nói, ngươi cùng cha ngươi quan hệ cũng không tốt. Ân. Ngô Tiểu Bạch khẽ gật đầu, hơi có vẻ gương mặt non nớt ẩn ẩn mang theo một tia tâm tình rất phức tạp, chính như ngoại giới nói tới, ta chỉ là một cái quan riêng. Lời vừa nói ra, Diệp Đồng lập tức hiểu, vỗ vỗ Ngô Tiểu Bạch bả vai, hắn cũng là vừa mới biết được, Ngô Tiểu Bạch bây giờ mới 17 tuổi, trúc cơ kỳ trung kỳ. Hắn than nhẹ một tiếng, cũng không lại nhiều ngôn ngữ, chỉ là thoáng có chút cảm khái, trầm mặc có lẽ là tốt nhất an ủi, đồng dạng cũng là đang an ủi chính mình. Chỉ là không nghĩ tới liên quan tới con riêng lời đồn, vậy mà xác thực. Vô Lượng Phong phong chủ, Ngô Thanh Phong, thở thiếu thời gặp được một nữ tử, cùng yêu nhau cả đời, nhưng mà tiệc vui trong tàn, vận mệnh nhiều khảm, hồng nhan dễ trôi qua. Nữ tử sau khi chết, Ngô Thanh Phong cả đời chưa lập gia đình, nhưng ở một lần bí cảnh chi hành bên trong, bởi vì một đóa có thể ảnh hưởng tâm thần hỏa diễm, dục vọng đốt người, cùng Ngô Tiểu Bạch mẫu thân. Đằng sau, Ngô Thanh Phong không biết làm sao đối mặt Ngô Tiểu Bạch, phụ tử quan hệ trong đó cực kỳ phức tạp. Đương nhiên, đây là nhất phong chi chủ được từ, Diệp Đồng cũng không muốn đi hiểu rõ quá nhiều. Hắn đem che giấu dung mạo thuật pháp giải trừ, thành tiếng nói, kỳ thật ta là Tản Kiếm Phong phong chủ tam đệ tử, năm nay gần 19 tuổi, gần 20 tuổi, chạy 21 tuổi. Tiểu đệ này, nhất định phải nhận a gặp Diệp Đồng lộ ra nguyên bản hình dạng, Ngô Tiểu Bạch phản ứng cũng không lớn, mà là khẽ gật đầu, "La ca." Một tiếng này ca, có thể để đến miệng. Đột nhiên, Ngô Tiểu Bạch thay đổi chức sắc, mấy ngụm cầm trong tay thịt gà nuốt vào, nói hàm hồ không rõ, "Sư Diệp ca, chúng ta mau tới thí nghiệm một chút năng lượng. Ta có dự cảm, ta hôm nay nhất định có thể luyện chế ra hoàn mỹ phẩm chất trúc cơ đan." "Đợi lát nữa." Diệp Đồng có chút thất thanh nói, "Trúc cơ đan." Hắn gian nan nuốt xuống một khối thịt gà, gằn từng chữ, "Ngươi nói trúc cơ đan, sẽ không phải chính là linh kê ăn loại kia đi?" "Ân." Ngô Tiểu Bạch trọng trọng gật đầu, trong mắt giấy lên tên là hy vọng hỏa diễm, "Diệp ca ngươi đừng hoảng hốt, ta nhất định có thể luyện chế thành công, linh kê thân thể quá nhỏ, một chút đan độc liền độc chết." Hắn lời thề son sắt bảo đảm nói, "Đổi thành tu sĩ, khẳng định độc không chết. Mà lại, ngươi cùng ta liên thủ, hôm nay nhất định có thể luyện chế ra hoàn mỹ trúc cơ đan. Ta là dùng rẻ nhất vật liệu, luyện chế trúc cơ đan, nếu như thành công, trúc cơ đan giá cả hạ xuống, đây chính là tạo phúc tu tiên giới đại hảo sự." "Ấy, Diệp ca ngươi chạy cái gì? Ta còn chưa nói xong a. Cho nên, Diệp ca ngươi cần một viên cho sư đệ dùng trúc cơ đan." Ngô Tiểu Bạch gắt gao ôm Diệp Đồng đùi, bảo đảm nói, "Ngươi tin tưởng ta, chúng ta nhất định có thể luyện chế ra không có đan độc trúc cơ đan." "Buông ra." Diệp Đồng cắn thật chặt hàm răng, hắn còn muốn sống thêm mấy năm, bất quá vì mặt mũi, chỉ có thể nói là cho vãn bối dùng. "Không thả." Ngô Tiểu Bạch ôm thật chặt đùi, nói cái gì cũng không thể để hình người tri thức căn bản trốn thoát. Diệp Đồng hít sâu một hơi, nghĩ nghĩ, chậm rãi nói, "10000 mai linh thạch hạ phẩm." "Thành giao." Ngô Tiểu Bạch trong mắt sáng lên, "Chỉ cần thành công, ta cho 50000 mai." "Mà Đức, muốn thiếu đi." Diệp Đồng nghiến răng nghiến lợi, nghèo khó hạn chế trí tưởng tượng của hắn a. Đến tận đây, Diệp Đồng làm không có một chút luyện đan cơ sở, tinh khiết dựa vào lý luận tri thức trèo chống tri thức căn bản cùng Ngô Tiểu Bạch bắt đầu luyện chế trúc cơ đan lần thứ nhất nếm thử. Giờ lành đã đến, Ngô Tiểu Bạch muốn luyện đan, mong rằng chư thiên tiên thần cho ta Diệp Đồng một bộ mặt. Diệp Đồng khó được nghiêm mặt một lần, dù sao linh thạch đã nhận lấy, sau đó liền muốn để Ngô Tiểu Bạch nhìn xem cái gì gọi là chuyên nghiệp. Đốt lên một trụ thanh hương, còn cần sạch sẽ thuật pháp dọn dẹp một lần toàn thân, coi như đốt hương tắm rửa. Bọn hắn thần sắc tương đương thành khẩn, hướng phía đan lô bài đến mấy lần, Ngô Tiểu Bạch tuy có không hiểu, nhưng cũng không toát ra đến, Diệp ca nếu làm như vậy, nhất định có đạo lý của hắn. Theo Diệp Đồng ra lệnh một tiếng, Ngô Tiểu Bạch ngồi nghiêm chỉnh, bắt đầu luyện đan, vung tay lên, một sợi ngọn lửa màu tím xuất hiện nơi này, nhiệt độ không khí bỗng nhiên bay lên. Trung quanh bọn họ bày đầy giá rẻ thảo dược, đều là Diệp Đồng dựa vào lý luận tri thức lựa đi ra, dù sao thuốc không chết đều hướng bên trong thêm, chuẩn không sai. Khi từng cây thảo dược lăng không mà lên nhảy vào trong lò, Ngô Tiểu Bạch thần sắc trở nên trang trọng mà nghiêm túc, thật giống như đang làm một kiện cực kỳ nghiêm trọng sự tình. Một bên Diệp Đồng thần sắc dị thường chuyên chú, đi chép lại mỗi một hơi thở biến hóa, hỏa diễm tại Ngô Tiểu Bạch điều khiển bên dưới lúc lớn lúc nhỏ, người trước đó là khí cũng không dám thở một chút. Rất nhanh, một cỗ mùi thuốc đập vào mặt, Diệp Đồng lại là manh mối nhíu một cái, không đối, có vấn đề, tuyệt đối có vấn đề lớn. Ầm ầm. Đột nhiên, một đạo hỏa xà bay thẳng trần nhà, khủng bố khí lãng bỗng nhiên quét sạch ra, chỉ gặp đan lô trong chớp mắt nổ tung, vô số mảnh vỡ hướng phía bốn phía nổ bắn ra mà ra. Nổ lô. Chương 35 tu hành 3 năm, cuối cùng là trúc cơ chương 35 tu hành 3 năm, Cuối cùng là trúc cơ cũng là tại thời khắc này, Diệp Đồng bỗng nhiên minh bạch, hắn nhìn thấy Ngô Tiểu Bạch lần đầu tiên lúc, người sau tại sao lại quần áo tạc ơi, mặt mũi tràn đầy bụi đất. Bất quá cũng may có trận pháp kết giới tại, hai người cũng không nhận được tổn thương gì, đơn giản thu thập một chút, Ngô Tiểu Bạch xe nhẹ đường quen một lần nữa lấy ra một chiếc ba lô. Khu cụ Ngô Tiểu Bạch phủi phủi quần áo bên trên cho bụi, sai lầm, lần này tuyệt đối là sai lầm, ta dưới tình huống bình thường, nổ lô xác suất chỉ có 4 thành. Cái kia còn lại 6 thành đâu? Diệp Đồng hơi nghi hoặc một chút. Còn lại 6 thành khẳng định là luyện chế thành công a. Ngô Tiểu Bạch có chút hất cằm lên, ra kiêu ngạo, sự thật cũng đúng là như thế, 6 thành xác suất thành công, không thể nghi ngờ luyện đan đại sư danh xưng. Nếu như không để ý đến một câu kia nổ lô xác suất chỉ có 4 thành tình huống dưới, thỏa thỏa luyện đan đại sư. Nhưng Diệp Đồng luôn cảm giác là lạ ở chỗ nào, vô ý thức nói cho nên, ngươi hoặc là luyện chế thành công, hoặc là nổ lô, liền không có khác khả năng. Đúng a? Ngô Tiểu Bạch mặt mũi tràn đầy hăng hái, một lần nữa bốc cháy, nhiệt độ bắt đầu lên cao, tại ta chỗ này, không có luyện đan thất bại nói chuyện. Bốn bỏ năm lên một chút, thỏa thỏa 100% luyện đan xác suất thành công. Diệp Đồng đột nhiên cảm thấy, 10. Không, Mai Linh Thạch hạ phẩm thật sự là muốn thiếu đi, đây là đang liệu mình gọi quân tử a, hắn mắt nhìn chớp pháp, cũng không biết có thể hay không ngăn cản được. Mà lúc này, Ngô Tiểu Bạch học xong Diệp Đồng một chiêu kia, gầm thét một tiếng, giờ lành đã đến, bản tại hạ muốn luyện đan, mong rằng chư thiên tiên thần cho ta Diệp ca một bộ mặt. Cũng không lâu lắm, thảo dược tiếp tục bay vào trong lò đan, trong mắt bọn họ dấy lên hy vọng, nhưng mà sự thật lại là rất tàn khốc, một tiếng ầm vang, lại nổ lô. Một lần nữa sau khi thu thập xong, Diệp Đồng sờ lên cằm trầm tư, đến tột cùng là nơi nào xảy ra vấn đề? Chẳng lẽ là mặt mũi của ta không có lớn như vậy? Thảo dược là hắn chọn lựa, tuyệt đối sẽ không có đối xứng tính, hỏa diễm nhiệt độ cũng là đầy đủ, như vậy, tâm cơ chi con biết một mực sờ bụng của ngươi, chân tướng là được. Ngô Tiểu Bạch thủ pháp luyện đan. Hắn lúc này để Ngô Tiểu Bạch thay đổi thủ pháp luyện đan, liền dùng vô lượng ngọn núi dạy bộ kia. Ngô Tiểu Bạch trọng trọng gật đầu, sau đó tiếp tục hét lớn một tiếng, giờ lành đã đến, tại hạ muốn luyện đan, mong rằng chư thiên tiên thần cho ta Diệp ca một bộ mặt. Diệp ca mặt mũi, các ngươi sao dám không cho? Đan lô sáng lên hỏa diễm, từng cây thảo dược tiếp tục bay vào, bất quá sau một lát, một tiếng ầm vang, lại nổ lô. Giờ lành đã đến, tại hạ muốn luyện đan, mong rằng chư thiên tiên thần cho ta Diệp ca một bộ mặt. Ầm ầm. Giờ lành đã đến, tại hạ muốn luyện đan, mong rằng chư thiên tiên thần cho ta Diệp ca một bộ mặt. Ầm ầm. Liên tục thất bại nhiều lần sau, Diệp Đồng cùng Ngô Tiểu Bạch tất cả đều mặt mũi tràn đầy cho bụi, đều không thu thập, chết lặng lấy ra thảo dược, chết lặng dâng lên hỏa diễm. Lần này, nhất định có thể thành công. Diệp Đồng có chút thất thần, trong tay cầm một cái sách nhỏ, phía trên viết đầy chữ viết, tất cả đều là kinh nghiệm. Hắn hít sâu một hơi, nói khẽ, bắt đầu đi, nếu là lại không thành công, ta cũng làm người ta đi đem Càn Nguyên Thành bên trong tất cả tiên thần điều tố lập. Ngô Tiểu Bạch vô lực gật đầu, sợi tóc lộn xộn, tiết hầu hơi nhấp nhô, giờ lành đã đến, tại hạ muốn luyện đan, văn cầu chư thiên tiên thần cho ta Diệp ca một bộ mặt. Đi hỏa diễm dâng lên, thảo dược nhập lô, theo thời gian trôi qua, đúng là không có nổ lô tiếng ầm ầm, mà là thời gian dần trôi qua chuyển đến một trận mùi thơm ngát ngấm cả vào lòng người. Ha ha ha, thành, chúng ta thành. Ha 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 ha, trong động phủ truyền đến một trận cực kỳ cổ quái tiếng cười quái dị, nếu có tu sĩ từ một bên đi ngang qua, chỉ sợ còn muốn hoài nghi có phải hay không náo quỷ. Ngô Tiểu Bạch, ngươi thành thật nói, đan dược có hay không tác dụng phụ? Cười một hồi lâu sau, Diệp Đồng thu liễm thần sắc, vàn vện kia máu con mắt chăm chú nhìn đan lô. Chỉ gặp bốn quả mang theo tam văn trúc cơ đan, lặng lặng nằm tại trong lò đan, quang trạch tinh tế tỉ mỉ, chỉ là hút vào một ngụm, Diệp Đồng liền cảm giác được tự thân bình cảnh có chỗ bừng lòng. Nghe vậy, Ngô Tiểu Bạch đình chỉ cười nhẹ, vô ý thức bảo đảm nói, Diệp ca, ngươi tin tưởng ta, tuyệt đối. Hắn nói đến chỗ này dừng một chút, sửa lời nói, có tác dụng phụ, nhưng không lớn, mà lại là tại về sau mới có thể hiện lộ, thời gian cụ thể ta cũng không biết. Tóm lại, có thể ăn, còn khẳng định ăn không chết. Nói đi, Ngô Tiểu Bạch trong mắt lóe lên một vòng thật sâu tiếc nuối, vốn định tạo phúc cả tòa tu tiên giới, không ngờ rằng độ khó đúng là to lớn như thế. Luyện đan yêu cầu cực cao, cần đỉnh cấp luyện đan sư mới có thể làm đến, mà lại trúc cơ đan chỉ là nhị phẩm đan dược, đỉnh cấp luyện đan sư cũng sẽ không hao phí tâm thần đến luyện chế. Nhưng rất nhanh, thần sắc hắn biến đổi, nếu trúc cơ đan không được, vậy liền luyện chế mặt khác. Diệp ca, chúng ta lại đến thí nghiệm một chút. Nhưng mà Diệp Đồng cấp tốc đánh gãy Ngô Tiểu Bạch lời nói, hắn cũng không muốn lại luyện chế đi xuống, ta cái kia sư đệ còn đang chờ đang dược, trước cáo từ một bước. Nói, hắn quay người rời đi, điên cuồng chạy trốn. Ngô Tiểu Bạch giật mình, hô lớn, Diệp ca, còn lại linh thạch còn không có cho ngươi, còn có đan dược ngươi cũng không có cầm à. Lời vừa nói ra, Diệp Đồng bước chân dừng lại, ho khan một cái che giấu xấu hổ, ngượng ngùng cười một tiếng, luyện đan quá lâu, nhất thời có chút tinh thần hoảng hốt. Đằng sau, Ngô Tiểu Bạch sảng khoái cho trước đó đã nói xong 40,000 mai linh thạch hạ phẩm, Diệp Đồng nhận lấy đồng thời, cũng lấy đi một viên tam văn trúc cơ đan. Ta cái này có thanh tâm đan, Diệp ca ngươi ấy chạy nhanh như vậy làm gì? Vừa về tới Tàng Kiếm Phong, Diệp Đồng liền vô cùng lo lắng đem tất cả linh thạch đút cho kiếm gãy, hắn hít sâu một hơi, trúc cơ kỳ thế giới, bản tọa tới. Cùng lúc đó, hắn ăn vào do Ngô Tiểu Bạch luyện chế trúc cơ đan. Về phần tác dụng phụ, Diệp Đồng thở một hơi dài nhẹ nhõm, hơi khép hai mắt, cảm giác kiếm gãy mang tới chỗ tốt, cùng trúc cơ đan dược hiệu, hắn hung ác hạ tâm, tác dụng phụ dù sao không phải hiện tại liền phát tác. Ta của tương lai, xin lỗi. Tàng Kiếm Phong bên trên, tĩnh mịch tím mắng, chỉ có bông tuyết âm thanh gào thét liên miên bất tuyệt. Một ngày sau, bầu trời xanh lam như tẩy, mây trắng ung dung sạch sẽ không tí vết, trong một gian phòng ốc lại chuyển đến một trận linh khí bạo động độc tĩnh. Khí tức cấp tốc huyết tán bát phương, đại địa tuyết động hòa tan không ít, gỗ mục nhánh gãy bị chặn ngang chặt đứt. Một bóng người mở cửa lớn ra, từ đó chậm rãi đi ra, quanh thân linh khí hỗn loạn, dường như cảnh giới sau khi đột phá bất ổn thái độ. Hắn tản ra trúc cơ kỳ uy áp, thần thức trải tán mà ra, quan sát nơi đây phương viên 30 mét bên trong, bất luận cái gì gió thổi cỏ lay đều là tại trong mắt, thật giống như có thượng đế thị giác mở dạng. Có thể ngự kiếm. Diệp Đông đứng chắc tay, trên mặt mang nụ cười nhàn nhạt, hắn từ sau khi đột phá, đột nhiên giật mình, thần thức của mình muốn so tu sĩ bình thường khổng lồ rất nhiều. Cơ hồ là tu sĩ bình thường cấp 3. Hắn cười rất là lạnh nhạt, thời gian dần trôi qua, thân thể không tự chủ được khẽ run lên, chỉ một thoáng lệ nóng doanh trọng, hận không thể tại chỗ cho kiếm gãy đập một cái. Ta rốt cục chút cơ kỳ. Diệp Đông ngửa mặt lên trời thét dài một tiếng, cũng may có trận pháp ngăn cản, cũng sẽ không chuyển đi, thanh âm dường như góp nhặt 3 năm gầm thét, đất tuyết bị nhộn nhạo lên một tầng lại một tầng. Thiếu niên Diệp Đông, tu hành 3 năm tuế nguyệt, cuối cùng là chút cơ. Trong thoáng chốc, nhật nguyệt vì đó cùng chúc mừng, thiên địa vì đó cùng chúc mừng, đầy trời khí vận kim quang. Chương 36 nếu không lấy thân báo đáp. Chương 36 nếu không lấy thân báo đáp. Diệp Đông trên mặt vẻ kích động lộ rõ trên mặt, đại hắn chậm một hồi lâu sau, lấy ra lệnh bài đệ tử. Bây giờ, hắn có thể rõ ràng cảm giác được lệnh bài đệ tử bên trên quanh quần lấy nhàn nhạt hương mang, mang đến cho hắn một loại hơi thở vô cùng quen thuộc. Thị sư tỷ hương vị a. Diệp Đông cảm khái nói ra, nhưng luôn cảm thấy những lời này là không phải có chút không đúng, hắn không muốn quá nhiều, trong mắt mang theo một tia hồi ức. Cái kia một sợi nhàn nhạt hồng mang thị Tô Thanh Huyền lưu lại thần thức, làm cho Diệp Đồng có thể sử dụng hư cảnh cơ bản thường cách một đoạn thời gian, liền cần một lần nữa bổ sung. Mà từ giờ phút này bắt đầu, Diệp Đồng đã sinh ra thần thức, vẫn còn so sánh tu sĩ bình thường nhiều gấp 3 có thừa, cho nên sư tỷ lưu lại thần thức không có tồn tại cần thiết. Diệp Đồng đây là lần thứ nhất sử dụng tự thân thần thức, hắn thần niệm khẽ nhúc nhích, cẩn thận từng ly từng tí đem sư tỷ sợi thần thức này rút ra. Sau đó, lấy ra Tô Thanh Huyền tặng cái kia một đóa màu đỏ hoa hồng. Nhưng lần này, Diệp Đồng thần sắc khẽ biến, cầm hoa tay đều đang run rẩy, ghê gớm. Cái này hoa giống như có chút đồ vật ta tại thần thức của hắn trong cảm giác, hoa này sinh mệnh khí tức dồi dào không gì sánh được, ẩn chứa cực kỳ bàng bạc thiên địa tinh khí. Hắn có dự cảm, nếu như nuốt vào, đối tự thân rất có ích lợi, lại trong thời gian ngắn hấp thu không hết, tương đương chân quý. Bảo dược ca Diệp Đồng lẩm bẩm một tiếng, Kiếm Cửu Châu đã từng cho hắn nếm qua thiên tài địa bảo bên trong, liền giới thiệu qua bảo dược. Đủ để khiến động thiên cảnh tu sĩ vì đó chết giết. Sư tỷ ta có tài đức gì a? Diệp Đồng lâm vào trầm mặc, sau một hồi khá lâu biện xuất một câu, nhỏ giọng lẩm bẩm, nếu không lấy thân báo đáp được. Đem sư tỷ thần thức chuyển rời đến đóa hoa màu đỏ bên trên sau, Diệp Đồng hai tay nâng lên, ngửi nhẹ một ngụm, mặt mũi tràn đầy thoải mái dễ chịu, bảo dược này nghe đứng lên chính là hương. Đằng sau, hắn trịnh trọng cất kỹ cây này bảo dược, từ từ mở ra hư cảnh tìm tới một cái ghi chú tên là sư tỷ đồng môn hảo hữu. Lần này, hắn cũng không có yên lặng viết chữ, thần thức khẽ nhúc đích. Hạng người vô danh, sư tỷ, ta chúc cơ kỳ. Diệp Đồng nghĩ nghĩ, lại vận dụng thần thức. Đồng môn sư tỷ, đổi tên là Thanh Huyền thị. Phủ. Diệp Đồng ánh mắt kiên định, thần thức khẽ nhúc đích, hung hăng nhấn xuống thị. Cung Hoàng đưa đan dược cho sư tỷ một màn kia, mỗi khi hắn hồi tưởng lại lúc, trong lòng liền không hiểu rất khó chịu. Hắn biết, chính mình đại khái là bị bệnh. Bồi bạn chính mình 3 năm sư tỷ, nếu như có một ngày cùng Hoàng mau chạy, Diệp Đông rất vững tin, chính mình nhất định sẽ đem lông vàng kia cho nghiền xương thành tro. Ân, chặt xuống cái chân thứ 3, sau đó tháo thành tám khối. Lại, chẳng biết tại sao, hắn mỗi lần vừa nghĩ tới Cung Hoàng, liền có một loại cảm giác nguy cơ ở trong lòng. Nhưng rất nhanh, Diệp Đông thở một hơi dài nhẹ nhõm, lúc này mới cái nào đến đâu à, sư tỷ đối với một mình hắn ôn nhu, đây là không thể nghi ngờ. Nhìn 3 năm cải trắng, cũng không thể bị người khác đào đi. Diệp Đông trọng trọng gật đầu, thành công lại hợp lý thuyết phục chính mình. Sắp trời đã hơi tối, trong màn đêm sao dày đặc, lóe ra quang huy óng ánh. Dưới tinh không, Diệp Đông vây quanh đống lửa, ăn thịt nướng, thịt thị vô lượng ngọn núi linh kê, hắn trước khi đi tại Ngô Tiểu Bạch động phủ cái kia mang đi một chút. Hắn không ngừng dùng thần thức thao túng hỏa diễm, trong tay sâu nướng tư tư bốc lên dầu, đống lửa không ngừng lóe ra quang mang cực nóng, làm nổi bật ra vậy hắn cái kia mang theo ý cười khuôn mặt. Thư cảnh chấn kinh. Trời cao công tử đúng là loại người này. Càn Nguyên Bách Hiểu Sinh, hôm nay, Xuân Hương dưới lầu vây tụ một đoàn nữ tử, đều là lấy trời cao công tử đạo lữ tự xưng. Cuối cùng, trời cao công tử ra mặt, gây nên mệnh phẫn, bị chúng nữ tử bên đường vây đánh. Dưới đáy người qua đường ăn một bữa dưa. Chết tử thế. Chết tốt lắm. Trời cao công tử. Ta nổ vào. Đã sớm nhìn hắn khó chịu. Đây là hôm qua lần thứ 2 bên đường bị người đánh tơi bởi sự tình đi. Không sai, hôm qua còn có cái đoán mệnh mập mạng, bị người phát hiện tại tông môn trên khảo hạch hố hơn người, bị mấy cái tân sinh đệ tử đánh một trận. Mặc dù hai người này Diệp Đồng đều biết, nhưng hắn hiện tại chỉ cảm thấy buồn cười, làm quần chúng phê bình một hồi lâu sau, hắn dứt khoát kiên quyết điểm tiến bảo, đến viện. Kinh Hồng Thánh Địa Tiên Tư bảng xếp hạng. Trong tấm hình, thì một tên dung mạo mặc dù phổ thông, nhưng có nóng bỏng dáng người nữ tử, ngạo nghệ đứng vững song phong, anh đào giống như mông, làm cho người huyết mạch căng phồng. Vũ Thảo, đại ca ngươi đến tuột cùng là người phương nào? Kinh Hồng Thánh Địa Tiên Tử đều có thể tìm tới linh khí ảnh lưu nhập đến. T, cứng rắn, quyền đầu cứng, đều xinh đẹp như vậy, khẳng định một quyền một cái đi. Trầm Hương, bộ ngực đều to lớn như thế, các nàng không cảm thấy vướng nhiễu a? A, vị này bị bạn, nam hay nữ vậy? Trầm Hương, ta đều đang nhìn cái này, ngươi cảm thấy thế nào? Cái kia không sao, đã bất đồng bất tương vi mưu, ta đã cảm thấy bộ ngực càng lớn, nữ nhân càng xinh đẹp. Trầm Hương, nữ tử bộ ngực càng lớn, tại thể có lẽ có tai hại. Thứ nhất, dễ dàng dẫn đến đau nhức lưng, cuộc sống nghiêng về phía trước, thắt lưng xương sau cổ góc độ phi tự nhiên, đau đớn tùy theo. Thứ hai, bộ ngực nặng nề, thân thể có lẽ có cải biến, đã bình ổn nhất định thể trọng, dồn vai sống lưng tư thế không tốt, cái cổ bờ vai đau đớn tùy theo mà đến. Ta liền muốn đêm khuya nhìn xem tiên nữ, xin đừng nên đem tri thức đặt ở loại địa phương này cưỡng ép nhét trong đầu ta. Tàng kiếm phong bên trên, Diệp Đồng thần sắc nghiêm trọng, hung hăng gặm một cái thịt, bắt đầu tối nay thi biện luận. Hạng người vô danh, ta cảm thấy lời ấy sai rồi, đều tu tiên, ai còn giảng cái này? Linh lực ảo diệu vô tận trầm hương, lại là ngươi. Ngươi lời ấy có lỗi, người tu hành tuy không trở ngại, nhưng đối với nữ tử mà nói, bộ ngực to lớn có nhiều bất tiện chỗ trời tối người yên. Tàng kiếm phong bên trên, Diệp Đồng ngồi dựa vào lấy đống lửa, nhìn về phía trước mặt hư cảnh ảnh lưu niệm, đầy trời ánh sao về xuống, ngẫu nhiên truyền đến một câu tức chết ta cũng thanh âm. Hôm sau, ánh bình minh vừa ló dạng, ánh nắng từng sợi về xuống, đem chân trời chiếu rọi có khác ý thơ. Diệp Đồng sáng sớm liền rời đi Tàng kiếm phong, ngay tại một tòa vắng vẻ trên dãy núi rậm chân lấy, trong tay còn nắm giữ một thanh kiếm gỗ. Hắn bất thiện ngôn tử, đêm qua lại thua trận. Không trải qua đến một nhóm người trong đồng đạo duy trì, tất cả đều một chút già chắc chắn nhóm. Đương nhiên, Diệp Đồng tự nhận là chính nhân quân tử, khinh thường cùng làm bạn. Đột nhiên, hắn dừng lại bước chân, nhìn về phía dưới một cái sân cốc, trong cốc chim hót hoa nở, rừng cây tươi tốt rậm rạp, thì cái ngự kiếm nơi tốt. Trúc cơ kỳ kiếm tu, có thể ngự kiếm phi hành. Có thể hay không cất cánh, liền nhìn hôm nay. Sở dĩ tới đây ngự kiếm, thật sự là bởi vì Tàng kiếm phong nhiều người phức tạp, sợ ném đi mặt mũi. Đây là Càn Nguyên Tông cấm địa, bên trong trồng đầy linh dược chân quý, có bảy phong thiên tỏa địa lại trận, thân phận không đủ đệ tử căn bản vào không được. Diệp Đồng hít sâu một hơi, đem kiếm gỗ dẫm tại dưới chân, bản mệnh kiếm mặc dù là trôi kiếm gãy, nhưng cũng không ảnh hưởng hắn hướng tới phi hành. Ngự kiếm thuật. Diệp Đồng hai ngón cùng nhau, thể nội linh lực cấp tốc biến mất, theo thần thức gia nhập, kiếm gỗ chậm rãi lên không, nhấc lên một trận bụi bặm. Bịch bịch. Trong lòng của hắn điên cuồng loạn động, đã bắt đầu mặc sức tưởng tượng ngự kiếm chẳng cảnh, dường như kiếm ý rất nhiều nguyên nhân, dưới chân kiếm gỗ vững như Thái Sơn, cho hắn cực lớn cảm giác an toàn. Cất cánh. Diệp Đồng hô to một tiếng, kiếm gỗ gào thét mà ra, một trận tấn mãnh cuồng phong đánh tới, bốn bề hết thảy trở nên mơ hồ không rõ, tốc độ tương đương nhanh chóng. Ngự kiếm cơi gió lên, tiêu diêu giữa thiên địa, thiếu niên mặc hắc bào dần dần miệng méo, ánh mắt bên nghệ, tương đương tiêu sái. Kinh biến nổi lên. Trúc cơ đang tác dụng phụ lặng yên giáng lâm. Diệp Đồng con ngươi bỗng nhiên co rụt lại, bụng truyền đến một trận cảm giác đau đớn kịch liệt, linh lực chỉ một thoáng hỗn loạn không thôi, cả người trực tiếp theo kiếm gỗ hướng phía dưới rơi xuống. Phanh phanh phanh. Nện đứt vô số những cây, Diệp Đồng trùng điệp rơi xuống đất, an miệng đẩy cho bụi. Ta của quá khứ, con mẹ nó ngươi đang làm gì? Chương 37 sát phạt quyết đoán Diệp Mỗ Nhân, chương 37 sát phạt quyết đoán Diệp Mỗ Nhân. Diệp Đồng khóc không ra nước mắt, rơi thất điên bắt đảo, hắn cố nén trong bụng đau đớn, dãy rủa lấy muốn đứng dậy. Nhưng thử nhiều lần, hắn vô luận như thế nào cũng đứng không dậy nổi, có thể thấy được Ngô Tiểu Bạch luyện đan kỹ thuật lợi hại, tác dụng phụ lại là cường đại cỡ nào. T. Đau nhức a. Đột nhiên, một trận kịch liệt cảm giác đau đánh tới, Diệp Đồng chán nổi gân xanh lên, đánh chết hắn cũng không còn tin tưởng Ngô Tiểu Bạch, cái gì gọi là tác dụng phụ không lớn. Cường hãn như hắn, tại kính nguyệt trong không gian chết hơn trăm lần nhân vật, lại bị đau đến ý thức mơ hồ. Trong thoáng chốc nhìn thấy Diêm Vương gia tại hướng hắn đi tới. Diêm Vương gia còn mặc váy đỏ. Chờ chút, váy đỏ. Diệp Đồng như chút được gánh nặng nhắm mắt lại, được cứu, Diêm Vương gia làm sao có thể mặc quần đỏ con, xem xét chính là có mặt khác Càn Nguyên đệ tử ở phụ cận đây. Cũng không biết trải qua bao lâu, Diệp Đồng chỉ cảm thấy đầu hôn mê, mí mắt nặng nề, chấm hơn nửa ngày sau lúc này mới mở mắt ra, nhìn về phía cứu mạng người, trong mắt của hắn hiện lên một tia kinh ngạc, như thế nào là nàng? Cách đó không xa, một tên thiếu nữ váy đỏ chính ngụm nhỏ ăn lương khô, chính là Phong Chỉ Nhược. Dường như đã nhận ra Diệp Đồng ánh mắt, Phong Chỉ Nhược nhìn lại, phản ứng cũng không phải là rất lớn, chỉ có nhìn thấy người quen bình tĩnh. Phong cô nương. Diệp Đồng lên tiếng chào, trong lòng cũng sáng tỏ, xem ra Phong Chỉ Nhược đã là thông qua tông môn khảo hạch. Giờ này khắc này, hắn hoàn toàn không có cảm thấy một tia đau đớn, đã bị triệt để chữa trị tốt. Long Bá Thiên sư mình, ngươi làm sao lại tại cái này? Xảy ra chuyện gì? Phong Chỉ Nhược nhỏ giọng hỏi, còn gặm một ngụm nhỏ bánh mít quy. Sau khi hỏi xong, nàng thoải mái mời Diệp Đồng cùng đi ăn cái gì? Ăn sai đan dược. Diệp Đồng bất đắc dĩ cười cười, Nô Tiểu Bạch đang Nô Tiểu Bạch, ta lại tin ngươi, ta chính là chó. Phong Chỉ Nhược giật mình, mở miệng nói, có lẽ là luyện chế đan dược linh dược có xung đột tính. Linh dược. Diệp Đồng mi tâm run lên, hắn ăn cũng không phải cái gì dùng linh dược luyện chế cao cấp trúc cơ đan, chỉ là một chút lên tuổi thọ thảo dược thôi. Nếu như Nô Tiểu Bạch là dùng linh dược luyện chế, chỉ sợ chính mình sớm đã khai tiệc. Thật là nguy hiểm a. Tóm lại, đa tạ Phong cô nương đã cứu ta. Diệp Đồng ôm quyền nói ra, trong lòng may mắn không gì sánh được, không phải vậy phàm là gặp được một con yêu thú, chỉ sợ giữ nhiều lành ít. Nơi này không có yêu thú rồi. Phong Chỉ Nhược nhẹ giọng cười nói, lại gặp một khối nhỏ bánh mít quy, hàm hồ nói, ta chỉ là ở chỗ này hái thuốc, vừa vặn trông thấy ngươi, tất cả mọi người là đồng môn, lý do giúp đỡ cho nhau. A, làm sao ngươi biết nơi này không có yêu thú? Diệp Đồng có chút hiếu kỳ, hắn rất ít tới đây, bởi vì nơi đây linh dược quá nhiều, hắn sợ chính mình nhịn không được trộm hái chút. Ta tại cái này chờ đợi đã mấy ngày thôi, vài ngày. Ân, ta hiện tại là vô lượng ngọn núi đệ tử, có quyền tiến vào, còn có thể hái một chút linh dược. Ngoa tao. Diệp Đồng âm thầm tắt lưỡi, bối cảnh này có chút lớn a. Hắn là dựa vào lấy kiếm Cửu Châu Tam đệ tử thân phận tiến đến. Thiếu nữ trước mắt bối cảnh không đơn giản a. "Ấy, cái này cho ngươi." Phong Chỉ Nhược đột nhiên xuất ra một cái bình nhỏ, bên trong có một ít đục ngầu chất lỏng, đây là chính ta điều chế linh dịch, chỉ được liệu nội ngoại thương. Diệp Đồng muốn cự tuyệt, nhưng nghĩ đến mình tới thời điểm còn muốn đi xác nhận tông môn nhiệm vụ, vạn nhất thụ thương nữa nha. Từ Phong chỉ nhược có thể đem đan dược tác dụng phụ chữa cho tốt điểm này tới nói, không thể nghi ngờ có được đỉnh tiêm trị liệu thủ pháp. Đùi a đa tạ. Diệp Đồng cười tiếp nhận, trịnh trọng thu đến trong nhận chữ vật, bởi vì cái gọi là có qua có lại, Phong cô đường, nếu không ta đưa ngươi về vô lượng ngọn núi. Tại trong cảm giác của hắn, Phong chỉ nhược chỉ có dẫn khí cảnh bắt trọng, còn chưa từng trúc cơ, cũng không thể ngự không. Vậy liền không cần, ta còn có một số linh dược không có hái đâu. Ân Diệp Đồng trầm ngâm một lát, cuối cùng nhẹ gật đầu, hai người cũng không phải là rất quen, lần nữa cảm kích một phen, cáo từ rời đi. Hiu. Mãnh liệt kình phong phá tại Diệp Đồng trên mặt, một bộ áo bào đen bay phất phới, trong lòng của hắn nhảy lên cổ họng, sợ lại rơi xuống. Vốn cho là mình sợ độ cao, sẽ đối với ngự kiếm có ảnh hưởng. Nhưng mình bay cùng bị ép bay, cảm giác chính là không giống mới, Diệp Đồng không khỏi nết miệng cười một tiếng, hắn liền nói đi, chính mình làm sao lại sợ cao. Ngự kiếm cơi gió đi, tiêu giao giữa thiên địa, ta Long Bá Thiên đã chuẩn bị sẵn sàng. Diệp Đồng thét dài một tiếng, vì bại lộ, còn cố ý dùng giả danh, trên mặt ý cười càng càng liệt. Đây chính là ngự kiếm phi hành à, kiếp trước bao nhiêu nam nhân mộng tưởng, bây giờ ngay tại dưới chân của hắn. Phía dưới chẳng cảnh trở nên nhỏ bé mà không có ý nghĩa, liền phảng phất đem trọn tòa thiên địa giẫm đều tại dưới chân, quan sát mà đi. Diệp Đồng đem linh khí vòng bảo hộ mở ra, không có kình phong tiếng rít, bên hai an tĩnh không ít, hắn thở một hơi dài nhẹ nhõm, càng ngày càng thuận buồm xuôi gió. Cái này ngự kiếm cảm nhận được cơn gió, chính là không giống với a. Một đạo thật dài cảm khái thanh âm truyền đến, nhưng rất nhanh liền sẽ lắc tại hậu phương, Diệp Đồng thân ảnh dần dần trở nên mơ hồ, hướng phía càng bao la hơn chân trời bay đi. Nhìn trên mặt đất nhỏ như hạt gạo cây cối, Diệp Đồng thở dài ngắn xuýt, có thể bay, quá khó khăn. Đột nhiên, thần sắc hắn sững sờ, chợt hai mắt nheo lại, lặng lẽ dừng lại tại trên không tầng mây, lỗ tai dựng thẳng lên. Phía dưới mặt đất, đứng đấy hai bóng người, trong đó một tên chính là đạo nhất, Cung Hoàng, một tên khác thì là diện mạo phổ thông thanh niên. Cung Hoàng đại ca, thật sự là cảm ơn ngươi, thanh niên lịnh nọ cười nói, hai tay giao thế cùng một chỗ, trên mặt còn kém không có viết thiểm cầu hai chữ. Việc nhỏ, bất quá linh dược này không thể nhiều hái, ngươi nhiều nhất hái ba cây. Cung Hoàng từ tốn nói, thần sắc cực kỳ bình tĩnh, về phần ba loại nào linh dược, đó là ngươi sự tình, nửa tháng sau ta sẽ đến tiếp ngươi. Tốt, tốt, thanh niên vội vàng gật đầu, nụ cười trên mặt lại cho người ta một loại cảm giác hèn mọn. Cung Hoàng đại ca ngươi yên tâm, chờ ta về Tô gia sau, nhất định cùng đại bá hảo hảo nói một chút. Ha ha, Cung Hoàng từ chối cho ý kiến cười cười, Tô Chỉ, các ngươi Tô gia chỉ có ngươi một người nhập tông sao? Thanh niên, cũng chính là Tô Chỉ, hắn đầu tiên là sững sờ, lập tức liền vội vàng gật đầu nói, đối với, lần này liền ta gia nhập Càn Nguyên tông, cái này không, bái nhập đạo nguyên phong quen biết đại ca ngươi. Phải không? Cung Hoàng sắc mặt nhìn không ra mảy may cảm xúc. Nghe vậy, Tô Chỉ nhíu nhíu mày, giải thích nói, chúng ta Tô gia, bởi vì biểu tỷ quan hệ, mỗi lần Càn Nguyên tông chiêu thu đệ tử có một cái nhập tông danh chắn. Nói đến đây, sắc mặt hắn trở nên khó coi mấy phần, tức giận nói, biểu tỷ cũng không biết cho chúng ta Tô gia nhiều như điểm phúc lợi, liền một cái danh ngạch, chỗ nào đủ phân. Nếu như không phải cha ta, cho đại bá một nhà đưa hơn 100 vạn mai linh thạch hạ phẩm, chỉ sợ danh ngạch này còn chưa tới phiên trên đầu ta. Tô Chỉ sắc mặt tái xanh, biểu tỷ làm đạo nguyên phong đại sư tỷ, 3 năm qua trừ mỗi tháng trở về một chuyến đưa chút tài nguyên, liền không còn gì khác. Sau đó, hắn nhìn về phía Cung Hoàng, trong mắt lóe lên một sợi tinh quang. Hắn sở dĩ nói ra những lời này, cũng là vì cho trước mắt Cung Hoàng một cá biệt trôi. Nếu muốn làm tiểu đệ, như vậy thì đến cho đại ca một cá biệt trôi, làm cho người sau trong tương lai làm bất cứ chuyện gì có thể yên tâm, dạng này mới có thể có đến trọng dụng. Nhưng mà làm cho Tô Chỉ không nghĩ tới chính là, Cung Hoàng sắc mặt vậy mà trở nên âm trầm xuống. Tô Chỉ trong lòng giật mình, nghĩ, lại nói Cung Hoàng đại ca, ngươi có chỗ không biết, lúc đầu năm nay chúng ta Tô gia có thể được đến một gốc bảo dược, nhưng trong mắt của hắn tức giận không che giấu chút nào, biểu tỷ lại đem cây kia bảo dược tặng người, đại bá một nhà biết được sau tức giận đến không nhẹ. Cái kia vốn là muốn cho tộc trưởng dùng. Biểu tỷ tu hành nhiều năm, bây giờ cánh tay hướng ra phía ngoài lửa gạn, căn bản liền không đem chúng ta Tô gia xem như chuyện. Đưa người nào? Cung Hoàng đạm mạc mở miệng nói, đè nén xuống lửa giận trong lòng, hắn đúng là bị lừa một bình tứ phẩm đan dược. Tô Chỉ lắc đầu, biểu tỷ không nói, ta chỉ biết là nàng bị đại bá mắng một trận, sau đó liền về Càn Nguyên tông. Nói, thần sắc hắn biến đổi, mặt mũi tràn đầy ý lấy lòng, định mà nói, Cung Hoàng đại ca, đại bá gia đình kia nổi danh tham lam, đến lúc đó chỉ cần cho nhà đại bá đưa chút linh thạch, nói không chừng có thể làm cho biểu tỷ cùng ngươi ước định hôn sự. Phụ mẫu chi mệnh, hôn nhân nói như vậy, biểu tỷ khẳng định cự tuyệt không được. Tô Chỉ mắt lộ ra tinh quang, Cung Hoàng phía sau gia tộc thế lực cũng không nhỏ, việc này có rất nhiều Tô gia trưởng lao ở sau lưng trợ giúp, liền nhìn Cung Hoàng có thể hay không tâm động. Đến lúc đó, Tô gia liền có thể ôm vào cung nhà đùi này, sẽ không đơn độc chỉ có Càn Nguyên tông mỗi tháng phát hạ tài nguyên. Trên thực tế, Tô Thanh Huyền cơ hồ mỗi tháng tài nguyên đều giao cho Tô gia. Không cần. Cung Hoàng lạnh nhạt lắc đầu, sau đó quay người rời đi, nửa tháng sau, ta sẽ đến tiếp ngươi. Hắn Cung Hoàng còn khinh thường dùng tiểu nhân kế sách, lần này kéo tốt Tô Chỉ, đã là lớn nhất dễ dàng tha thứ độ. Tô Chỉ hiển nhiên rất là kinh ngạc, nhưng rất nhanh liền khôi phục như lúc ban đầu, để bày tỏ tỉ tính tình, Cung Hoàng sợ là rất khó thành công. Hắn lắc đầu, gặp Cung Hoàng đã rời đi, liền hướng phía chỗ sâu chậm rãi đi tới, đột nhiên cười lạnh một tiếng, nếu như không dựa vào chúng ta Tô gia tận lực tác hợp, ngươi còn muốn thành công? Phi. Tô Chỉ đầy mắt khinh thường, chỉ là Cung Hoàng, cho dù là cung nhà, cũng chỉ là bọn hắn Tô gia đá kê chân thôi. Tại tu tiên giới, Tô gia đơn độc dựa vào một nữ tử phát triển là không được, càng sẽ không lâu dài, chỉ có tiếp tục hướng trèo lên trên mới có thể mắt thấy đỉnh phong chi cảnh, trở thành chân chính tu tiên đại tộc. Tô Thanh Huyền, chính là cái kia bàn đạp. Như vậy cơ duyên, Tô gia nhất định phải bắt lấy. Tô Chỉ mặc sức tưởng tượng lấy tương lai huyễn tưởng, một bên tiến vào chỗ rừng sâu, cung hoàng đã đáp ứng hắn, tiến đến lấy ba cây linh dược. Trong rừng rậm rạp thảm thực vật khá nhiều, tia sáng cho nên tương đối lờ mờ, nhưng Tô Chỉ sắc mặt càng thêm mừng rỡ, điều này đại biểu nơi đây sinh mệnh khí tức nồng đậm, linh dược phẩm chất tốt hơn. Nhưng vào đúng lúc này, Tô Chỉ bước chân dừng lại, manh mối hơi nhíu lên, thần sắc toát ra một vòng cảnh giác, ngươi là ai? Phía trước dưới đại thụ, một tên nam tử áo trắng dựa lưng vào cây, trên mặt mang theo một bộ mặt nạ bằng kim, vẻn vẹn lộ ra đôi mắt kia băng lãnh đến cực điểm, hắn trong mắt nhìn về phía Tô Chỉ, tiếng nói mang theo không gì sánh được bình tĩnh cùng thâm thúy, bản tọa, Huyền Thiên, nhận ủy thác của người, tới giết ngươi. Ta, Diệp Mỗ Nhân, báo thủ không cách đêm. Đánh không lại không tính. Diệp Đồng ngữ khí không hề bận tâm, ngón tay điểm nhẹ, trận pháp khởi động, phương viên 100 mét chi địa bị triệt để phong kín, dưỡng kiếm thuật đang điên cuồng vận chuyển, kiếm ý bàng bạc như vực sâu. Kiếm ra, một sợi mũi kiếm hàn mang chợt hiện. Không, ngươi không có khả năng giết ta. Tô Chỉ thần sắc vô cùng hoảng sợ, vội vàng lùi lại, ngoài miệng hô lớn, biểu tỷ ta là Tô Thanh Huyền, đạo nguyên phong đại sư tỷ, ngươi không có khả năng giết, thổi phù một tiếng, tiếng nói im bặt mà dừng. Tô Chỉ lâm vào thất thần, nhìn thấy một đạo quen thuộc bóng lưng, là ai? Nguyên lai là chính ta a. Một cái đầu lâu mang theo không thể tin ánh mắt phóng lên tận trời. Máu vẩy trời cao, gọn gàng mà linh hoạt. Chương 38 mở cửa, cha đồng hồ nước chương 38 mở cửa, cha đồng hồ nước nhìn trước mắt thi thể, Diệp Đồng sắc mặt tương đương khó coi, chút cơ kỳ thực lực, đủ để khiến hắn nghe được phía dưới hết thảy. Mà thể nội trận pháp, đủ để cho cung hoàng không phát hiện được có người đang trống nghe. Phi, hắn gắt một cái nước bọn, đốt thi không để lại dấu vết dương cho cốt, thanh lý hiện trường một con rồng, chấp pháp điện tới cũng phải nói một câu vô sự phát sinh. Tại kính nguyệt không gian trong tuyến nguyệt, đối mặt hàng ngàn hàng vạn đại quân sát phạt, Diệp Đồng sớm đã miễn dịch mất rồi giết chóc, dù là đây là hắn lần thứ nhất chân chính giết người. Hú hồ, giết một cái xuất sinh, hắn căn bản không có bất kỳ cái gì gánh nặng trong lòng. Tô gia, bởi vì Tô Thanh Huyền nguyên nhân, một người đắc đạo, gà chó lên trời, hàng năm cả Nguyên Tông đều sẽ cho Tô gia một nhóm khổng lồ tài nguyên, thiên tài địa bảo nhiều vô số kể. Không ngờ rằng lại từng cái tất cả đều là bạch nhã lang, Tô gia phi nhưng không để ý Tô Thanh Huyền tốt, ngược lại không vừa lòng bây giờ hiện trạng, muốn lợi dụng Tô Thanh Huyền. Duy nhất có thể làm Diệp Đồng lo lắng thì là sư tỷ có thể hay không bởi vậy nổi giận. Dù sao, nói cho cùng cũng là người nhà của nàng. Hắn cũng là tuyệt đối không nghĩ tới, sư tỷ vậy mà lại đem vốn nên cho gia tộc bảo dưỡng, đưa tặng cho mình. Diệp Đồng khẽ nhíu mày, ngẫm nghĩ một phen, lập tức bừng tỉnh đại ngộ, chỉ cần không để cho sư tỷ biết, cái kia chẳng phải không sao. Chính mình chỉ là tới này ngự yếm, bởi vì ăn sai đan dược còn choáng một hồi lâu. Cái gì Tô Chỉ? Thật không quen, chưa thấy qua. Hắn cũng dự định tốt, đến lúc đó đem bảo dược trả lại sư tỷ. Diệp Đồng thân ảnh dần dần biến mất, cũng không có cầm Tô Chỉ nhận chữ vật, vạn sự cẩn thận là hơn, ủy hiểu đắc sẽ có hay không có định vị đồ chơi. Bất quá, hắn hay là nhịn không được, cầm Tô Chỉ tất cả linh thạch, tổng cộng có hơn 7 vạn dư mai linh thạch hạ phẩm, không hổ là gia tộc tử đệ, chính là có tiền. Mà lại, sư tỷ biểu đệ thân phận cũng không thể dùng, cung hoàng đã biết được trận tướng, Diệp Đồng cảm thấy tiếc hận, hắn muốn còn muốn dùng thân phận này hố cung hoàng tới. Một lúc lâu sau, Diệp Đồng đi vào Càn Nguyên Tông quảng trường trung tâm, một bộ áo bào đen thường thường không có gì lạ, trên mặt mang hiền lành mỉm cười, trong mắt người vật vô hại. Trên quảng trường trung tâm, tiếng người huyên náo, từng người tân sinh đệ tử hăng hái, tất cả đều ngẩng đầu đỡ ngực, ánh mắt một cái so một cái nhu bức. Tình huống như thế nào? Diệp Đồng đi vào một tên đệ tử bên cạnh, người sau quay người nhìn thoáng qua, trong lòng đông cảm giác giật mình, rất đẹp sư minh. Tông môn thi đấu còn một tháng nữa liền muốn bắt đầu, chúng ta bây giờ chính sớm báo danh đâu. Tên đệ tử kia mở miệng giải thích, cơ bản tất cả tân sinh đệ tử đều tới, còn có mấy tên dẫn khí cảnh cựu trọng tân sinh đệ tử, ai, người so với người làm người ta tức chết. Diệp Đồng hiểu rõ, Càn Nguyên Tông hoàn toàn chính xác có quy củ này, tân sinh đệ tử sẽ kinh lịch một lần tông môn thi đấu, nhưng chuyện này cùng hắn quan hệ không lớn. Lấy thân phận của hắn, nếu là tham gia, đây không phải là khi dễ người thành thật thôi. Cảm tạ tên đệ tử kia một phen, Diệp Đồng ôm quyền rời đi, mục đích chuyến đi này vốn định là để cho người ta trông thấy mình tại quảng trường tông môn, không ngờ rằng còn được đến như thế một tin tức. Chợt mở ra hư cảnh. Hạng người vô danh, sư minh, tông môn thi đấu muốn bắt đầu, ta có một ít kế hoạch. Một lát sau. Trời cao sư minh, múa không sai, khu cụ, sư đệ ngươi nói tỉ mỉ. Hạng người vô danh, thiếu đi dạo điểm thanh lâu hạng người vô danh, kế hoạch rất đơn giản, các loại tông môn thi đấu lúc bắt đầu, cho tân sinh đệ tử chuẩn bị đan được chữa thương, pháp bảo, trận bàn, phù lục. Trời cao sư minh, minh bạch, cùng lần trước một dạng, có đúng không? Hạng người vô danh, không, nhất phẩm đan được chữa thương miễn phí cung ứng, nhị phẩm đan được chữa thương liền cần tốn linh thạch, phù lục đạo lý đồng dạng, đều là nhất phẩm miễn phí, nhị phẩm cần linh thạch. Hạng người vô danh, trận bàn, pháp bảo, nhất phẩm miễn phí thuê, nhị phẩm nhất định phải tiền đặt cọc mua lại. Trời cao sư minh, vậy chúng ta không lỗ lớn sao? Diệp Đồng trừng mắt nhìn, lộ ra một tia nhàn nhạt mỉm cười, thần thức khẽ nhúc nhích. Hạng người vô danh, không có người so ta càng hiểu nhân tính, huống hồ, được không danh khí, không thể không cần. Hạng người vô danh, đúng rồi, phiền phất sư minh có rảnh mang cho ta một gốc linh dược, một gốc là được, tốt nhất là chúng ta tông môn phía sau núi loại kia. Trời cao sư minh, tốt trước chờ ta nửa nén hương. Trời cao sư minh, tiểu như, ngươi yên tâm, cho ta một tháng thời gian, ta nhất định cho ngươi chủ thân, đến lúc đó ngoại tảo, hư cảnh không có đóng. Trời cao sư minh, còn phải là ngươi. Trên quảng trường trung tâm, Diệp Đồng lắc đầu, sớm đã không cảm thấy kinh ngạc, Càn Nguyên Thành các đại thanh lâu cơ bản đều có bách lý trường không thân ảnh, rất biết chơi. Bách Lý Trường không có một bộ túi da tốt, còn có vẻn vẹn kém Diệp Đồng 3 phần tài hoa, giang hồ lão thủ. Bất quá cho đến tận này, Diệp Đồng vẫn không biết Bách Lý Trường không thân phận chân thật đến tuột cùng là cái gì. Không muốn quá nhiều, Diệp Đồng về tới Tàng Kiếm Phong, ngồi trên ghế, cái kia cảm khái à, lại có thể có tiền. Tông môn thi đấu bên trên nhất định có thể hung hăng kiếm lời một bút, nhưng cùng hắn quan hệ cũng không lớn, dù sao hắn cần chạy trốn cùng làm tông môn nhiệm vụ. Cung Hoàng sẽ ở nửa tháng sau phát hiện Tô Trì đã chết, đến lúc đó Diệp Đồng đã sớm rời tông, các loại phát hiện hắn là hung phạm lúc, kiếm Cửu Châu chỉ sợ cũng trở về. Diệp Đồng lúc này rất chờ mong, đợi tự mình làm xong nhiệm vụ trở lại Càn Nguyên Tông sau, lấy được linh thạch sẽ có bao nhiêu. Sau nửa canh giờ, Bách Lý Trường không đi vào Diệp Đồng trong viện, đưa tới một gốc linh dược. "Sư đệ, hôm nay cái gì cũng không có phát sinh." Bách Lý Trường không thần sắc rất là chăm chú, trong lòng bàn tay chăm chú nắm lấy linh dược, rất có một bộ ngươi không đáp ứng liền không cho ngươi dáng vẻ. "Xảy ra chuyện gì?" Diệp Đồng nhíu mày, rất có một bộ ta cái gì cũng không biết dáng vẻ. "Vậy là tốt rồi." Bách Lý Trường không khẽ gật đầu, đem linh dược giao ra, cũng không có yêu cầu linh thạch, mà là vội vàng rời đi, giống như có chuyện gì khẩn yếu. Diệp Đồng nhìn xem trong tay như cùng người tham gia giống như linh dược, khẽ nhấp một cái nhạt trà, cũng không có giao linh thạch tâm tư, không phải vậy vừa mới những lời kia là phí công nghe. Vì sao hắn muốn hỏi Bách Lý Trường không đòi lấy linh dược? Còn không phải bởi vì biết được Bách Lý Trường không ngay tại Thanh Lâu, còn đang vì tu tiên giới nhân khẩu làm ra công hiến, đây là đại công đức á về phần linh dược này, hắn có đại tác dụng. Ngay kế tiếp, Diệp Đồng mở mắt ra, ngậm bức đứng dậy, trong mắt tràn đầy mê mang cùng luống cuống, quá tàn bạo. Ngay tại vừa mới, kính nguyệt trong không gian, hắn bị Bạch Khởi thọc 12 thương, mỗi một thương tránh đi yếu hại, máu tươi cũng không cần tiền giống như ào ào chảy. Cuối cùng một thương trực tiếp nổ đầu. Đây chính là đoạt mệnh 13 thương a. Diệp Đồng nhỉ non một tiếng, vốn cho rằng chút cơ kỳ, đối với thân thể nắm giữ lại so với trước kia cường đại hơn nhiều, có thể cùng Bạch Khởi tiếp vài chiêu, không ngờ rằng hay là không thoát khỏi bị bạo sát. Có thể chống nổi 12 súng, không giống trước kia bị một thương miểu sát, đây là chuyện tốt. Diệp Đồng nhẹ nhõm một hơi, phía trước 12 thương đều là hắn mạo hiểm tránh thoát bộ vị yếu hại, có thể thấy được thực lực hay là trưởng thành rất nhiều rất nhiều. Như vậy hôm nay, liền có thể đi chọn lựa tông môn nhiệm vụ, mới không phải chạy trốn. Lạch cạch. Mặt nạ phát ra tiếng vang, rất là vui vẻ, Diệp Đồng thực lực tăng lên, nó một mực nhìn ở trong mắt. Ông. Kiếm gậy tức giận bất bình, có tân hoan, quên cửu hái, từ Diệp Đồng trúc cơ kỳ sau, gần nhất linh thạch đều không đút cho nó, quá phận. Tiểu gia so mặt nạ tên phế vật kia lợi hại gấp một lần, ngươi chỉ cần cho ta 50.300.000 mai linh thạch hạ phẩm, ta liền cho ngươi một đạo bí thuật. Phải không? Diệp Đồng mặt không biểu tình, hơi hờn nói, bí thuật có thể có bao nhiêu lợi hại? Dù sao rất lợi hại, kiếm gây ngựa khi không thể nghi ngờ, có thể thấy được linh tính của nó là càng mãnh liệt. Ha ha, Diệp Đồng mặt mũi tràn đầy khinh thường, chuẩn bị sử xuất phép khích tướng, vạn nhất ta 300.000 mai linh thạch hạ phẩm, liền nghe cái bọt nước đột nhiên, thần sắc hắn bị biến, một tay lấy kiếm gây cùng mặt nạ thu hồi thể nội, sắc mặt biến đến ngưng trọng không gì sánh được, có người xa lạ tới cửa. Đông đông đông. Cũng không lâu lắm, cửa ra vào truyền đến một tràng tiếng gõ cửa, còn kèm theo một đạo nặng nề tiếng nói, mở cửa. Ta là xem xét chứa nước trận pháp. Chương 39 Càn Nguyên lệnh truy nã tặc tử Huyền Thiên. Chương 39 Càn Nguyên lệnh truy nã tặc tử Huyền Thiên trong phòng. Tiến tĩnh ý mắng, tiến tĩnh như chết. Diệp Đồng ánh mắt ngưng tụ, hắn bố trí qua trận pháp, có người tới cửa tự nhiên có thể cảm giác được, trái tim nhỏ đang điên cuồng nhảy lên, mẹ nó chuyện xảy ra. Cha chứa nước trận pháp. Ta mẹ nó, cha đồng hồ nước a. Trận pháp điện cũng chơi một bộ này. Diệp Đồng thở một hơi dài nhẹ nhõm, kính nguyệt trong không gian chuyện gì đều gặp, tâm tính điều chỉnh tương đương cấp tốc. Có chuyện gì không? Mở cửa, Diệp Đồng thần sắc bình tĩnh lại thâm thúy. Toàn thân trên dưới tản ra lạnh nhạt hiền hòa khí chất. Thân phận của hắn bây giờ là kiếm Cửu Châu tam đệ tử, tuyệt đối không thể trong mắt người ngoài ném đi mặt mũi. Đứng ở cửa một tên thân mang nam tử áo lam, chính là chấp pháp điện Hoàng Giai Làm, hắn ngựa khí không tiêu ngạo không tự ti, ta gọi Hoàng Võ, chấp pháp điện Hoàng Giai Làm. Diệp sư minh, ngươi hôm qua có thể từng đi qua Bách Hoa Cốc. Bách Hoa Cốc chính là Càn Nguyên Tông phía sau núi, trồng trọt linh dược địa phương. Ân. Diệp Đồng khẽ bước cằm, tiếng nói không có chút rung động nào, xác thực. Tô gia tại hôm qua thượng cáo chấp pháp điện, nói là một tên Tô gia tử đệ hồn đang dập tắt. Tên là Tô Chỉ. Hoàng Võ trên mặt mang theo cương nghị, trầm giọng mở miệng nói, căn cứ điều tra, Tô Chỉ mượn cung hoàng sư minh lệnh bài, tiến nhập Bách Hoa Cốc. Sau đó, bị phát hiện vẫn lạc tại một chỗ rừng rậm, bùn đất tầng bên dưới tràn đầy cho tàn, đó chính là Tô Chỉ khí cơ. Nghe vậy, Diệp Đồng trong lòng giật mình, khá lắm, chấp pháp điện là chó sao? Cái này đều có thể phát hiện. Cũng liền trách hắn thực lực không đủ, không thể ra tay chôn vùi rơi khí cơ, thực sự đáng giận. Diệp sư minh, hôm qua có 12 tên đệ tử thân ở Bách Hoa Cốc, trừ ngươi bên ngoài, đều là đã điều tra qua. Đột nhiên, Hoàng Võ gạt ra một đạo cực kỳ không hài hòa cảm giác dáng tươi cười, trên thân cái kia thuộc về chấp pháp điện chính khí không còn sót lại chút gì, hắn gãi đầu, cười nói, "Diệp sư minh, ta là Hoành Luyện Phong đệ tử, trưởng lão bọn hắn không để cho chấp pháp điện phái ra không thuộc về Càn Nguyên Tông tu sĩ thì đến, đành phải ta đến điều tra." Trên mặt hắn mang theo hàm thiếu, tiếng nói cũng là tương đương thành khẩn, "Hy vọng ngươi có thể phối hợp một chút, làm xong, ta lập tức liền đi." Tự nhiên như vậy, Diệp Đông mỉm cười, "Cái này nên làm thế nào cho phải a?" Hắn bất động thanh sắc, trên mặt vẫn như cũ treo nụ cười nhàn nhạt. Đi vào trong viện, Diệp Đông đầu tiên là ngâm một bình trà, đưa cho Hoàng Võ, người sau thụ sủng được kinh, vội vàng hô to Diệp sư minh không cần như vậy. Diệp Đồng khẽ nhấp một cái nhạt trà, bình tĩnh giải thích nói, thân phận của ta ngươi hẳn là biết được, có thể hàng năm tại Bách Hoa Cốc bên trong lấy 3 cây linh dược. Nói đi, hắn lấy ra một gốc giống như nhân sâm linh dược, đây cũng là ta hôm qua tiến đến Bách Hoa Cốc mục đích, về phần như lời ngươi nói Tô Chỉ, ta chưa từng thấy qua. Hoàng Võ nghe vậy nao nao, âm thầm nhíu mày, 12 người bên trong, chỉ có Diệp Sư Minh hiểm nghi lớn nhất. Hắn giơ lên chén trà uống một hớp ánh sáng, vẫn không quên tán dương một tiếng Diệp Sư Minh trà nghệ không sai, sau đó lấy ra một viên linh khí ảnh lưu niệm, trầm giọng nói, bởi vì Tô Chỉ chết tại Bách Hoa Cốc, nó đất phương thực sự quá trọng yếu, vì để tránh cho có tặc tử trà trộn tại Càn Nguyên Tông. Hoàng Võ trong mắt lóe lên một vòng kính ngưỡng, nói tiếp, Càn Nguyên Thành chấp pháp điện, tần điện chủ, tự mình xuất thủ, ngưng tụ Tô Chỉ khí cơ, đem nó khi còn sống cuối cùng một màn hiện lộ tại thế. Một bên, Diệp Đồng ngón tay run lên, ngoa tạo, ta mẹ nó, cần thiết hay không? Tần điện chủ tự mình xuất thủ, ta có tài đức gì a? Theo hắn biết, chú đóng ở Càn Nguyên Thành chấp pháp điện, điện chủ chính là Tĩnh Hải cảnh tu sĩ. Bất quá cũng là có thể tiếp nhận, dù sao Bách Hoa Cốc cũng không phải cái gì A Miêu A Cẩu có thể đi vào địa phương, bên trong đang yên đang lành đột nhiên chết một người, cái này còn phải. Diệp Sư Minh, ngươi lại nhìn. Hoàng Võ chất phát cười một tiếng, kích hoạt lên linh khí ảnh lưu niệm, đợi ảnh lưu niệm xuất hiện đằng sau, hắn ánh mắt bỗng nhiên một biến, con ngươi dựng thẳng lên, gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Đồng. Giờ phút này, Diệp Đồng thần sắc tự nhiên, lặng lặng mà nhìn xem trong mắt linh khí ảnh lưu niệm. Trên tấm hình, là một tên nam tử đeo mặt nạ bằng kim, cầm trong tay một thanh kiếm gỗ, phía sau hình như có ngập trời huyết hải, sâm hàn kiếm ý mãnh liệt như nước thủy triều. Hắn lấy một cái cực kỳ cổ lão, lại linh xảo tư thế, lặng yên xuất kiếm. Hình ảnh đến cái này, liền biến mất. Hoàng Võ trong mắt lóe lên một vòng thất vọng, bởi vì Diệp Đồng không có bất kỳ cái gì dư thừa biểu lộ, bất đắc dĩ nói, người này gọi Huyền Thiên, mấy ngày trước đây tại hư cảnh bên trên hiện lộ qua thân phận. Mà lại, người này cực kỳ am hiểu ẩn nấp, rõ ràng sử dụng cổ chiến trường sát phạt chi thuật, lại phải dùng một thanh kiếm gỗ tới giết người. Tân điện chủ tự mình mở miệng qua, Huyền Thiên, chỉ sợ có được thượng cổ truyền thừa, vô luận là cầm kiếm tư thế, hay là xuất kiếm tư thế, đều là cùng thời kỳ thượng cổ Tiên Tần Đế quốc tướng sĩ giống nhau như lúc. Nói đi đằng sau, Hoàng Võ hiển nhiên rất là bất đắc dĩ. Diệp Đồng nhẹ gật đầu, chân thành nói, cho nên Huyền Thiên muốn giả dạng làm kiếm tu, nhưng hắn chỉ sợ không nghĩ tới, các ngươi Tần Điện chủ chính hào giải một chút liên quan tới Tiên Tần sự tình. Không sai. Hoàng Võ than nhẹ một tiếng, bất đắc dĩ mở miệng nói, Huyền Thiên hẳn là muốn hãm hại Diệp sư minh ngươi. Diệp Đồng từ chối cho ý kiến. Hoàng Võ hai mắt có chút nheo lại, theo trước kia các tông môn trưởng lão mệnh lệnh, hắn đến nơi đây nên kết thúc. Tôi chỉ nói cho cùng chỉ là một ngoại nhân, dựa vào Tô Thanh Huyền quan hệ nhập tông thôi, sao có thể so ra mà vượt Diệp Đồng? Nếu như Diệp Đồng thật là hung thủ, các trưởng lão cũng sẽ dựng râu trừng mắt, nhà mình bảo bối giết người thế nào? Đây là chúng ta Càn Nguyên Tông nội bộ sự tình, các ngươi chấp pháp điện có thể không xem bảo. Trên thực tế, nếu như không phải Tô gia thượng cáo chấp pháp điện, Càn Nguyên Tông coi như phát hiện Tô Chỉ cái chết, cũng chỉ sẽ yên lặng giấu ở trong lòng. Có thể đi vào Bách Hoa Cốc đệ tử, tâm tính, thiên phú, thực lực, thiếu một thứ cũng không được, giết người tất có nguyên do, sẽ không vô duyên vô cớ giết người. Đều là tông môn cục cưng quý giá, chết cái dựa vào quan hệ tiến đến ngoại nhân, bao lớn chút chuyện. Đi đi đi, đừng làm trở ngại chúng ta tông môn phát triển, ảnh hưởng nhà chúng ta cục cưng quý giá tu luyện. Ý niệm tới đây, Hoàng Võ trong mắt lóe lên một vòng dãy rủa, trong lòng chính nghĩa làm hắn không cách nào cứ như vậy tùy tiện rời đi. Hắn lấy ra một tấm lệnh bài, phía trên có khắc một cái phong cách cổ xưa chữ lớn, phát. Diệp sư minh, xin lỗi. Hoàng Võ ánh mắt kiên định, linh lực kích hoạt lệnh bài, chỉ một thoáng, một cỗ rộng rãi bàng bạc hạo nhiên chính khí như sóng triều giống như tràn vào Diệp Đồng thể nội. Diệp Đồng khẽ giật mình, suýt nữa thốt ra là ta giết Tô Chỉ, nhưng rất nhanh liền bị binh gia sát khí ngang nhiên trấn áp. Giờ khắc này, binh gia sát khí ở trong cơ thể hắn ở khắp mọi nơi. Độc thuộc về Nho Pháp hai nhà hạo nhiên chính khí tại nguồn lực lượng này trước mặt, không còn sót lại chút gì. Diệp Đồng khẽ nhấp một cái nhạt trà, trên mặt lộ ra hiền lành dáng tươi cười, nhìn về phía chính giơ lệnh bài không biết làm sao Hoàng Võ, giọng nói nhẹ nhàng, sư đệ không cần như vậy, xin lỗi cũng không cần, Huyền Thiên nếu dám ở Bách Hoa Cốc hành hùng, chắc chắn lưu lại tung tích. Diệp Đồng đứng dậy đến vách đá, hai tay đặt sau lưng, ánh mắt thâm thúy mà xa xăm, lạnh nhạt nói, thiên đạo tuy thừa, nhưng mà khó lọt, thiện ác hữu báo, chính nghĩa trường tồn. Lời vừa nói ra, Hoàng Võ con ngươi bỗng nhiên co rụt lại, pháp lệnh có thể làm cho tu sĩ nói ra hết thể lời trong lòng, không cách nào nói láo. Không nghĩ tới, Diệp sư minh đúng là như vậy có được đại đức người. Chỉ một thoáng, hắn sắc mặt ấy nay không thôi, túi đầu thấp xuống, chân tay luống cuống, chính mình quá không phải người, sao có thể hoài nghi Diệp sư minh? Kinh biến nổi lên. Hoàng Võ bỗng nhiên nâng lên đầu, trong mắt mang theo khó tả rung động, hắn run run rẩy rẩy đứng dậy, ngựa tốc cực nhanh, Diệp sư minh, ta cần phải đi bẩm báo trưởng lão, Huyền Tiên lẫn vào Bách Hoa Cốc, những linh dược kia chỉ sợ đều sẽ bị kẻ này ăn cắp. Huyền Thiên nếu không phải tông môn nội bộ người, vậy khẳng định chính là người ngoài. Hoàng Võ trong lúc nói chuyện hóa thành một đạo lưu quang, hướng phía một chỗ phương hướng mau chóng bay đi, sắc mặt dị thường sốt ruột. Qua lâu chừng đốt nửa nén nhang, Diệp Đồng chính may mắn không thôi, làm dịu tâm tình, đột nhiên lệnh bài đệ tử phát ra một trận chấn động, hắn hiếu kỳ nhìn lại, lập tức liền mở to hai mắt. Tông môn đại sự kiện trưởng lão cát, chúng đệ tử nghe lệnh, có tặc nhân chui vào Bách Hoa Cốc, sát hại đồng môn, từ hôm nay phong bế Càn Nguyên Tông, không thể khiến cho đào thoát. Không chỉ có như vậy, Càn Nguyên Tông lệnh truy nã, nếu có người nhìn thấy Huyền Thiên phát hiện tung tích dấu vết, có thể lên cáo chấp pháp điện, cũng hoặc Càn Nguyên Tông ban thưởng linh thạch hạ phẩm 10.0002. Phía dưới có một đầu linh khí ảnh lưu niệm, chính là Huyền Thiên. Nếu có tu sĩ bắt sống Huyền Thiên, cũng có thể cầm trước thi thể đến Càn Nguyên Tông ban thưởng linh thạch trung phẩm 10.0002. Chương 40 giá trị bản thân mấy triệu Diệp mỗi người. Chương 40 giá trị bản thân mấy triệu Diệp mỗi người. Càn Nguyên Tông trưởng lão trong các, một đám trưởng lão hùng hùng hổ hổ, dựng râu trừng mắt, vốn cho rằng Huyền Thiên là nhà mình đệ tử, không ngờ rằng đúng là ngoại nhân. Ma Đức lẫn vào Bách Hoa Cốc, sát hại ta Càn Nguyên đệ tử, thật là sống không kiên nhẫn được nữa. Một tên tráng hán nổi giận mở miệng, hắn lời nói xoay chuyển, ngược lại hỏi, Bách Hoa Cốc bên trong có không có linh dược mất đi? Cũng không. Trong giữ Bách Hoa Cốc trưởng lão trầm giọng mở miệng, hắn lúc này sắc mặt tương đương có coi, lần này là hắn thất trách, dưới mí mắt vậy mà xâm nhập vào một tên tán tu. Trưởng lão cát, trên chủ vị, một tên mỹ phụ nhân ngồi ở phía trên, cặp đùi đẹp trùng điệp cùng một chỗ, cánh tay khuỵu tay đặt ở trên lan can, có chút nghiêng người, một bộ lười biếng mị hoặc bộ dáng. Bản tọa nghe nói, tên kia tặc tử sẽ ở nửa tháng về sau ta đạo nguyên phòng, phiêu chiến nói nguyên mười tuyệt. Mỹ phụ nhân nhẹ giơ lên đôi mắt, môi đỏ khẽ mở, tiếng nói mang theo không thể nghi ngờ vô địch uy nghiêm, Bách Hoa Cốc nếu cũng không có linh dược bị trộm, như vậy ta Càn Nguyên đệ tử không thể truy tìm Huyền Thiên, Tô gia tử đệ, chết liền chết. Huyền Thiên nếu là trốn không thoát Càn Nguyên tông, hoặc là chạy đi bị những tán tu kia hạng người cho bắt được, đó cũng là chính hắn bản sự không được. Mỹ phụ nhân trong mắt chứa nghiền ngẫm, ngựa khí ngạo lớn, bản tọa cũng muốn nhìn xem nửa tháng sau, hắn là như thế nào khiêu chiến bản tọa tự mình dạy bảo đạo nguyên mười tuyệt. Phía dưới, một đám trưởng lão khẽ nhíu mày. Một tên trưởng lão trầm âm thanh mở miệng, cái kia Tô chỉ dù gì, cũng là Tô Thanh Huyền người nhà, vạn nhất việc này bị nàng biết được, dễ làm cho tâm tính động dung, ảnh hưởng tiên độ a. Tô gia. Mỹ phụ nhân cười một tiếng, dường như nghe được một cái thiên đại tiểu thoại, nếu không phải sợ ta Đỗ Nhi kia sinh ra tâm ma, bản tọa sớm đã đem Tô gia một trưởng gỗ chết. Tô gia điểm này chuyện xấu xa, Càn Nguyên tông đã sớm nhất thanh nhị sợ, huống chi mỹ phụ nhân làm Tô Thanh Huyền vị thứ hai sư tôn, Tô gia hết thảy đều thấy rõ. Cũng là bởi vì này, nàng đối với Huyền Thiên sát hại Tô chỉ một chuyện, chẳng những không có vẻ tức giận, thậm chí còn muốn vỗ tay tán tốt. Lần này nếu không phải có hại Càn Nguyên tông uy nghiêm, khả năng liền liên thông tập làm cho cũng sẽ không phát xuống. Là, vâng dưới đáy trưởng lão nhao nhao ô quyền, tất cả đều không dám không nghe theo. Bởi vì, mỹ phụ nhân chính là đạo nguyên phong, phong chủ tông môn đại sự kiện trưởng lão cát, phàm ta Càn Nguyên đệ tử, không thể truy nã Huyền Thiên. Ngoa tạo, ta đang muốn đi siêu sơn, làm sao đột nhiên phát như vậy một đầu tin tức, ta mời. Không 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 mai linh thạch trung phẩm a. Hẳn là Huyền Thiên có đại bối cảnh. Sách, bất kể hắn là cái gì bối cảnh, tại tông môn nội bộ sát hại Càn Nguyên đệ tử, đơn giản chính là cưới tại trên đầu chúng ta đi. Cũng không biết trưởng lão nghĩ như thế nào, nói cẩn thận. Nói cẩn thận. Trưởng lão bọn hắn làm như vậy, khẳng định có bọn hắn thâm ý. Đạo Nguyên a, có hắn ngựa, Huyền Thiên đúng không? Tuyệt đối đừng bị ta phát hiện ở đâu, tại Bách Hoa Cốc nội sát ta Đạo Nguyên phong đệ tử, Mã Đức xuất sinh a. Tiểu kiếm tu, mặc dù ta rất muốn mắng ngươi, nhưng lần này không thể không, rất, ngày mai mắng nữa ngươi. Tiên độ đỉnh cao nhất, duy ta bất lý, kỳ thật cái này ân làm một tên Càn Nguyên đệ tử, Huyền Thiên nên bắt. Tiểu kiếm tu, đại sư minh. Ngoa tạo. Nhìn cái này tiên độ đỉnh cao nhất, duy ta bách lý trang chủ, hắn là Tàng Kiếm Phong đại sư minh. Tiên độ đỉnh cao nhất, duy ta bách lý, hạnh ngộ hạnh ngộ, làm Tàng Kiếm Phong đệ tử, hôm nay thấy vậy một chuyện, lên cơn giận dữ, làm sao trưởng lão các mệnh lệnh, không phải vậy ta định một ngựa đi đầu. Mau đến xem. Tàng Kiếm Phong đại sư minh. Sư minh nói cực phải, ai, cũng không biết các trưởng lão nghĩ như thế nào. Tiên độ đỉnh cao nhất duy ta bách lý tài hoa này không thể so với kia cái gì Trường Không công tử lợi hại gấp một và lần. Trường Không công tử, ta nhổ vào. Hắn không phải liền là có chút tài hoa sao? Cấp bậc gì có thể cùng Tàng Kiếm Phong đại sư minh so? Càn Nguyên thành bên trong, một chỗ thanh lâu. Bách Lý Trường Không lau khô mồ hôi lạnh trên trán, trong lòng thở một hơi dài nhẹ nhõm, chợt thả ra trong tay lệnh bài đệ tử. Một màn ánh sáng cấp tốc biến mất, lờ mờ có thể trông thấy phía trên có mấy cái bắt mắt chữ lớn, tiên độ đỉnh cao nhất, duy ta bách lý. Sau đó, hắn lấy ra mặt khác một viên lệnh bài đệ tử. Màn sáng dâng lên. Hoan nên sử dụng hư cảnh. Tôn kính Trường Không công tử. Bách Lý Trường Không lộ ra nụ cười vui mừng, còn tốt không có bị người phát hiện thân phận chân thật của hắn, không phải vậy cái này Càn Nguyên tông là đợi không được nữa. Thường ngày ban bố một đầu tin tức, dẫn tới vô số nữ tử sau khi kinh hô, Bách Lý Trường Không cao mày, trăm mối vẫn không có cách giải. Diệp sư đệ đang yên đang lành làm sao lại giết người đâu? Còn bị tông môn truy nã. Mặc kệ, dù sao không chết được, hay là trước hết nghĩ biện pháp đổi tên đi. Bách Lý Trường Không mắt lộ ra ngưng trọng, Tàng Kiếm Phong hẳn là có đệ tử có thể suy đoán ra Trường Không công tử thân phận chân thật. Lại, hôm đó bị mấy cái tiền nhiệm đạo lữ bên đường gây đánh, thực sự đáng hận. Áo di lên này không thể dùng. Tàng Kiếm Phong bên trên, cái này nên làm thế nào cho phải? Diệp Đồng hai mắt thất thần, muốn bể đầu cũng không nghĩ tới, sẽ có một ngày sẽ bị nhà mình tông môn cho truy nã. Một lát sau, hắn nhìn xem bắt mắt ban thưởng linh thạch trung phẩm, 10000 mai vậy mà nhìn mà trợn tròn mắt, chính mình cũng quá đáng giá tiền đi, đây chính là triệu viên linh thạch hạ phẩm. Không cẩn thận liền giá trị bản thân mấy triệu, cái này nhiều không có ý tứ. Luận, làm sao đem chính mình giao ra, đồng thời đạt được những linh thạch này. Diệp Đồng nghĩ tới đây, chính là một đêm. Đêm thu, trời cao lộ đồng, ánh trăng lạnh lẽo hạ xuống đại địa, Tàng Kiếm Phong một mảnh ngân bạch, chiếu sáng một tên bóng lưng tiêu điều thiếu niên. Tông môn đã bị phong bế, bất kỳ đệ tử nào không thể ra ngoài. Tông môn nhiệm vụ một chuyện lại được kéo dài một đoạn thời gian. Kết đang cảnh Diệp Đồng nỉ non một tiếng, ngựa khí phiền muộn, thật sự là trang bức trang quá đầu, sớm biết nói nửa năm mà không phải 3 tháng. Đạo Nguyên mười tuyệt, đây chính là 10 cái kết đang cảnh tu sĩ a hay là tinh thông các loại đỉnh tiêm thuật pháp tu sĩ. Bách Lý Trường không cho hắn phát tin tức, cam đoan không lộ ra Huyền Thiên thân phận đồng thời, còn cáo chi tông môn trưởng lão đối với chuyện này phản ứng cũng không lớn. Thậm chí, vẫn như cũ có thể tại nửa tháng sau, đi khiêu chiến nói nguyên mười tuyệt, không người sẽ ngăn cản. Diệp Đồng xuất ra một cái sách nhỏ, quanh chân trên mặt đất, bắt đầu tô tô vẽ vẽ, phía trên tràn đầy tu hành, cùng cùng Bạch Khởi chém giết kinh nghiệm. Cái gọi là cần cù bù kém cỏi, hắn thiên phú không tốt, chỉ có thể dựa vào thời gian đến chống chất. Diệp Đồng cũng phát hiện, tại kính nguyệt trong không gian, thời gian trôi qua cùng ngoại giới không giống với. Ngoại giới một ngày, tương đương kính nguyệt không gian 3 ngày. Diệp Đồng trở lại trong phòng, chậm rãi lấy ra mặt nạ, dứt khoát quyết nhiên đeo đi lên. Kính nguyệt không gian, quen thuộc túc sát hơi thở đập vào mặt, huyết mang dập dờn ở giữa thiên địa, đối mặt thượng cổ chiến trường binh gia sát phạt, Diệp Đồng đã là có thể làm được mặt không biểu tình. Giờ phút này, hắn tọa trấn Triệu Quân chủ trận, Triệu Quát trở thành hắn thân vệ, nói cho cùng, nơi này chỉ là Bạch Khởi bố trí huyễn cảnh, muốn thế nào được thế nấy. Phương xa, Bạch Khởi tọa trấn quân tần phía trước nhất, trong mắt mang theo từng tia ý cười, không còn giống đã từng như vậy tránh xa người ngàn dặm. Có thể gặp đến, trong khoảng thời gian này đến nay giao thủ, vị này đại tần võ an quân đối với Diệp Đồng cảm quan tăng lên không ít. Hắn ung vẩy đại tần chiến mâu, hờ hững mở miệng, đến chiến. Chương 41 tiểu sư đệ, ngươi ở đâu đâu? Chương 41 tiểu sư đệ, ngươi ở đâu đâu? Tuế nguyệt như ca, hát tận tiên tiêu phong hoa, thời gian như gió, thổi đi vạn vật mới khí. Có lẽ buổi tiếp nó không ngừng đi đường, lặng lặng gột rửa lấy cổ xưa ố vàng suy nghĩ, đến giả cũng sẽ không lưu lại tiếc với. Trong bất chi bất giác, đã là nửa tháng đã qua. Diệp Đồng tựa hồ không có phát giác được thời gian trôi qua, tất cả linh thạch tất cả đều nện cho mặt nạ, tại kính nguyệt trong không gian chờ đợi hơn 40 ngày, chết hơn 400 lần. Kiếm gây vì thế chịu không ít giấm. Mà hắn bây giờ có thể tại Bạch Khởi thủ hạng, kiên trì trăm chiêu mà không bị thua, tương đương của bố. Càn Nguyên Tông phong bế đã kết thúc, theo tin đồn, Huyền Tiên trộm đạo đạo hàng, sẽ mở một chỗ trận pháp rời đi Càn Nguyên Tông. Mà 5 ngày trước, Diệp Đồng đi một chuyến vô lượng ngọn núi, cùng Nô Tiểu Bạch luyện chế tụ linh đan này có thể đề cao tu sĩ tu vi. Quá trình cũng không trọng yếu, kết cục dù sao là Diệp Đồng khập khiễng rời đi vô lượng ngọn núi. Một cái chân của hắn, bởi vì ăn Nô Tiểu Bạch luyện chế tụ linh đan, cho ăn tê liệt, qua nửa ngày sau mới tốt. Cũng không thể không nói Nô Tiểu Bạch luyện đan chỗ lợi hại. Hắn luyện ra đan dược, có một loại không nói rõ được cũng không tả rõ được ý vị, so trên thị trường đan dược dược lực còn mạnh hơn nhiều, nhưng tác dụng phụ lại là thiên kỳ bách quái, còn khá là nghiêm trọng. Bất quá nương theo lấy đại lượng đan dược vào miệng, Diệp Đồng đã là trúc cơ trùng kỳ tu sĩ, tụ linh đan ăn nhanh ba bình, trong đó có một lần suýt nữa toàn thân tê liệt. Nô Tiểu Bạch nhắc nhở qua, ăn đan dược sẽ có một chút tai hại, không có khả năng chân chính cảm nhận được tu vi tinh tiến lúc mỗi một bước quá trình, đến cuối cùng thân thể sẽ còn sinh ra kháng dự tính. Diệp Đồng mặt ngoài là cho vãn bối sử dụng, trong lòng yên lặng biểu thị, loại lời này không cần đối với hắn loại này bên dưới linh căn người giảng. Hôm nay, Càn Nguyên thành bên trong phi thường náo nhiệt, phi thuyền bến đỏ chỗ thỉnh thoảng liền có phi thuyền đỗ, xuống tới từng người khí thế kinh thiên đại tu sĩ. Bởi vì tiếp qua một ngày, chính là 3 năm một lần trọng thể ngày lễ, hội hoa đăng. Bởi vậy, bây giờ Càn Nguyên thành kín người hết chỗ, trong thành các đại khách sạn đã là trụ đầy tu sĩ, chấp pháp điện điều tập không ít tu sĩ, duy trì trong thành trị an. Liền ngay cả Càn Nguyên tông cũng phái ra hoành luyện phong đệ tử, từng cái lưng hùm vai gấu, hung thần ác sát, khí huyết tương đương dồi dào. Ai nếu dám náo sự, chờ đợi hắn chính là mấy tên đại hán tàn phá. Trong thành tiếng ồn ào nổi lên, tu sĩ châu đầu ghé tai, khắp nơi đều là trò chuyện thịnh hội bán đấu giá, tông môn thi đấu, hoa đăng một chuyện, tựa hồ so một chút thế gian còn muốn náo nhiệt. Vô số nam tính tu sĩ càng là trông mà thèm không thôi, mỗi lần hội hoa đăng thịnh hội, đều có rất nhiều tiền tử dưới ánh trăng khinh vũ, chỉ là ngẫm lại, trong lòng liền một trận khô nóng, tương đương chờ mong. Đạo Nguyên Phong đệ tử càng nhiều hơn chính là phiền muộn, Nguyệt Tiên tử có một đoạn thời gian rất dài chưa từng lộ diện, cũng không biết lần này có thể hay không hiện lộ tại thế. Trong lòng gia nhân, ở nơi nào a? Tàng Kiếm Phong bên trên, Diệp Đồng xếp bằng ở vách đá, kiếm thế bàng bạc đến cực điểm, vô biên lam mang kiếm ý tại quanh người hắn quanh quẩn, trong mắt cũng ẩn ẩn để lộ ra một sợi nhàn nhạt lam mang. Cố khí chất này, mặc cho ai tới, đều được giơ ngón tay cái lên, tán thưởng một tiếng không hổ là kiếm tu. Mặt nạ vòng tới vòng lui, vui vẻ lê gớm, dù sao chủ nhân thực lực càng cường đại, linh thạch khẳng định liền sẽ kiếm lời càng nhiều. Kiếm gây mặt ủ mày trao nằm nhòi trên mặt tuyết, đem chính mình cho nuốt ở bên trong, trách trời thương dân, Diệp Đồng hắn thay đổi, linh thạch không còn cho mình. Lúc này tuyết phong thổi tới, chung quanh lá cây bắt đầu chập chờn, đông tuyết dần dần bay, lặng yên ở giữa xẹt qua Diệp Đồng gương mặt. Hắn động, lấy ra một thanh kiếm gỗ. Đây cũng không phải là một thanh đơn giản kiếm gỗ, mà là do Tàng Kiếm Phong bên trên những kinh nghiệm kia qua vô số gió thổi tuyết đánh vật liệu gỗ, tốn thời gian một khắc đồng hồ chế tạo thành kiếm gỗ. Diệp Đồng thần sắc bình tĩnh, đem kiếm gỗ dựng đứng tại trong lòng bàn tay, thể nội linh lực cùng kiếm ý đang điên cuồng biến mất, giống như tràn vào một cái vực sâu không đáy. Ông. Cùng lúc đó, một thanh cự kiếm xuất hiện ở trên vòng trời, trắng loáng tầng mây bỗng nhiên bị đánh tan, chôn vùi không còn một mảnh. Kiếm phá càn khôn. Lần này, cự kiếm cũng không có như lần trước như thế bởi vì linh lực chưa đủ nguyên nhân mà tiêu tán, uy thế ngược lại càng bằng bạc, phảng phất giống như vạn trượng cổ nhạc vắt ngang tại thương khung. Hô, Diệp Đồng thở ra một hơi, đem kiếm phá càn khôn chủ động tiêu tán rơi, Tàng Kiếm Phong không có khả năng tùy ý thí nghiệm, vạn nhất đả thương Hoa Hoa Thảo Thảo sẽ không tốt. Đương nhiên, cũng không phải hắn sợ sệt bị đệ tử khác nhìn thấy, nên đi nhận nhiệm vụ. Diệp Đồng tâm thần hoảng hốt một chút, thật sự là không dễ dàng à, tông môn có thể tính hủy bỏ phong bế, mình có thể chạy trốn. Bất quá, hiện tại có chạy hay không đường cũng không sao cả. Dù sao hung thủ cũng không phải hắn. Huyền Tiên làm, quan hắn Diệp Đồng chuyện gì? Sư tôn làm sao còn không trở lại? Diệp Đồng đột nhiên nỉ non một tiếng, kiếm Cửu Châu rời tông gần nửa năm, cũng không biết đến tột cùng đang làm những gì. Có biết hay không, nhà ngươi bảo bối đồ đệ bị nhà mình tông môn truy nã. Không muốn quá nhiều, Diệp Đồng vỗ vỗ cái mông, dọn dẹp áo quần một cái, cải biến một chút dung mạo, chuẩn bị xuất phát cống hiến đường. Hắn trên đường đi vừa nghỉ, thỉnh thoảng liền muốn hỏi thăm một chút đường, thật sự là không biết chạy đi đâu, cống hiến đường hắn còn chưa bao giờ đi qua. Hỏi thăm thời khắc, có đệ tử âm thầm nhíu mày, ở đâu ra quái thai, cống hiến đường cũng không biết, hẳn là những tông môn khác nội ứng đi. Khoan hay nói, thật có mấy tên đến từ chấp pháp điện, lại đến từ vô lượng ngọn núi đệ tử, đem Diệp Đồng ngăn lại, muốn dò xét thân phận của hắn. Dù sao huyền thiên một chuyện, chấn động cả tòa tông môn. Diệp Đồng bất đắc dĩ, cái này đều chuyện gì à? Khi hắn tảng kiếm phong nhị sư minh thân phận lộ ra thời điểm, mấy tên vô lượng ngọn núi đệ tử thần sắc đại biến, ánh mắt đều thân thiết không ít. Cái này không hồng thủy vọt lên Long Vương miếu thôi, mở miệng một tiếng Diệp sư minh, ra nhiệt tình. Không chỉ có như vậy, một tên nam tử trong đó xung phong nhận việc, muốn cho Diệp Đồng miễn phí dẫn đường, hắn cũng là vui vẻ tiếp nhận, chỉ cần không cần bỏ ra linh hạch, chuyện gì đều tốt nói. Diệp sư minh, ngươi cực ít xuống núi, cái này cống hiến đường có một số việc, ngươi có chỗ không biết à? Nam tử cảm khái không thôi, đi ở phía trước dẫn đường, nói đến đây sự kiện, ngựa khí đều như bức như vậy mấy phần, chúng ta tông môn cống hiến đường, đường chủ hay là chấp pháp điện tần điện chủ, đương nhiên, tần điện chủ chỉ là treo một cái thân phận thôi. Bởi vì bên trong có rất nhiều tông môn nhiệm vụ, kỳ thật đều cùng chấp pháp điện nhiệm vụ móc nối, bắt một chút phạm nhân, hoặc là giúp phạm nhân thành trì cầu mưa. Dạng này à? Diệp Đồng như có điều suy nghĩ, sau đó không khỏi dò hỏi, vì cái gì tuyên bố nhiệm vụ địa phương sẽ ở cống hiến trong nội đường? Hắn hiếu kỳ chuyện này rất lâu, Càn Nguyên Tông chỉ có cống hiến đường, nhưng không có nhiệm vụ đường. Hại, việc này còn phải từ trăm năm trước nói lên. Tên nam tử kia lắc đầu, lúc đó tông môn có cái trưởng lão, cảm thấy khởi đầu nhiệm vụ đường quá hao phí thời gian cùng tinh lực, không bằng cùng cống hiến đường hỗn hợp cùng một chỗ. Cứ như vậy, ngươi làm xong nhiệm vụ, nhận lấy điểm cống hiến, bên cạnh chính là công khai ghi giá thiên tài địa bảo, rất khó không khiến người ta tâm động. Ngoa tao Diệp Đồng giật mình, thiên tài à, cái này cùng bên cạnh nhà cầu bán khăn tay không có gì khác biệt, hắn đột nhiên có chút muốn gặp người trưởng lão kia, người trong đồng đạo a đây là. Trăm năm nghe rất dài, nhưng đối với tu vi cao thâm tu sĩ mà nói, chỉ là mấy lần bế tử quan thôi, hắn hay là có cơ hội có thể nhìn thấy. Hai người một bên trò chuyện, vừa đi, rất nhanh liền đi tới cống hiến đường. Trước khi chia tay, nam tử đột nhiên lôi kéo Diệp Đồng, nhỏ giọng truyền âm nói, đã từng có một vị chấp pháp điện huyền giai làm xong một lần nào đó nhiệm vụ sau, đoạt hảo hữu công lao, thậm chí xuất thủ đem hảo hữu sát hại. Phía sau chuyện xảy ra, tên kia huyền giai làm tại chạy trốn trong quá trình, bị chấp pháp điện bắt lấy xử tử. Nói đến đây, nam tử thổn thức không thôi. Hắn vừa nhìn về phía Diệp Đồng, lời ít mà ý nhiều. Diệp sư minh, đừng trách sư đệ lắm miệng, chỉ là loại chuyện này ngươi nhất định phải chú ý. Đa tạ nhắc nhở. Diệp Đồng trịnh trọng ôm quyền nói, đem việc này nhớ cho kỹ, mẹ nó, tu tiên giới cũng có loại người này. Tên nam tử kia cũng là cười ôm quyền, không hổ là tàng kiếm phong nhị sư minh, không hổ là tông môn tiên tiêu, cũng không có lấy địa vị cao mà khinh thị người. Nếu như không phải Diệp Đồng trên đường đi không có một chút giá đỡ, ngược lại cực kỳ có lễ phép, nam tử cũng sẽ không nhiều sách cái này lời miệng. Đưa mắt nhìn nam tử sau khi rời đi, Diệp Đồng cái kia cảm khái à, xem ra nhiệm vụ lần này hay là chọn lựa một người hoàn thành tương đối tốt. Đang lúc hắn muốn tiến vào cống hiến đường thời khắc, lệnh bài đệ tử truyền đến chấn động. Thư cảnh Thanh Huyền, tiểu sư đệ, ngươi bây giờ ở đâu? Ta đã thông qua chấp pháp điện khảo hạch, rất nhanh liền có thể trở về tông. Diệp Đồng thấy thế hơi nhíu mày, thần thức khẽ nhúc đích. Hạng người vô danh, chúc mừng sư tỷ, ta bây giờ tại cống hiến đường. Thanh Huyền, tốt. Chương 42 thổ lộ thành công, chương 42 thổ lộ thành công, có thể tính trở về. Diệp Đồng cảm khái một tiếng, ngữ khí đều vui vẻ không ít, gần đây đến nay bởi vì bị tông môn truy nã, cho nên mang tới bóng ma, bỗng nhiên như mây khói giống như tiêu tán. Thay vào đó là một loại không nói rõ được cũng không tả rõ được cảm xúc. Đột nhiên, Diệp Đồng manh mối nhíu một cái, sư tỷ thông qua khảo hạch, chẳng phải là trở thành một tên chấp pháp điện hoàng giai dùng. Vậy hắn bây giờ thế nhưng là bị truy nã lấy, chấp pháp điện trên bảng nổi danh loại kia. Diệp Đồng nghĩ nghĩ, rất nhanh liền cảm giác không quan trọng, cũng không thể sư tỷ sẽ đi bắt huyền thiên đi. Ha ha ha, cái này sao có thể? Hắn lắc đầu, thanh trừ suy nghĩ, bước vào cống hiến đường, chuẩn bị đi trước nhìn xem, bên trong đến cùng có thứ gì bảo bối. Sau một nén nhang, Diệp Đồng khẽ miệng đắng chát, sinh không thể luyến đi tới tuyên bố nhiệm vụ địa phương, đúng là mẹ nó quý a thỏa thỏa hát điếm. Mặc dù hắn một chút điểm cống hiến cũng không có, nhưng cũng không ảnh hưởng trong lòng của hắn thầm mắng một tiếng. Bên trong vô luận là phụ lục, trận bàn, pháp bảo cũng hoặc đang lượng, so với trên thị trường giá cả, tất cả đều đắt không ít. Cũng liền tính thực dụng cao chút, bền lâu cao chút, phẩm chất cao chút. Nghĩ như vậy, giống như xác thực rất đáng. Diệp Đồng đi vào một chỗ đám người khá nhiều địa phương, ánh mắt tùy ý nhìn mấy lần, bình tĩnh nói ra, trưởng lão, ta tới đón lấy hoàng giai nhiệm vụ. Hoàng giai nhiệm vụ chính là đơn giản nhất nhiệm vụ, nó trình độ khó khăn không thua gì tu tiên giả đi phạm nhân thành chỉ cầu cái mưa. Có thể một vị dường như còn buồn ngủ lão giả khẽ gật đầu, lấy ra một viên ngọc bội, đem nó kích hoạt. Rất nhanh liền xuất hiện một màn ánh sáng, phía trên viết đầy lít nha lít nhít văn tự, từ chém giết kết đan cảnh tu sĩ, cho tới hỗ trợ tìm kiếm mèo mèo chó chó, cái gì cũng có. Diệp Đông ánh mắt ngưng lại, hắn bây giờ là trúc cơ trung kỳ, thực lực tương đối yếu ớt, chọn lựa nhiệm vụ nhất định phải thận trọng lại thận trọng. Hắn xem lấy màn sáng, trong lúc nhất thời lâm vào xoắn xuýt, đến cùng nhiệm vụ gì đã không có nguy hiểm, điểm cống hiến cũng tương đối nhiều một chút đâu. Đột nhiên, Diệp Đồng hai mắt sáng lên, giống như là nhìn thấy mỹ nhân tuyệt sắc một dạng, ánh mắt nóng bỏng mà nhìn xem một kiện hoàng giai nhiệm vụ. Khâu Thành, có tu sĩ thượng cáo, trong thành liệu thương đan có cực lớn vấn đề, tình huống cụ thể tạm thời không rõ ràng, cần đệ tử tiến đến điều tra. Ban thưởng điểm cống hiến, 80 điểm, nếu như tình huống nghiêm trọng, có thể thêm vào ban thưởng. Diệp Đồng ánh mắt lửa nóng, thật sự là tự nhiên chui tới cửa, lúc này lựa chọn nhiệm vụ này. Khâu Thành, chính là chấp pháp điện huyền giai làm, Liễu Hoài, nó Liêu gia nơi ở. Đương nhiên, hắn không vì cái gì khác, chỉ là đơn thuần muốn điều tra một chút liên quan tới Liệu Thương Đan vấn đề. Diệp Đông lúc này mở miệng nói, trưởng lão, ta muốn đón lấy cái này liên quan tới Khâu Thành nhiệm vụ. Có thể lão giả đưa qua một khối ngọc bội, đại biểu nhiệm vụ đã bị người xác nhận, đồng thời nói thêm vài câu, nghe được Diệp Đông bừng tỉnh đại ngộ. Nguyên lai, nhưng phàm là điều tra nhiệm vụ, đều cần hai tên đệ tử cùng nhau tiến đến, đồng môn ở giữa giúp lẫn nhau, tránh cho cùng nơi đó tu sĩ chém giết. Diệp Đông thẳng thắn chút đầu, dù sao cái này không phải đi làm nhiệm vụ, rõ ràng chính là báo thù đồng thời kiếm lời điểm cống hiến. Chỉ một thoáng, hắn cảm giác cả người đều thần thanh khí sảng, bước chân hơi nhẹ nhàng rời đi cống hiến đường, chuẩn bị tìm sư tỷ đi. Nhưng mà coi như Diệp Đông bước ra cống hiến đường thời khắc, lập tức hơi nhướng mày, bầu không khí có chút không đúng, chung quanh quá an tĩnh. Cống hiến đường mỗi ngày ra vào đệ tử nhiều không kể xiết, sự tình ra khác thường tất có yêu. Hắn lặng lẽ lui về cống hiến đường, nô ra cái đầu hướng ra phía ngoài nhìn lại. Chỉ gặp vô số nam đệ tử tất cả đều đông nhiên ngay tại chỗ, hô hấp đều dồn dập mấy phần, bọn hắn đầy mắt lửa nóng cùng kính ngưỡng, ánh mắt nhao nhao nhìn về phía một nơi. Tô Thanh Huyền thân mang một bộ áo trắng, tay áo dài theo gió khinh vũ, giống như mây trắng lưu chuyển, khí chất mát lạnh thoát tục, đoan trang chi tư phảng phất giống như nguyệt hoa vẩy xuống, không nhiễm trần thế. Hiển nhiên, trong khoảng thời gian này đến nay, tham dự chấp pháp điện 8 hạng trong khảo hạch, thanh lãnh thiếu nữ trải qua rất nhiều chuyện. Nàng rất nhỏ nước mắt, nhìn về phía ngay tại rình coi Diệp Đông, đạm mạc trong đôi mắt hiện lên một tia không dễ dàng phát giác ôn nhu. Nhỏ sư đệ, Tô Thanh Huyền thanh âm cũng như đã tưởng, thanh lãnh bên trong mang theo một tia nhu hòa. Trong lúc nhất thời, Diệp Đông nhìn ngây người mắt, đây là sư tỷ của mình a, thiếu nữ cái kia 1m6 cũng chưa tới thân cao, cùng quanh thân khí chất so sánh, đúng là không có một tia không hài hòa cảm giác. Bất quá thiếu nữ cái kia bằng phẳng độ ngực, làm cho Diệp Đông rất là vững tin, đây chính là nhà mình sư tỷ. Rất khó tưởng tượng, đợi Tô Thanh Huyền đột phá tới hỏi hư cảnh, đánh vỡ thể nội gông cùm xiềng xích, lại sẽ là cỡ nào phong hoa tuyệt đại, tiên tư tuyệt nhan. Trong thoáng chốc, Diệp Đông dường như nhìn thấy tiên nữ tỷ tỷ, không cưới trở về làm lão bà, chẳng phải là đến không tu tiên giới một chuyến? Không được, loại sự tình này là không đạo đức. Diệp Đông thở một hơi dài nhẹ nhõm, trên mặt mang lên dáng tươi cười ôn hòa, nói khẽ, sư tỷ, đã lâu không gặp. Bốn phương tám hướng, vô số đệ tử đột nhiên mở to hai mắt, cái kia một bộ muốn ánh mắt giết người gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Đông, tiểu tử này mẹ nó ai vậy? Hàn ý trong lòng lên, gió nổi lên ý khó bình. Tô Thanh Huyền càng phát ra tới gần, hàn ý liền càng băng lãnh. Diệp Đông khắp cả người phát lạnh, âm thầm nuốt ngụm nước bọt, sợ mình sẽ bị đám người quần đầu. Nhưng hắn trong lòng tránh không được mừng thầm, loại này cùng toàn thế giới là địch cảm giác, coi như không tệ. A, Tô Thanh Huyền giống như là phát hiện cái gì, trong đôi mắt đẹp mang theo một tia nghi hoặc, tiểu sư đệ mặc dù che giấu dung mạo, nhưng khí tức không làm được giả. Nhưng mà, tại thiếu nữ trong cảm giác, Diệp Đông cùng đã từng so sánh, thêm ra đến một cỗ tự tin cảm giác. Người chúc cơ kỳ. Tô Thanh Huyền nhẹ giọng truyền âm nói, còn gần sát mấy phần thân thể, muốn cận thân cảm giác bên dưới. Đúng vậy a, nhờ có sư tỷ cho tới nay trợ giúp. Diệp Đông nhẹ giọng cười nói, nhịp tim dị thường kịch liệt, bởi vì sư tỷ cách hắn quá gần. Thiếu nữ chỗ cổ chân mềm mềm mại nước ra như ngọc hiện lộ ở bên ngoài, còn tản mát ra một mùi thơm, làm cho gần trong gang tấc Diệp Đông khó mà đem nắm lấy. Kỳ thật, lực phản cũng không quan trọng. Diệp Đông nghĩ như thế đến, lần thứ nhất hoài nghi mình ít ê. Tiểu sư đệ thật lợi hại. Tô Thanh Huyền hai đầu lông mày lộ ra nét mừng, khoe miệng nhấc lên một vòng đường cong, giống như vành trăng khuyết giống như hoàn mỹ, bất quá đây đều là chính ngươi công lao, ta cũng không có đến giúp cái gì. Tiểu sư đệ rốt cục chúc cơ kỳ, thật vui vẻ. Không. Diệp Đông lắc đầu, hắc bạch phân minh đôi mắt đúng là trở nên thâm tình mấy phần, thấy Tô Thanh Huyền vô ý thức lui lại một bước. Diệp Đông nhìn trước mắt thiếu nữ áo trắng, cực kỳ chân thành nói, "Sư tỷ, cây kia bảo dược, ta nhận lấy thì ngại." Lời vừa nói ra, Tô Thanh Huyền đại mi cao lại, chợt nhẹ nhàng gật đầu, "Biết." Sau đó, nàng lôi kéo Diệp Đông một cái tay áo, hướng phía bày đầy thiên tài địa bảo trong điện đi đến. Chỗ cửa lớn, một đám nam đệ tử hai mắt thất thần, lòng như cho nguội, giống như là hóa đá mở dạng, hai chân vô lực khống chế đều, giống như là chết cha mẹ mở dạng. Trong mắt bọn hắn, Nguyệt Tiên Tử cùng cái kia một tên tướng mạo thường thường thanh niên, không có truyền tới một câu, dường như tại truyền âm câu thông. Nguyệt Tiên Tử áp sát đến bên cạnh con, sau đó thanh niên mặc hắc bào thâm tình nhìn về phía nàng, cuối cùng Nguyệt Tiên Tử cười một tiếng, nhẹ nhàng gật đầu. Tiểu tử kia thổ lộ thành công, có nam đệ tử thất thần mở miệng, tiết hầu đều trở nên có chút khẳng khàn. Xuất sinh a, mẹ nhà hắn xuất sinh a, ta thua ở cái nào? Tiểu tử kia dáng dấp thường thường không có gì lạ, dựa vào cái gì a? Cũng có thông minh một chút đệ tử rất mau trở lại thần, run giọng nói, vạn nhất không phải chúng ta nghĩ như vậy đâu. Dù sao Nguyệt Tiên Tử kêu tiểu tử kia một tiếng sư đệ. Đối với, có đại thông minh hai mắt sáng lên, ngữ tốc nhanh chóng, tiểu tử kia hẳn là đạo nguyên phong, Nguyệt Tiên Tử cùng hắn nhận biết, chúng ta còn có cơ hội. Không sai. Sư Minh nói cực phải. Các loại đột nhiên, một tên đệ tử giống như là nhìn thấy cái gì, đầy mắt không thể tin, tiết hầu hơi nhấp nô, nghẹn ngào hô lớn, đó là kiếm thạch. Chương 43 hẹn hò giờ phút này, Diệp Đồng có chút hoảng hốt, ngơ ngác đi theo nhà mình sư tỷ đi ra cống hiến đường, trong tay còn cầm một khối tản mát ra mở mịt lưu quang tảng đá. Ngay tại vừa rồi, hắn đi theo Tô Thanh Huyền đi vào một chỗ che kín trận pháp đại điện, thiếu nữ tay ngọc vung lên, mua lại một khối đá, thiếu niên đưa tay vừa tiếp xúc với, mặt mũi tràn đầy một bước. Đây là kiếm thạch, nội bộ ẩn chứa ngàn vạn vô chủ tinh khiết kiếm ý, có thể cường hóa kiếm tu bản mệnh kiếm. Đối với kiếm tu mà nói, vật này chỉ trên trời mới có, bởi vì trên đất phàm phu tục tử bọn họ căn bản mua không nổi. Nhìn chung càn nguyên tông, kiếm thạch cũng là cực kỳ hi hữu, Diệp Đồng trong tay khối kia đã là cuối cùng một khối. Khối này kiếm thạch, tại Càn Nguyên Tông đã đợi mấy chục năm. Mấy chục năm qua, tàng kiếm phong những cái kia nghèo nát, không có một cái mua được. Bởi vậy có thể thấy được, kiếm thạch trình độ chân quý. Sư tỷ Diệp Đồng có chút bất đắc dĩ, tốt như vậy bưng quả nhiên ăn được cơm bao đuôi, do dự nói, ta thật nhận lấy thì ngại, nếu không Tô Thanh Huyền trực tiếp đánh gãy Diệp Đồng lời nói, ngựa khí bình tĩnh, trưởng lão nói, hối đoái đằng sau không tối lui. Cái kia cây kia bảo dược, đối với ta không dùng. Tốt a. Diệp Đồng than nhẹ một tiếng, hắn thậm chí không biết kiếm thạch cụ thể giá trị bao nhiêu điểm công hiến. Dù sao, đã nhìn thấy sư tỷ lệnh bài quét một cái, kiếm thạch liền đến tay. Muốn trả lại bảo dược không thành, lại lấy được như vậy thiên đại thần vật, Diệp Đồng trong lòng đã là làm ra một cái quyết định, một cái đủ để ảnh hưởng cả đời quyết định. Sư tỷ, xin lỗi, nhân tình quá lớn, ta còn không rõ. Sư tỷ, ta lấy thân báo đáp đi. Diệp Đồng cực kỳ nghiêm mặt nói, đầy mắt thâm tình nhìn về phía Tô Thanh Huyền, luận ai gặp chỉ sợ đều muốn đỏ mặt một phen. Tô Thanh Huyền thần sắc liền giật mình. Tô Thanh Huyền ánh mắt hơi gợn. Tô Thanh Huyền yên lặng quay người. Ta còn có việc, thanh lãnh thiếu nữ hờ hững mở miệng, mặt không biểu tình, hóa thành một đạo lưu quang phóng lên tận trời, biến mất tại Diệp Đồng trong tầm mắt. Giờ này khắc này, Diệp Đồng cũng rốt cục lấy lại tinh thần, ngón tay run rẩy, có chút khó có thể tin, vừa mới mình nói cái gì? Không nói gì. Không sai, ta không nói gì. Diệp Đồng lúng túng xấu hổ vô cùng, thật tìm không được một cái lỗ để chui vào, hoặc là nhảy cái sườn núi, kết thúc phế vật này một đời. Trầm mặc hồi lâu, hắn đem kiếm thạch thu hồi trong nhẫn chữ vật, quay người đi hướng tàng kiếm phòng, cũng không tính ngự kiếm, dù sao Huyền Thiên dùng chính là kiếm gỗ, nên đi mua một thanh kiếm. Diệp Đồng mở miệng yếu ớt đạo, đã thành công quên đi lúc trước một màn. Cống Hiến Đường mở miệng, một đám đệ tử hai mặt nhìn nhau, muốn nói lại thôi, tràn diện lâm vào giống như chết trong yên tĩnh. Bọn hắn hẳn là bình thường quan hệ đi. Một tên thanh niên nhỉ non mở miệng, phá vỡ yên tĩnh, dù sao, tiểu tử kia nhìn bình thường, tu vi cùng dung mạo cũng giống như cái phàm nhân. Có thể là che giấu dung mạo đi, loại thuật pháp này chúng ta tông môn một đồng lớn, về phần tu vi khí tức, có hay không một loại khả năng, là bởi vì ngươi quá yếu, cảm giác không đến. Có đạo lý, thanh niên nhíu mày, bất quá khối kia kiếm thạch, giá trị 50,000 điểm cống hiến, còn phải nhìn thân phận hối đoái, Nguyệt Tiên tử làm sao lại đưa cho tiểu tử kia? Ha ha, vừa mới có vô lượng ngọn núi đệ tử nói, tiểu tử kia là Tàng Kiếm Phong nhị sư huynh, rõ chưa? Nguyệt Tiên tử đưa giá trị 50,000 điểm cống hiến đồ vật, rất hợp lý. Ta thao nghĩ ra mẹ. Đừng nói nữa. Đạo Nguyên Phong. Thanh Lãnh Tiên tử từng bước một đi vào gian phòng, đóng lại cửa lớn, mở ra trận pháp. Sau đó, dựa lưng vào cửa lớn, hít sâu mấy khẩu khí. Tiểu sư đệ Tô Thanh Huyền ánh nắng chiều đỏ nhiễm lên gương mặt, một đôi mắt đẹp giống như ngậm viện chuyển tu thủy, nhỏ nhắn xinh xắn thân thể ẩn ẩn phát ra rung động, tóc đen toát ra từng tia nhiệt khí, đại não lại bắt đầu một lần nữa vận chuyển. Một sợi hồng mang hiện lên, thiếu nữ giấu ở trong chăn. Bất quá có lẽ là quá mức sốt ruột, chân châu giống như hạt tròn rõ ràng trắng loáng gót ngọc trần trụi ở bên ngoài. Nàng yên lặng kéo tốt đệm chăn, che lại đỉnh đầu. Cảm giác bất lực tràn ngập tại Tô Thanh Huyền thân thể mỗi một chỗ, nàng tóc đen lộn xộn, mím chặt môi, thậm chí có thể mơ hồ nghe nói đến tim đập âm thanh. Không có khả năng lại cùng tiểu sư đệ gặp mặt. Tô Thanh Huyền, ngươi muốn bế quan? Đột phá hỏi hư cảnh. Thiếu nữ trong lòng đang gieo họ, bế quan đột phá tới hỏi hư cảnh, sau đó tham dự chấp pháp điện nhiệm vụ. Không có đột phá hỏi hư cảnh trước đó, tuyệt sẽ không cùng tiểu sư đệ gặp mặt. Ân, cứ như vậy. Đột nhiên, lệnh bài đệ tử truyền đến chấn động, một màn ánh sáng bay lên. Hư cảnh tiểu sư đệ, sư tỷ, ngày mai là hội hoa đăng, chúng ta cùng đi thả hoa đăng. Tô Thanh Huyền lén liếc một chút, có thể là tâm thần hoảng hốt, hay là hội hoa đăng 3 năm mới qua một lần. Nàng ma xui quỷ khiến giống như trả lời, "Ân." Vừa mới đáp lại xong, Tô Thanh Huyền liền hối hận, nhưng tin tức đã phát ra ngoài, chính mình cũng không thể để tiểu sư đệ thất vọng đi. Nàng nghiêng đầu mớn, thần thức khẽ nhúc nhích, một cái ngăn tủ đột nhiên bị mở ra, bên trong trưng bày một kiện lại một kiện y phục. Hội hoa đăng là trọng thể ngày lễ, dù sao cũng nên đổi kiện y phục, thiếu nữ thành công thuyết phục chính mình. Nhưng mà, nàng đột nhiên nghĩ đến đã từng nhìn qua một quyển sách, bên trong có một câu nói như vậy, "Nghe thường khinh vũ vì quân gặp, nguyện quân biết ta trong này tỉnh." Đương nhiên, Tô Thanh Huyền bỏ đi thay y phục tâm tư. Đúng lúc này, một đầu tin tức từ một khối lệnh bài cổ xưa bên trong truyền đến, trực tiếp tràn vào trong đầu của nàng. Hoàng Giai Làm, Tô Thanh Huyền, đây là ngươi gia nhập chấp pháp điện nhiệm vụ thứ nhất. Càn Nguyên Tông dưới trướng, Tô gia tử đệ, Tô Chỉ, chết bởi Huyền Thiên chi thủ. Là vì Hoàng Giai tội phạm, cảnh giới của hắn không rõ, thực lực không rõ, sợ có thượng cổ truyền thừa, thuần thục thượng cổ chiến trường chém giết chiêu thức. Phối hợp mặt khác 9 tên Hoàng Giai Làm, bắt được Huyền Thiên. Ta đại khái là bị bệnh. Tàng Kiếm Phong bên trên, Diệp Đồng nhẹ giọng lẩm bẩm, hắn trông thấy sư tỷ hồi phục, trong lòng đúng là không gì sánh được vui sướng, khẳng định là tâm ma quấy phá. Kiếp trước làm chó độc thân, đối mặt loại tình huống này, hắn có chút cảm thấy mê mang. Diệp Đồng phun ra một ngụm trọc khí, không muốn quá nhiều, ngược lại có chút lo lắng, chính mình là bị truy nã Huyền Thiên, mà sư tỷ đã là gia nhập chấp pháp điện, sẽ có hay không có ngày nào sư tỷ tự mình đến bắt chính mình? Đó là cái đáng giá suy nghĩ sâu xa vấn đề, đến lúc đó đối mặt mình sư tỷ, là chạy đâu hay là điên cuồng chạy đâu. Nhưng rất nhanh, Diệp Đồng liền đem ý nghĩ này không hề để tâm, sư tỷ chỉ là một tên tân sinh Hoàng Giai Làm, không có khả năng vừa mới gia nhập chấp pháp điện liền tham dự bắt Huyền Thiên nhiệm vụ. Hắn chợt lấy ra kiếm thạch, lại đem đoạn kiếm lấy ra ngoài. Cái này làm như thế nào sử dụng đây? Diệp Đồng sờ lên cằm, trong lúc nhất thời rơi vào trầm tư. Ta biết, ta biết. Đoạn kiếm rất là hưng phấn, thân kiếm run không ngừng, nó là tuyệt đối không nghĩ tới, lại có thể nhìn thấy kiếm thạch loại vật này. Đang lúc Diệp Đồng thời khắc nghi hoặc, đoạn kiếm ngang nhiên xuất kiếm. Đụng. Trong một chớp mắt, cứng rắn đến hỏi hư cảnh tu sĩ cũng vô pháp đánh vỡ kiếm thạch, lại bị đoạn kiếm dễ như trở bàn tay xuyên qua. Tảng đá phấn tiết bốn chỗ bay tứ tung, từng đạo đủ mọi màu sắc trực tiếp đường cong, từ kiếm trong đá bộ bỗng nhiên một phát. Ong ong ong. Vô số đạo vô chủ tinh khiết kiếm ý, tại trong phòng như là con rồi không đầu giống như đi loạn, thấy Diệp Đồng trong lòng giật mình, mẹ nó nhà muốn bị phá hủy. Cùng lúc đó, đoạn kiếm quanh thân chạy xuôi màu lam nhạt qua mang, một cỗ bệ nghệ thiên hạ bá đạo cảm giác quanh quẩn bát phương. Lam mang kiếm ý giống như kinh thế đại hùng, rất nhiều vô chủ kiếm ý trong nháy mắt thần phục, tại nhân tính hóa do dự một hơi sau, giống như hồng triều giống như tràn vào đoạn kiếm bên trong. Có chút đồ bất a. Diệp Đồng tán thưởng một tiếng, vốn cho rằng đoạn kiếm cũng liền hấp thu linh thạch, sau đó phản hồi chỗ tốt, như thế một cái tác dụng. Không nghĩ tới lại còn có được bản lĩnh bực này. Liền ngay cả một bên mặt nạ cũng không nhịn được cọ sát Diệp Đồng, nó cũng không nghĩ tới. Diệp Đồng triển khai thần thức, bắt đầu quan sát đoạn kiếm biến hóa, suy nghĩ chuyển hóa đến tương đương nhanh chóng, tu tiên khiến người đầu óc khai thiếu, tiên hiển thật không lựa ta cũng. Một canh giờ trôi qua, bốn canh giờ đi qua, sắc trời dần dần tối xuống. Diệp Đồng đột nhiên cảm thấy nhàm chán tịch mịch, trong lòng hiện ra một cô mãnh liệt trống rỗng. Án thường tới nói, hắn hiện tại hẳn là tại kính nguyệt trong không gian, bị Bạch Khởi một thương bạo sát. Thậm chí, vị yêu đại tần võ an quân, ngẫu nhiên sẽ còn một bàn tay đem Diệp Đồng tắt đến tìm không thấy đông nam tây bắc, cho đến hóa thành bọt máu bay lả tả trên không trung. Ngoại giới nửa tháng, kính nguyệt trong không gian thế nhưng là hơn 40 ngày, hơn 400 lần tử vong, làm cho Diệp Đồng tổn thức không thôi. Tối nay cứ như vậy nhàn rỗi, hắn luôn cảm thấy toàn thân không được tự nhiên, ngứa ra ngứa. Lại một lúc lâu sau, nguyên bản sáng tỏ trong phòng trong chớp mắt đạm đạm xuống, đoạn kiếm khẽ run lên, giống như là đánh một ợ non nê, tương đương thỏa mãn. Diệp Đồng thần sắc bị biến, hắn cảm giác được thể nội tràn ngập bàng bạc kiếm ý, cùng một sợi phảng phất thiên địa cốt tủy một dạng huyền diệu khí tức. Sợi khí tức kia dần dần thực chất hóa, chính là u lam chi sắc, không ngừng ở trong cơ thể hắn giống như du long xuyên thẳng qua. Giờ khắc này, hắn chân chính cảm ngộ đến như thế nào thiên địa pháp tắc, thế gian vạn vật tắm rửa tại pháp tắc uy tắc bên trong. Kiếm đạo pháp tắc Diệp Đồng gian nan nuốt xuống một miếng nước bọt, sau đó, hắn kìm lòng không được dần dần miệng méo, kiếm đạo pháp tắc là thế gian sát phạt cực hạn, chân chính đỉnh phong. Hắn đột nhiên có chút muốn cho đoạn kiếm đập một cái đầu. Liền hấp thu một khối kiếm thạch, liền làm hắn có được một sợi kiếm đạo pháp tắc, đơn giản chính là kiếm lợi máu a. Dù là chỉ là một sợi, đó cũng là vô số kiếm tu nằm mơ cũng muốn lấy được đồ vật. Theo Diệp Đồng biết, pháp tắc loại vật này chỉ có động thiên cảnh tu sĩ mới có thể có được. Động thiên cảnh tu sĩ lấy pháp tắc là chất môi giới, hóa pháp tắc cho mình dùng, một chiêu dẫn động thiên địa chi lực, thuật pháp uy lực tương đương to lớn, tạo thành tổn thương kinh khủng dị thường. Mà Diệp Đồng, trúc cơ trung kỳ, nắm giữ lấy một sợi sát phạt chi đạo nhất là đỉnh cao nhất kiếm đạo pháp tắc. Vật hắc, ngươi mau nói, mặt nạ là cái phế vật. Đoạn kiếm dương dương đắc ý, nội đồng bền giữa không trung chập chờn không ngừng, nó trên thân kiếm vết gì, giảm bớt rất nhiều. Mặc dù nhìn một cái hay là rách rưới, nhưng so trước kia đã khá nhiều. Đoạn kiếm lại truyền đạo, còn có, chỉ cần ngươi lại cho ta 300,000 mai linh thạch hạ phẩm, ta tuyệt đối cho ngươi một đạo vô thượng bí thuật. Có đúng không? Diệp Đồng tu liễm thần sắc, mỉm cười, trở tay sẽ đoạn kiếm trấn áp. Qua sông đoạn cầu. Mặt nạ thấy thế hưng phấn không thôi, hù chết nó vừa mới thật sợ chủ nhân nói mình là phế vật. Bất quá cũng là, chủ nhân tuệ nhãn biết châu, làm sao lại đi tin tưởng đoạn kiếm đâu? Mặt nạ a, ngươi thật sự trở nên có chút phế vật. Diệp Đồng mặt không biến sắc tim không đập, câu nói này cũng là nói cho đoạn kiếm nghe, còn chưa chờ người sau vui mừng, lập tức bị ném vào phòng tối. Tốt, ta nên đi ước cụ, qua hội hoa đang đi. Diệp Đồng ghé mắt nhìn về phía cửa sổ, bầu trời trắng loáng như tẩy, tiêm vân không nhiễm, núi xa đen nhạt, gió êm dịu đưa ấm. Là cái khúc mắc ngày tốt lành. Chương 44 Hoa đăng tịnh hội ánh trăng giai nhân, 1, chương 44 Hoa đăng tịnh hội ánh trăng giai nhân, 1, Diệp Đồng dường như tâm huyết dâng trào, đi ra ngoài dạo bước đến đỉnh núi vách đá, dư quang có chút ngắm nhìn một phía, chỉ gặp dãy núi vần quanh, vân hải bốc lên, cảnh sát như vẽ, đẹp không sao tả xiết. Trong thoáng chốc, liền ngay cả bầu trời bên trong phiêu tuyết cũng không nhịn được ấm áp mấy phần. Trong mắt của hắn tĩnh mịch, tâm thần bình thản, khí chất xuất trần, phương xa dãy núi sương mù trùng điệp, tuyết phong gào thét, hắn hai tai khẽ nhúc nhích, giống như tại lắng nghe. Gió tựa hồ lớn hơn, nhất niệm lên, cố nhân đến. Tiểu sư đệ, một đạo thanh lãnh tiếng nói truyền đến, Tô Thanh Huyền đạp gió mà tới. Nàng vẫn như cũng là cái kia một bộ váy trắng, thân ở tàng kiếm phong, phản phất giống như cùng cảnh tuyết dung hợp một thể, giống như núi tuyết chi đỉnh thần nữ, dáng người nhanh nhẹn, cao quý mà tinh khiết. Sư tỷ, ngươi đã đến. Diệp Đông mỉm cười, trái tim đột nhiên nhảy một cái, rất là cổ quái, hắn âm thầm nhíu mày, tuyệt đối là tâm ma ảnh hưởng tới chính mình. Hội hoa đăng mỗi 3 năm một lần, lần này cũng là Diệp Đông từ trước đến nay tu tiên giới sau, qua cái thứ nhất hội hoa đăng. Đồng dạng, lần đầu hẹn hò, rất khó không khiến người ta kích động. Diệp Đồng luôn có chủng không hiểu cảm xúc khuyết đại trong lòng, gặp sư tỷ không mở miệng, vô ý thức nói sư tỷ, ngươi ăn chưa? Ân. Cái kia ăn cái gì? Tích cốc đan. Ăn ngon không? Ân. Tô Thanh Huyền đôi mắt đẹp hơi sóng gợn, tích cốc đan nào có cái gì hương vị, nàng nghĩ nghĩ, chân thành nói, tích cốc đan vào miệng tan đi, nếu như nhất định phải nói ra một cái hương vị sư tỷ. Diệp Đồng trực tiếp đánh gãy thiếu nữ, hắn vừa rồi chỉ là nhất thời không biết làm sao mở miệng, giới trò chuyện chủ đề. Hắn nhìn về phía có chút giật mình thần thiếu nữ, chần chờ nói, chúng ta đi dạo phố đi. Diệp Đồng trong lòng đã làm ra quyết định kỹ càng, qua hôm nay, liền rời tông tiến về Khâu Thành, đây là hắn lần thứ nhất chuẩn bị rời đi tông môn, kiến thức phía ngoài rộng rãi đại thế. Tu tiên giới huy hoàng bao la hùng vĩ, ai lại không muốn đi lên một lần đâu. Tốt. Tô Thanh Huyền vui vẻ đáp ứng, nếu đã dự định được không phá hỏi hư không thấy mặt, như vậy hôm nay chính là buổi tiểu sư đệ cuối cùng một ngày. Nàng cũng không biết vì sao, ngày mới sáng lên, liền tâm huyết dâng trào, cần phải đi trước Tàng Kiếm Phong tìm tiểu sư đệ. Tiến về Càn Nguyên Thành trên đường, hai người ai cũng không có sách hôm qua lấy thân báo đáp bốn chữ, cái này đã là độc thuộc về bọn hắn ở giữa ăn ý. 3 năm một lần hoa đăng thịnh hội ngay tại hôm nay, các tu sĩ phong vân hội tụ, Càn Nguyên Thành đặc biệt phồn hoa, vô số tu sĩ cùng bách tính hành tẩu tại trên đường phố. Hai bên đường phố đã phủ lên hỏa hồng đèn lồng, dường như màu lửa đỏ trường long uốn lượn khúc chết tại trong phố lớn ngõ nhỏ. Có rất khí cảnh tu sĩ trên mặt phiền muộn hoặc chờ mong, đang vì tu hành tài nguyên mà phát sầu, cũng có đại tu sĩ hồng quang đầy mặt, quy hoạch lấy chính mình tu hành tương lai. Còn có rất nhiều Càn Nguyên đệ tử, sư minh sư đệ, cũng hoặc các sư tỷ sư muội đồng hành dạ du, trên mặt mang nụ cười vui vẻ, âm thanh ồn ào liên miên chập trùng, tương đương náo nhiệt. Nhưng ở địa phương không đáng chú ý, có một tên thiếu niên cùng một thiếu nữ từ bên cạnh bọn họ lơ đãng đi qua, dung nhập ngàn vạn phồn hoa ở trong. Vì để tránh cho làm người khác chú ý, Tô Thanh Huyền mơ hồ mất rồi chính mình dung nhan, trừ Diệp Đồng bên ngoài, tại trong mắt người khác, nàng chỉ là một tên bình thường thiếu nữ. "Sư tỷ, ta tinh thông dưỡng kiếm thuật." Diệp Đồng đột nhiên nói ra một câu nói như vậy, hắn nhưng là nhớ kỹ tương đối rõ ràng, sư tỷ nói qua, chỉ cần học được dưỡng kiếm thuật, liền dẫn hắn ăn được ăn. Đương nhiên, thật sự là bởi vì hắn xấu hổ vì trong ví tiền giống thuyết, trừ một chút tạp vật, một viên linh thạch cũng không có, cho dù là trong phạm tục bạc. Đây là đem cơm chùa ăn được kinh nghiệm nói là, lại, ra mặt cực dày. "Ê." Tô Thanh Huyền khẽ bước cằm, tin tưởng không nghi ngờ, nàng tin tưởng tiểu sư đệ, cũng đưa ra đi một tấm tấm thẻ màu tím. Diệp Đồng hít một hơi lãnh khí, tấm thẻ màu tím hắn tại hư cảnh bên trên được chứng kiến, tên là Tử Kim Tạm. Tấm thẻ này tương đương ghê gớm, chính là tiên nguyên linh trang khách hàng lớn mới có thể có được, bên trong chứa đựng mức lượng lớn linh thạch. Hắn từng nghe nói, như muốn tại tiên nguyên linh trang ở bên trong lấy được một tấm Tử Kim Tạm, trước hết muốn cất giữ 500,000 mai linh thạch trung phẩm đi vào. Nói cách khác, đó là 50 triệu mai linh thạch hạ phẩm. Diệp Đồng lúc nào gặp qua tràng diện này, lập tức liền cứ thế ngay tại chỗ, hồi lâu chưa có lấy lại tinh thần đến, liền cũng giống như nằm mơ. "Đây là sư tôn cho ta." Tô Thanh Huyền nói khẽ, nhưng lại sợ Diệp Đồng hiểu lầm, nói thêm một câu, "Là nhị sư tôn." Diệp Đồng lập tức hiểu rõ, sư tỷ nhị sư tôn chính là Đạo Nguyên Phong phong chủ, cứ như vậy cũng nói qua được. Kiếm Cửu Châu đã từng vì hắn, có thể nói là đem toàn thân gia sản đều nện vào đi, cuối cùng ngay cả một cái bọt nước đều không có nghe thành. Thao nát tâm, hao hết linh hạch, tuyệt đối không có khả năng có được Tử Kim Tạm. Bất quá ý niệm tới đây, Diệp Đồng có chút chờ mong, các loại Kiếm Cửu Châu biết được chính mình có được một sợi kiếm đạo pháp tắc sau, lại sẽ là như thế nào chẳng cảnh. Diệp Đồng suy nghĩ dần dần thu về, bất đắc dĩ nói, "Sư tỷ, cái này quá quý giá, ta không dám dùng." Hắn vốn cho rằng chỉ là đơn giản đi mua chút ăn vặt, không ngờ rằng sư tỷ đúng là vứt cho hắn một tấm thẻ ngân hàng. "Ta đáp ứng ngươi." Tô Thanh Huyền ánh mắt hiếm thấy lộ ra kiên định, ngựa khí cũng mang theo một tia không thể nghi ngờ. Lời vừa nói ra, Diệp Đồng đột ngột giống như sinh ra một cỗ cảm giác bị thất bại, chẳng lẽ mình thật muốn đi bên trên ăn bám con đường sao? Hắn yên lặng tiếp nhận Tử Kim Tạm, đợi lát nữa tùy tiện mua vài món đồ liền trả lại, ngược lại nhìn về phía Tô Thanh Huyền, nhẹ giọng dò hỏi, "Sư tỷ, ngươi muốn cái gì?" Diệp Đồng đã quyết định, vô luận về sau như thế nào, chính mình cũng muốn lấy 1000 lần, vạn lần, trở về báo sư tỷ. Cũng vô luận sư tỷ muốn cái gì, cho dù là trên trời ngôi sao, đợi thực lực đầy đủ đằng sau, cũng nhất định phải chém xuống một viên đưa cho nàng. Tô Thanh Huyền nghĩ một hồi, nói rất chân thành, "Ta muốn ăn tiểu sư đệ ngươi làm tiểu nướng." Nàng nói ở đây một trận, bổ sung một câu, "Không hay loại kia." Gió nhẹ lướt qua thiếu niên tâm, dường như nhắc lên ngàn vạn cảm xúc, Diệp Đồng thật lâu không nói, trong lòng hiện ra một cô mãnh liệt rung động. "Đúng rồi." Tô Thanh Huyền giống như là nhớ tới một sự kiện, lôi kéo Diệp Đồng tay áo, "Chúng ta đi trước mua một thanh kiếm." Nàng nhớ ký dị thường rõ ràng, tiểu sư đệ bản mệnh kiếm là một thanh kiếm gãy, mà lại đã từng còn hỏi nàng nhường cái linh thạch, chắc hẳn bây giờ không có tiện tay bảo kiếm. Còn chưa chờ Diệp Đồng cự tuyệt, Tô Thanh Huyền dựa vào tu vi cưỡng ép đem hắn lôi đi. Cứ như vậy, bọn hắn đi một nhà luyện khí đại sư mở tiệm trải, tại Diệp Đồng điên cuồng trả giá bên dưới, bỏ ra 150,000 mai linh thạch hạ phẩm, mua một thanh linh khí phẩm chất phi kiếm. Nửa đường còn đi phồn hoa nhất chu tức ngay, tại các đại cửa hàng đi dạo, các loại giá cả thấy Diệp Đồng mi tâm cuồng loạn, vô ý thức muốn chạy trốn, hắc điểm a. Nhưng mà Tô Thanh Huyền lại là không thèm để ý chút nào, từ bái nhập Đạo Nguyên Phong phong cửa chính sau đó, làm vị mỹ phụ nhân kia đồ đệ duy nhất, nàng còn chưa bao giờ thiếu linh thạch. Từ kim tạp bên trong, còn có gần như hơn 2 triệu mai linh thạch hạ phẩm, đều là mỹ phụ nhân cho Tô Thanh Huyền tiền tiêu vặt, không đủ hỏi lại. Bất quá Tô Thanh Huyền rất ít vận dụng, thậm chí nếu như không phải là bởi vì Diệp Đồng, nàng đều không biết xuất ra tấm này từ kim tạp. Mặc dù Càn Nguyên Tông Thiên Phú cực giai đệ tử không phải số ít, nhưng Tô Thanh Huyền tiên linh dễ vừa ra, tất cả đỉnh núi trưởng bối đều tất cả đều lo lắng lấy nàng. Dù là nàng làm ra bất luận cái gì hoang đường sự tình, cũng sẽ không có người để ý, không nói trước nàng sẽ không đi làm, dù là làm, vậy liền để thế nhân kiến thức một chút cái gì gọi là bên người thân không cần đạo lý. Hoàn toàn chính là yên lặng xem nàng như thành tông môn trọng yếu nhất cục cưng quý giá. Từng dẫn tới một chút tất cả đỉnh núi trưởng lão hậu bối nội tâm không cam lòng cũng là không thể làm gì, tông môn đem không công bằng hai chữ đã là viết trên mặt. Đơn thuần Tô gia, năm nay liền có Càn Nguyên Tông cho một gốc bảo dược, chỉ là bị Tô Thanh Huyền cầm lấy đi đưa tặng cho Diệp Đồng. Thiên phú kinh tuyệt người mỗi đời đều có chi, nhưng không đệ tử có thể có được Tô Thanh Huyền đãi ngộ như vậy, các phong phong chủ, tông chủ, thái thượng trưởng lão đều cưng chiều lấy nàng. Thí dụ như chấp pháp điện, đệ tử bình thường muốn thông qua 8 hạng khảo hạch, không có mấy năm quan cảnh, ngươi còn muốn thông qua. mà Tô Thanh Huyền lại là chỉ tốn một tháng thời gian, liền có thể gặp trong đó phương pháp, có thể nói là tiên lộ trải đến bằng phẳng không gì sánh được. Lúc này, Diệp Đồng dẫn theo bao lớn bao nhỏ, chính là không để tại trong nhận chữ vật, nói cái gì sinh hoạt phải có cảm giác nghi thức, làm cho Tô Thanh Huyền rất là bất đắc dĩ, nhưng cầm nhà mình tiểu sư đệ không có cách. Tài không lộ ra ngoài, tại Càn Nguyên Thành bên trong không chút nào cần coi trọng. Diệp Đồng bởi vậy rất cảm thấy thất vọng, hắn huyễn tưởng qua có người tới cửa gây chuyện, sau đó bị hắn một trận đùng đùng đánh mặt, nhưng mà không như mong muốn, trong thành tương đương hòa bình. Chương 44 Hoa Đăng Thịnh Hội Ánh Trăng Giai Nhân 2, chương 44 Hoa Đăng Thịnh Hội Ánh Trăng Giai Nhân 2, 3 năm một lần hội hoa đăng, nếu như xảy ra điều gì tai họa, cái kia chấp pháp điện cùng Càn Nguyên Tông mặt mũi đều đốt sạch. Cái kia từng người hành luyện phong đệ tử, từng cái đứng tại bên đường tuần tra, khí thế hùng hổ, ánh mắt ngẫu nhiên nhìn về phía Diệp Đồng, mắt lộ ra hung quang, bọn hắn nhịn tiểu tử này rất lâu. Những này hành luyện phong đại hán, muốn bể đầu cũng không nghĩ rõ ràng, dựa vào cái gì tiểu tử này có thể ăn bám. Cũng may người thiếu nữ kia dung mạo tương đối bình thường, có thể làm bọn hắn trong lòng an ủi không ít. Sư tỷ, chúng ta đi mua chút thịt, ban đêm cả thiêu nướng. Tốt, muốn kêu lên trời cao sư đệ sao? Tô Thanh Huyền khỏe miệng nhấc lên một vòng đường cong, nàng thật lâu không ăn, ngược lại cũng có chút chờ mong. Quên đi thôi. Diệp Đồng khẽ lắc đầu, có thể là tư tâm, hoặc là vô ý thức, sư minh hắn hiện tại khả năng ở chỗ nào thanh lâu, hay là đừng quấy rầy hắn. Ân. Tô Thanh Huyền nghe vậy gật đầu, trời cao sư đệ, là như vậy. Nếu như có một ngày tìm không thấy Bách Lý Trường Không, vậy liền đi các đại thanh lâu nhìn xem, nhất định trông thấy. Bọn hắn ngay tại trên đường chậm rãi đi lại, thỉnh thoảng liền sẽ bước vào một nhà cửa hàng, Diệp Đồng nước bọt bời ra, trả giá hắn còn không có thua qua, bình thường mà phổ thông. Hắn mặt mũi tràn đầy đắc ý đi ra cửa hàng, hăng hái, trả giá tay thiện nghệ nhỏ, nói chính là mình. Lão bản kia đứng tại cửa ra vào nghẹn họng nhìn chân chối, người trẻ tuổi kia nhìn xem số tuổi không lớn, không nghĩ tới lại là cái lao giang hồ. Tô Thanh Huyền che miệng cười khẽ, tiểu sư đệ ưa thích chiếm món lời nhỏ thói quen chưa bao giờ sửa đổi, nụ cười này trên đường đi cho Diệp Đồng nhìn ngây người nhiều lần, suýt nữa đạo tâm bất ổn. Đãi bọn hắn mua xong một chút linh lục đằng sau, lại đi mua một chút hoa đăng, cùng đèn cầu nguyện vật liệu, dù sao ban đêm rất nhiều người đều sẽ thả, bọn hắn cũng không thể chỉ nhìn. Tô Thanh Huyền ngón tay tinh tế, linh hoạt giống như một trận thanh phong, rất nhanh liền làm xong, nàng đây là lần thứ nhất thả hoa đăng, đã từng chưa bao giờ có. Diệp Đồng thật sâu nhìn thoáng qua nhà mình sư tỷ, có chút đồ vật, nhưng không có hắn biết nhiều, hắn cũng sẽ làm. Theo thời gian dần dần chuyển rời, bóng đêm lặng yên giáng lâm. Càn Nguyên Thành bên trong các đại phòng đấu giá đã hạ màn kết thúc, có tu sĩ mặt mũi tràn đầy thất vọng đi ra, cũng có mặt mũi tràn đầy hồng nhuận hơn phất tu sĩ vui vẻ đi ra, hiển thị rõ phú hào thái độ. Các nơi truyền đạo luận bàn một chuyện cũng tận đều là ngừng lại, ban đêm mới là hội hoa đăng tiết mục cát trảo, vô số tu sĩ chờ mong không thôi. Thư cảnh bên trên tự chuyện sang tháng tiên tử bị người thổ lộ đằng sau, đạo nguyên phong đệ tử có thể nói là một cái so một cái sắc mặt âm trầm, mẹ nó, nhà bị trộm. Đoạt vợ mối hận, không đội trời chung. Đã có đạo nguyên phong đệ tử làm tốt dự định, không phải liền là Tàng Kiếm Phong nhị sư Minh Á ngày khác liền đi đánh gậy hắn cái chân thứ ba. Tàng Kiếm Phong cùng đạo nguyên phong ở giữa, dương cung bạc kiếm, thần hồn nát thần tính, song phương đệ tử đều xem thường đối phương. Nếu như không phải hôm nay là hội hoa đăng, chỉ sợ lại sẽ lên diễn một lần đạo nguyên đệ tử vây tụ Tàng Kiếm Phong. Khi đêm khuya giáng lâm thời khắc, tiên âm lượn lờ, trăm hoa đua nở, trong trường hà chạy qua từng chiếc hoa đăng, dáng người luyện chuyển các tiên tử đi thuyền mà đến, mời vô số thiên kiêu lên thuyền ngắm trăng. Giai nhân tài tử, môn đăng hộ đối, đứng tại bờ sông chỉ có thể trông mong nhìn vô số tu sĩ, răng đều muốn cắn nát, ước ao ghen tị à. Còn có hơn 10 vị tiên tử dưới ánh trăng kinh vũ, cho vô số tu sĩ lưu lại từng đạo tuyệt mỹ vũ đạo cùng vô tận mơ màng, đều nhìn mê dại. Thư cảnh lời bình nghị luận ở Mỹ, văn đấu tương đương lợi hại, tiếng mắng chửi liên miên bất tuyệt, đều cảm thấy mình trong suy nghĩ tiên tử càng hơn một bậc. Cuối cùng ra kết luận, nguyệt tiên tử mặc dù không hiển lộ, thậm chí không nhìn thấy tung tích ảnh, nhưng là hoàn toàn xứng đáng khôi thủ. Những cái kia nhảy nửa canh giờ vũ đạo các tiên tử, biết được kết luận sau tất cả đều trợn mắt hốt mồm, tình huống như thế nào? Người ta nguyệt tiên tử đều không có lộ một mặt, liền khôi thủ. Phía sau chính là các đại thiên kiêu nhập lầu cát, cùng các tiên tử cùng uống, tu sĩ bên ngoài không cách nào quan sát một phần, chỉ có thể đứng ở bên ngoài nghiến răng nghiến lợi, các ngươi thật đáng chết à. Sư tỷ, tới đây. Diệp Đông đến bờ sông, phu cận thả hoa đăng người đặc biệt nhiều, trong đó còn có không ít thả đèn cầu nguyện bách tính, bọn hắn không cầu đại phú đại quý, chỉ cầu bình bình an an. Tô Thanh Huyền trong mắt mang theo nồng đậm hiếu kỳ, đó là tâm tính của thiếu nữ. Nàng đầu tiên là thăm dò tính đem hoa đăng chạm đến một chút nước, nhưng chậm chạp không dám buông tay ra. Diệp Đồng đi đến thiếu nữ bên người, hai người dán rất gần, nhàn nhạt thanh hương đập vào mặt, theo hai tay buông lỏng, vậy đại biểu khói lửa hồng trần hoa đăng nước chảy bèo trôi mà đi. Giờ phút này gió đêm nhẹ phẩy, chén chén hoa đăng đang lưu động trong khe nước, từ bọn hắn bên cạnh chậm rãi lướt qua, cùng trong sáng nguyệt hoa ở dưới ánh trăng hòa lẫn, sáng chói chói mắt. Diệp Đồng đột nhiên quay đầu, nhẹ giọng cười nói, "Sư tỷ, chúng ta đi thả đèn cầu nguyện." Nó âm tại bầu trời đêm quanh quẩn, mang theo nhàn nhạt vui mừng. Tốt. Tô Thanh Huyền lộ ra tuyệt mỹ dáng tươi cười, đang muốn nhóm lửa trong tay đèn cầu nguyện. "Sư tỷ, chúng ta trước tiên cần phải viết xong nguyện vọng." A Tô Thanh Huyền như có điều suy nghĩ, dùng linh lực tại đèn cầu nguyện nội bộ viết xong một chuỗi văn tự, chữ viết tú mỹ, dường như như người, so Diệp Đồng cái kia siêu siêu mẹo mẹo đẹp mắt không biết gấp bao nhiêu lần. "Viết cái gì, để cho ta nhìn xem thôi." Diệp Đồng lặng lẽ đi vào Tô Thanh Huyền sau lưng, thăm dò nhìn lại, rất là hiếu kỳ. Mà Tô Thanh Huyền cũng không hiểu liên quan tới đèn cầu nguyện một việc thích hợp, do dự mấy hơi đằng sau, liền thoải mái đưa cho Diệp Đồng. "Hy vọng tiểu sư đệ cả đời bình bình an an, tương lai con đường bằng phẳng không trở ngại." Diệp Đồng chấn động trong lòng, trên mặt mang lên cởi mở dáng tươi cười, hắn hơi dán chặt lấy Tô Thanh Huyền, có thể rõ ràng trông thấy thiếu nữ gương mặt nổi lên đỏ ửng. "Sư tỷ, nguyện vọng cho người khác trông thấy, liền không linh nghiệm." Diệp Đồng đột nhiên nhỏ giọng nói ra, Tô Thanh Huyền lập tức hét lên kinh ngạc câm thanh, "Tiểu sư đệ thật là xấu, lần sau cũng không tiếp tục cho tiểu sư đệ nhìn." "Ha ha ha." Diệp Đồng cao giọng cười to, dẫn tới Tô Thanh Huyền nổi giận, thần sắc tương đương chi bất đắc dĩ, nhưng thiếu nữ ánh mắt lại là dị thường ôn nhu. Hai ngọn đèn cầu nguyện chậm rãi lên không, dung nhập ngàn vạn lửa đèn bên trong biến mất không thấy gì nữa. Cùng lúc đó, bốn phương tám hướng đèn cầu nguyện giống như pháo hoa bỗng nhiên bốc lên, tại trong màn đêm tách ra hoa mỹ sắc thái, giống như đám mây thải hạ, lộng lẫy. Cuối cùng, cũng dần dần bao trùm toàn bộ nhân gian. Hồ nước phản chiếu lấy chói lọi tinh không, lại như là tinh không rơi vào trong hồ, sóng nước dập dờn, hồng trần bóng đêm vợn sóng không chỉ, như là mộng cảnh giống như biến hóa khó lường. Mà Diệp Đồng cùng Tô Thanh Huyền thân ảnh, cũng tại mảnh này như thơ như họa mỹ cảnh bên trong, dần dần từng bước đi đến. Một lúc lâu sau, Tàng Kiếm Phong bên trên, tuyết phong thổi qua, Diệp Đồng cùng Tô Thanh Huyền ngồi tại đỉnh núi xa xa nhìn ra xa, thượng vạn trượng hồng trần, xem nhà nhà đốt đèn. Diệp Đồng ăn sâu nướng, trước người trong mâm bày đầy một đống lớn, tất cả đều là hàn nướng, mùi thịt làm cho người thèm ăn mở rộng. Đột nhiên, hắn ghé mắt nhìn về phía bên người giai nhân, khóe miệng hiện ra ý cười nhạt. Tô Thanh Huyền ăn cái gì động tác chậm rãi dừng lại, vội vàng dùng ngón tay lau khóe miệng còn sót lại mỡ đông. Nàng ngoái nhìn nhìn lại, trên gương mặt xinh đẹp đỏ ửng, tại Diệp Đồng nóng bỏng nhìn soi mói càng trở nên lửng hồng. Thiếu nữ buông xuống đầu, nhấp nhẹ môi đỏ, đóng chặt lại hai con ngươi, tựa như là muốn lừa mình dối người, trên khuôn mặt hai gò má đã chín mọng. "Sư tỷ, làm sao không ăn?" Diệp Đồng ngữ khí nghiền ngẫm, khóe miệng ý cười càng càng liệt. Tô Thanh Huyền lông mi run rẩy, vô ý thức vuốt tóc mai, có chút quanh tay luống cuống, trong mắt hiện lên một vòng bối rối. "Ngươi nếu là không ăn, vậy ta giúp ngươi ăn lạc." Diệp Đồng làm trạng liền muốn đi cắn Tô Thanh Huyền trong tay sâu đứng. "Không được." Thiếu nữ giật mình, vội vàng hộ ăn, không ngờ rằng hai người chóp mũi đúng là nhẹ nhàng đụng vào cùng một chỗ, tiếng hít thở của bọn họ từ cực kỳ bé nhỏ, dần dần trở nên gấp rút không gì sánh được. Bầu trời đêm vẫn như cũ sáng chói, trăng sáng nô lên cao, ánh trăng lung lung ẩn hiện tại từ từ trong bầu trời đêm. Thanh lãnh trong đêm tối, chỉ gặp ánh trăng nương theo lấy đèn cầu nguyện qua mang, nhu nhược tia sáng trở nên sáng tỏ mà trong sáng. Tô Thanh Huyền trước phản ứng lại, có chút ngựa ra sau, sau đó như cái người không việc gì mở dạng, im miệng không nói không nói, tiếp tục ăn lấy sâu nướng. Diệp Đồng đầu một chút liền đứng máy, không biết nên như thế nào cho phải, ngây ngốc lấy ngẩng đầu nhìn về phía tinh không bóng đêm, trong lòng loạn thành một đống. Qua hồi lâu, hắn hít sâu một hơi, ngửa mặt lên trời nhìn lại, trong tiếng nói mang theo một tia cảm khái, "Thanh Huyền, đêm nay ánh trăng thật đẹp." "Ân." Tinh quang sáng chói chiếu giai nhân, thản nhiên cười nói chung lúc này. Dạ quan tinh chỗ hướng, thật tình không biết, giai nhân đang bên cạnh. Chương 45 Thanh Huyền Tiên Tử Tiên Hoàng Lâm Thế, chương 45 Thanh Huyền Tiên Tử Tiên Hoàng Lâm Thế. Ngày kế tiếp, thần hy mới lên, mấy sợi ánh nắng hạ xuống, lại mang theo một cô ôn nhu hòa thành mát. Diệp Đồng đẩy ra phòng ốc cửa lớn, vặn eo bẻ cổ ngáp một cái, đêm qua đúng là cùng sư tỷ Hàn Huyền suốt cả đêm, cùng nhau trò chuyện thật vui. Hắn luôn cảm giác, chính mình sư đệ chi tâm tựa hồ phải đổi chất. Kinh này từ biệt, cũng không biết khi nào có thể về. Diệp Đồng nhỏ giọng thầm thì một câu, hắn đây là lần thứ nhất rời đi tông môn, cũng bên trong tránh không được lo lắng, vạn nhất bị tu tiên đại năng tiện tay bóp chết làm thế nào. Thời gian dần trôi qua, ánh mắt của hắn trở nên tương đương kiên nghị, tu tiên giới không thể không nhìn, đại thủ cũng không thể không báo. Thời gian qua nhanh, nhân sinh như mộng, tu tiên 3 năm, lại nhìn cái này rộng rãi thiên hạ. Diệp Đồng dần dần lộ ra một tia băng lãnh mỉm cười, hắn nhìn về phía chấp pháp điện phương hướng, trước điều nghiên địa hình, sau độc thủ, ngành nghề quy củ tuyệt đối không thể hỏng. Liêu gia, Khâu Thành bản tọa tới. Hắn xưa nay không là cái gì lòng dạ hẹp hòi, làm người hào phóng đây. Càn Nguyên Tông, phi thuyền biến đỏ. Hồng Hỏa Kiêu Dương lặng yên chạm đến đường chân trời trong nháy mắt tràn ra một mảnh như diễm giáng chiều, tràn ngập ra tĩnh mịch cùng thâm thúy. Một tên thanh niên mặc hắc bào chậm rãi từ chân trời đi tới, sắc mặt bình tĩnh mà thong dong, bóng dáng tại nắng ấm chiếu rọi, kéo đến rất dài rất dài. Phi thuyền bến đỏ rộng lớn không gì sánh được, các phương đều là đại đạo, tu sĩ lui tới. Diệp Đồng đột nhiên bước chân dừng lại, ánh mắt nhấc lên một tia nghi hoặc. Dựa theo cống hiến đường tên lão giả kia mà nói, nhiệm vụ lần này hẳn là hai người cùng một chỗ hành động. Nhưng mà, phía trước hắn cũng đã đứng đấy hai người, tựa hồ đã ở nơi này chờ đợi hồi lâu. Long Bá Thiên sư minh, một người trong đó chính là Phong Chỉ Nhược, nàng giờ phút này hiển nhiên rất là kinh ngạc, nhiệm vụ người chờ đợi, không nghĩ tới lại là Long sư minh. Phong sư muội, Diệp Đồng có chút ngập ngừng, hắn cũng không nghĩ tới, làm sao lại thêm ra tới một người? Không phải đã nói là hai người sao? Ta thành dư thừa. Sách, Tàng Kiếm Phong nhị sư minh thật sự là người bận rộn à, đã nói xong ước định thời gian, lại làm cho chúng ta đợi lâu như vậy. Đột nhiên, một đạo thanh âm âm dương quái khí từ tiền phương truyền đến. Đây là một vị mặc áo xanh thanh niên gầy gò, đồng dạng là Càn Nguyên đệ tử, nếu như dựa theo nhập tông thời gian mà nói, đã coi là Diệp Đồng sư minh. Trong mắt của hắn chưa khiêu khích chi ý, Diệp Đồng tại cống hiến đường môn miệng thổ lộ nguyệt tiên tử, không thể nghi ngờ là phạm vào nhiều người tức giận, đoạt vợ mối hận, không đội trời chung. Làm tu hành hạng người, khẩu khí này nếu là không ra, suy nghĩ không thông suốt. Hắn thoại âm rơi xuống một khắc này, không khí chung quanh tựa hồ yên tĩnh lại. Người qua đường tất cả đều dậm chân, không thể tin vào tai của mình, Tàng Kiếm Phong nhị sư minh. Ta nhưng không biết có cái gì ước định thời gian. Diệp Đồng thần sắc rất là bình tĩnh, ngước mắt nhìn về phía tên thanh niên kia, trong lòng hiểu rõ, nguyên lai là Thiểm Cầu A đúng rồi, ngươi biết không? Diệp Đồng đột nhiên mỉm cười, ngữ khí không có chút rung động nào, Nguyệt Tiên tử hôm qua tại Tàng Kiếm Phong chờ đợi một đêm. Lời vừa nói ra, Tất cả xem náo nhiệt đệ tử trong lòng chấn động mãnh liệt, chắc không được hôm qua không nhìn thấy Nguyệt Tiên tử thân ảnh, bọn hắn ngón tay khẽ run, có chút muốn động thủ. Tên kia thanh niên gầy gò cười lạnh, Nguyệt Tiên tử làm đạo nguyên phong đại sư tỷ, sao lại tại hội hoa đăng lúc chạy tới Tàng Kiếm Phong? Hắn không chút nào cam bày ra cùng Diệp Đồng đối mặt mà đi, loại người làm trò hề cho thiên hạ. Chúng nhân chú mục đối tượng. Diệp Đồng lộ ra hiền lành dáng tươi cười, hắn thông minh đâu, mở miệng yếu ớt nói cho cung hoàng, mưu kế của hắn rất tốt, nhưng lần này oanh. Một đạo tiếng xé gió phảng phất kinh lôi bạo động, Diệp Đồng thi triển mây trôi bước, trong một chớp mắt biến mất ngay tại chỗ, chỉ để lại từng đạo tàn ảnh, tốc độ nhanh đến mức cực hạn, chỉ sợ làm hắn thất vọng. Diệp Đồng vừa mới nói xong, vị này trúc cơ kỳ đỉnh phong, đến từ đạo nguyên phong thanh niên, còn chưa tới kịp điều động thể nội linh lực, một bàn tay liền đã đặt tại hắn trên đỉnh đầu. Vô biên cuồng phong đột nhiên nổi lên, bụi bặm nhấc lên mấy trượng, sát ý nghiêm nghị. Diệp Đồng đạm mạc nhìn chăm chú lên thanh niên, cũng như tiên thần quan sát một hạt bụi, lão tử có thù tại chỗ liền báo, ai cùng ngươi nhiều bước. Hắn đột nhiên nâng lên đầu gối, như là bài sơn đảo hải bình thường, đột nhiên hướng phía thanh niên hàm dưới đập tới, theo một đạo nước xương thanh âm nổ vang, người sau bay ngược mấy trượng. Trường Bình Chi chiến chém giết bên trong, hắn có thể nói là thân kinh bách chiến, vận dụng mây trôi bước cận thân một tên đạo nguyên phong tu sĩ, chính là mãnh hổ nhập bầy dê. Đây hết thảy là tại trong nháy mắt phát sinh, chung quanh người đứng xem tất cả đều mắt trợn tròn, nào có đánh như vậy nữa. Ngươi không phải kiếm tu sao? Làm sao lại giống như là hoành luyện phong những cái kia mãng phu một dạng? Vị kia trúc cơ kỳ đỉnh phong thanh niên, hai mắt thất thần, miệng sùi bọt mép, hàm dưới chật khớp, răng chóc ra mấy quả, đã bị đánh choáng váng, liền ngay cả tiếng kêu rên đều không thể phát ra. Trang diện một trận tĩnh mịch, An Dương người qua đường ngượng ngùng cười một tiếng, bước chân vội vàng lùi lại, chỉ cảm thấy một cái đại thủ hành đặt ở tất cả mọi người trên đầu, tương đương có cảm giác áp bách. Diệp Đồng Phong khinh vân đạm, lúc chiến đấu biểu lộ quản lý, đã học được bạch khởi 8 phần thất truyền, chỉ là đầu gối truyền đến cảm giác đau đớn, làm hắn rất là khó chịu. Dù sao, lực là lẫn nhau. Nội tâm của hắn thật sâu thở dài, hôm nay trạng thái thực sự không tốt, có lẽ lại phải nuôi một lát bị thương, đầu gối tựa hồ đã nứt xương, đáng giận à. Bất quá đây cũng là vì không bại lộ thực lực mình tình huống dưới, làm ra lựa chọn chính xác nhất. Càn Nguyên Tông, không lấy tu vi mà nói bối, chính mình làm Tàng Kiếm Phong nhị sư mình, chưa bao giờ xuất thủ qua. Lần này không chỉ có là đến từ đạo nguyên phong khiêu khích, chỉ sợ vẫn là vì để cho chính mình bại lộ thực lực. Tu hành hạng người, chưa từng có đồ đần, hắn cũng không phải rồng gì ngạo thiên chi thể, lấy ở đâu nhiều ngày như vậy mệnh chi tử mới có thể gặp phải phá sự. Diệp Đồng trong lòng cực kỳ rõ ràng, thanh niên trước mắt nhiều nhất chỉ là phá hôi, mục đích rất đơn giản, chính là vì để cho mình hiện lộ ra tu vi cảnh giới. Hắn lạnh lùng ánh mắt đảo qua tứ phương, nhẹ nhàng nâng chỉ xóa đi trên mặt thanh niên bắn tung tóe vết máu, cũng không lại mở miệng, quay người rời đi. Lấy thân phận của hắn, địa vị, đánh một cái trước mặt mọi người khiêu khích người của mình, không có chút nào một tia áp lực. Về phần đạo nguyên phong, thiệp cầu số 1, cung hoàng. Đợi nửa tháng sau, ta kiếm cũng chưa hẳn bất lợi. Sư Minh, ngươi đầu gối thụ thương. Một bên quan sát thật lâu, Phong Chỉ Nhược đột nhiên nhỏ giọng nói ra, nàng ánh mắt có chút ủy khuất, Tàng Kiếm Phong nhị sư Minh rõ ràng gọi Diệp Đồng, mới không phải cái gì Long Bá Thiên. Cái này không, vừa mới Diệp Đồng xuất thủ thời khắc, nàng đầu đã là lâm vào trầm tư, đợi hoàn hồn đằng sau, hết thảy đều đã kết thúc. Ngươi đừng nói trước, chúng ta lên phi thuyền trò chuyện tiếp. Diệp Đồng đội vàng truyền âm nói, trong lòng giật mình, đầu gối mình đóng thụ thương, sư muội làm sao nhìn ra được? Bất quá, hiện tại không có người dư thừa. Hắn một tay đặt sau lưng, nhìn không chớp mắt, mang theo Phong Chỉ Nhược đi hướng phi thuyền. Trung quanh đứng ngoài quan sát đệ tử tim đập nhanh không thôi, đội vàng nhường đường, thở mạnh cũng không dám một tiếng. Phong Chỉ Nhược thành thành thật thật đi theo Diệp Đồng sau lưng, nhìn thoáng qua nằm trên mặt đất chính phát ra đau nhức ngâm thanh niên, do dự một hơi, quyết định cuối cùng không hề làm gì. Sư Minh, xin mời. Phía sau, nhanh cho Sư Minh nhường đường. Gặp qua Sư Minh. Đạo Nguyên Phong. Tô Thanh Huyền chính chăm sóc lấy hoa điển, tới xong nước sau, nàng ngồi trên mặt đất, hai tay chống cằm, ánh mắt nhìn về phía Tàng Kiếm Phong, cũng không biết suy nghĩ cái gì. Qua hồi lâu, nàng hai mắt chậm rãi đóng lại, trong đầu quanh quẩn Đạo Nguyên Phong phong chủ đã từng nói một ít lời. Năm đó, mỹ phụ nhân méo méo gù ở mặt của thiếu nữ, tiếng nói nghiền ngẫm còn mang theo một tia nghi hoặc, "Đồ nhi, ngươi không chỉ có thân phụ tiên linh dễ, còn có một loại thể chất đặc thù, đây cũng là ngươi một mực giải không cao nguyên nhân. Ngày sau chờ ngươi muốn đột phá tới hỏi hư cảnh khó như trên thanh thiên, bất quá đợi đột phá gông cùng xiển xích đằng sau, chính là thể chất hiện thánh thời khắc. Đến lúc đó, Phượng Lâm thiên hạ." Mỹ phụ nhân nói đến đây, thực sự nhịn không được, ngạo nghễ đứng vững song phong đè xuống thanh lãnh thiếu nữ. "A, Đồ nhi ngươi thật là đáng yêu. Nhanh để cho ta ôm một cái ý niệm tới đây." Tô Thanh Huyền khuôn mặt dần dần phếu hồng, không chỉ có như vậy, cái kia đẹp đẽ hơi có cốt cảm xương vai xanh, bao gồm như thiên nga yêu nhã cao cái cổ trắng ngọc, đều là đã là đỏ đấu. Đúng lúc này, một đạo tin tức truyền đến, sắc mặt nàng trong chốc lát khôi phục như lúc ban đầu. Chấp pháp tiên cơ tiên điện đệ tử, thấy được một tia mơ hồ thiên cơ, Huyền Tiên sẽ tại mấy ngày sau, tại Khâu Thành hiện thân. Tô Thanh Huyền thấy vậy tình trạng, nhẹ nhàng đứng dậy, mâu nhược hàn xương, thanh u thanh nhã khí chất tại thời khắc này phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Phía sau như ẩn như hiện thần thánh độ vật, giống như một cái tiên hoàng dương cánh, áp đảo trên 9 tầng trời. Uy nghiêm cùng trang trọng cùng tồn tại, hiển thị rõ tài năng bất phàm, bá tuyệt thiên hạ. Chương 46 Thiên hành giới vực rộng rãi đại thế, chương 46 Thiên hành giới vực rộng rãi đại thế phi chu bến đỏ. Trời cao bao la, một chiếc phi chu chậm rãi lên không, nhấc lên gợn sóng không gian, thiên địa linh khí đột nhiên bạo động không gì sánh được, tầng mây bỗng nhiên tiêu tán. Trong nháy mắt, phi chu liền đã biến mất tại chân trời. Diệp Đồng cùng Phong Chỉ Nhược đã bước lên phi chu, ngay tại bong thuyền trao đổi. Mà cái này một chiếc phi chu chính là rời tông làm nhiệm vụ đệ tử chuyên môn phi chu, làm xong nhiệm vụ trả lại liền có thể, không cần bỏ ra một viên linh thạch. Cống Hiến Đường lấy được nhiệm vụ ngọc bội, có thể dẫn đạo lộ tuyến tiến về Khâu Thành, thần thức câu thông trong phi thuyền bộ trận pháp, có thể tự động phi hành, tương đương thuận tiện. Mà trong phi thuyền bộ tụ linh trận pháp tự chủ hấp thu thiên địa linh khí, không cần dựa vào linh thạch khởi động, càng là rất được Diệp Đồng yêu thích, hận không thể làm một chiếc chơi đùa. Diệp sư minh, ngươi đầu gối thụ thương. Lúc này, Phong Chỉ Nhược nhỏ giọng nhắc nhở một câu, trong lòng ủy khuất đã tiêu tán, dù sao hai người lúc trước cũng không quen thuộc, sư minh nói một cái tên giả chữ cũng có thể thông cảm được. Khu cụ Diệp Đồng ho khan một cái che giấu xấu hổ, khá lắm, đến cùng làm sao nhìn ra được, trong cơ thể hắn trận pháp cũng không chỉ che giấu khí tức như thế một cái công dụng. Hắn nói sang chuyện khác, sư muội, tên kia chuyện gì xảy ra? Không phải nói, nhiệm vụ lần này chỉ có hai người sao? Phong Chỉ Nhược thêm chút suy tư, giải thích nói, đang được chữa thương xảy ra vấn đề, loại chuyện này cực kỳ hiếm thấy, ta vừa lúc hiểu một chút liên quan tới phương diện này sự tình, thế là liền theo tới. Diệp Đồng hai mắt nhắm lại, trầm ngâm thật lâu, cuối cùng vẫn không nói gì, trang cao thủ, một bộ hắn kỳ thật rất hiểu bộ dáng. Hắn nào hiểu liên quan tới đang được chữa thương sự tình. Liền ngay cả liên quan tới thiên hành giới vực tin tức cũng là cặn cỗi không gì sánh được, thỏa thỏa nhà quê. Mà tên thanh niên kia, trùng hợp cùng hắn tiếp cùng một cái nhiệm vụ, đáng ra suy nghĩ sâu xa. Chỉ sợ mình cùng sư tỷ vừa gặp mặt lúc, liền có đạo nguyên phong đệ tử cáo tri cung hoàng. Sư muội, vậy ngươi biết Lăng Vân Tiên Hoa, cửu u vùng địa cư sao? Diệp Đồng đột nhiên mở miệng nói, hắn hiếu kỳ cái này rất lâu, tàng kiếm phong bên trên cổ tịch toàn lật ra, không có một tia tin tức. Không biết. Phong Chỉ được nhẹ nhàng lắc đầu, sau đó tay lấy ra địa đồ, chân thành nói, phía trên không có vẽ. Nàng đem địa đồ đưa cho Diệp Đồng, ánh mắt ngưng lại, ngựa khí chân thành nói, sư minh, ngươi chỗ đầu gối có nứt xương, khoảng nửa tấc, nếu như trễ khôi phục, chờ chút sẽ rất đau. Ngoa tạo, mắt nhìn xuyên tường. Diệp Đồng kinh hãi, lập tức liền mở to hai mắt, vô ý thức đem địa đồ ngăn tại trước người, muốn nói lại thôi, sư muội, người ta có bí thuật, có thể cảm giác được. Phong Chỉ Nhược trừng mắt nhìn, ánh mắt yên tĩnh mà tĩnh mịch. Nàng lại lấy ra một cái bình nhỏ, bên trong có một ít chất lỏng màu xanh biếc, giao cho Diệp Đồng, sư minh, ăn vào cái này có thể chữa trị, ta đi trước chỉnh lý một ít gì đó. Nói xong, Phong Chỉ Nhược liền đi vào bong thuyền một cái lầu nhỏ. Diệp Đồng đứng tại chỗ, thở dài một hơi, không phải mắt nhìn xuyên tường liền tốt, hắn hay là một cái hoàng hoa đại khuê nam đâu. Đập. Hắn chậm rãi hướng phía mặt khác một tòa lầu các đi đến. Từ Càn Nguyên Tông tiến về Khâu Thành, cần một ngày một đêm thời gian. Khi Diệp Đồng bước vào thời khắc, đầu gối rốt cục không chịu nổi, đau nhức kịch liệt cảm giác cấp tốc truyền đến, hắn vội vàng uống xong trong bình thuốc chất lỏng, đống cảm giác thư sướng. Trong một chớp mắt, chỗ đầu gối nứt xương liền đã chữa trị tốt, còn có còn sót lại sinh mệnh khí tức vẩn quanh tại Diệp Đồng quanh thân. Hắn hai mắt nhắm lại, cả người phiêu phiêu dục tiền, loại cảm giác này quá sung sướng, so đã từng dùng qua đang được chữa thương lợi hại mấy lần, đơn giản khủng bố. Diệp Đồng lắc đầu, bắt đầu tinh tế suy nghĩ tới trong tay địa đồ, không khỏi đọc lên âm thanh đến, Thanh Châu. Hoàng Vũ Châu, Tiên Linh Châu, Trùng Châu, ánh mắt của hắn dần dần trở nên rung động, quá mẹ nó lớn, chỉ là bây giờ thân ở Thanh Châu, trên địa đồ liền có nhiều vô số kể tuyệt tích tung lũng, hoang mạc biển cả. Phải biết, thiên hành giới vực tổng cộng có Cửu Châu, mà chính giữa có lấy một mảnh mênh mông Cửu Châu cương vực, trong đó diện tích lãnh thổ bao la, vậy mà chiếm cứ cả tòa thiên hành giới vực 1/6 cương thổ, chính là Trung Châu. Đột nhiên, Diệp Đồng hít sâu một hơi, trên địa đồ, riêng là Càn Nguyên Tông, liền chiếm cứ Thanh Châu 1/5 cương thổ. Hắn con ngươi có chút co rụt lại, chắc không được Càn Nguyên Tông là Thanh Châu ngũ đại tiên môn một trong, nguyên lai nhà mình tông môn như bức như vậy, làm sao trước kia cũng không biết. Thu lấy phương viên trăm vạn giảm tông môn cỡ nhỏ, gia tộc loại nhỏ cung phụng, cùng tại Thanh Châu phụ cận từng cái đại châu bên trong tiến hành mậu dịch sự tình. Lê bớm. Diệp Đồng cảm khái một tiếng, thật sự là thân ở trong phúc không biết phúc, mẹ nó, chính mình thế nhưng là tàng kiếm phong nhị sư mình. Hắn bây giờ cũng coi như được là thấy qua việc đời người, địa đồ kỹ càng không gì sánh được, liền ngay cả một chút hải vực đều có ghi chép, đây là đang tàng kiếm phong bên trên, chưa bao giờ từng thấy. Rộng rãi tu tiên đại thế hình dáng, dần dần ánh vào Diệp Đồng tầm mắt, làm hắn giật mình, nguyên lai Càn Nguyên Tông chỉ là một góc của băng sơn. Diệp Đồng thấy như si như say, đem trên địa đồ mỗi cái có đánh dấu địa phương đều ghi tạc trong lòng. Dù sao về sau như muốn kiếm lợi linh thạch, liền phải trước thăm dò rõ ràng vị trí địa lý, tương đương chuyên nghiệp. Đúng lúc này, hắn đột nhiên phát giác, ở phi thuyền chạy được hơn 10 dặm đằng sau, đệ tử của mình lệnh bài phát ra tiếng rung, thật giống như có cái gì gông xiềng được mở ra bình thường. Đây là Diệp Đồng nhíu mày, trong mắt mang theo một tia hồ nghi, hư cảnh xuất hiện biến hóa. Thêm ra tới một cái, tên là hư cảnh đại thế giới tuyển hạng. Hắn hiếu kỳ điểm đi vào, lập tức nuốt ngụm nước bọt, ngoa tạo, ta mẹ nó. Liên quan tới thiên hành giới vực phát triển công việc. Thiên cơ tiên điện, thành mời các đại tiên môn đạo thống đến thiên cơ giới vực, nhìn qua ta thiên cơ chân nhân phong độ tuyệt thế. Hôm nay, Thánh Châu, Kinh Hồng Thánh địa tức giận, thượng cổ di tích bị hủy đi gần một nửa, có thiên cơ tiên điện tu sĩ bói toán, trong di tích tử thương vô số sinh linh, các vị đạo hữu nhanh chóng rời xa. Vui lớn phủ chạy. Ngũ phẩm đan dược giá cả chợt hạ xuống. Đau lòng nhức óc. Thánh Châu vật liệu luyện khí giá cả lại sáng tạo cái mới cao. Kiếm Tông lại thêm một tên kiếm tiên bại hoại, Mây Xanh kiếm tiên tự mình mở miệng, kẻ này chính là tiên linh dễ, kiếm đạo thiên phú không kém gì kiếm tiên bản nhân. Mây Xanh kiếm tiên lời vừa nói ra, thế lực khắp nơi xôn xao, nhấc lên kinh đảo hải lãng, tiên linh dễ, ước vạn vạn bên trong không một, rồng vượng trong loài người. Gấp cáo, gấp cáo. Chấp pháp điện tuyên cáo, 18 năm trước vang dội cổ kim tiên linh dễ người sở hữu, hôm nay nhập thế. Hôm nay nhập thế. Tin tức ngầm, là tiên tử. A a a a. Tiên tử, là nữ. chán nhỏ cái mẹ lặc, là đại muội giấy a. Hoang Vũ Châu, ngươi có thể hay không đừng có dùng thần thức phát ra tiếng nói. Bản tọa cũng thực sự không nghĩ tới, 18 năm trước tên kia tiên linh dễ người sở hữu lại là tên nữ tử không biết tiên tử hôn phối không có tiểu kiếm tu, ta ăn tranh. Nhanh đi tệ rầm, ta ngươi nhìn xem chính mình xử sao. Đủ loại tin tức đập vào mặt, Diệp Đồng đã nhìn nhập thần, trong lòng hãi nhiên, tiểu kiếm tu, tiên bảo trai nguyên lão à, không nghĩ tới cái này cũng có thể trông thấy hắn. 18 năm trước tiên linh dễ người sở hữu tiên tử. Diệp Đồng gian nan nuốt ngụm nước bọt, cái này không phải liền là sư tỷ a, khá lắm. Bất quá làm hắn kinh hãi không phải cái này, mà là trước mắt cái này kinh khủng văn minh tu tiên, đơn giản lật đổ hắn đối với rộng rãi đại thế tưởng tượng. Tại trong tông môn, vì sao không nhìn thấy? Diệp Đồng sắc mặt không thể tưởng tượng, trăm mối vẫn không có cách giải, nhưng mà, khi hắn liên tưởng đến tin tức kén phòng đằng sau trong lòng đống cảm giác bỗng nhiên. Chỉ sợ là tông môn cao tầng sợ sệt những cái kia thiên phú không đủ, lòng cầu đạo không thế nào kiên định đệ tử, gặp được cái này sáng chói tu tiên đại thế sau, ảnh hưởng tâm thần. Dù sao, một phương đại châu đối với tu sĩ phổ thông tới nói, đã là cực hạn tiên địa. Diệp Đồng đột nhiên giật mình, dù là chính mình thân phụ lấy mặt nạ cùng kiếm gãy, nhưng là tại rộng lớn như vậy vô ngần trong đại thế, ngược lại lộ ra không chút nào thu hút, có chút đồ vật. Diệp Đồng yên lặng nói ra, hắn là cái mặt mũi người, từ trước tới giờ không nhận thua, đạo tâm kiên cố đáng sợ. Mà hắn cũng không biết chính là, đệ tử của hắn lệnh bài, nội bộ hư cảnh cùng với những cái khác càn nguyên đệ tử không giống với. Mặt khác càn nguyên đệ tử, coi như rời đi tông môn, cũng sẽ không kích hoạt hư cảnh đại thế giới. Cùng lúc đó, Diệp Đồng càng thêm tò mò, tu tiên giới to lớn như thế, nhưng mà một cái có thể thống nhất tu tiên giới tiên tần đế quốc, lại biết đạo thống đoạn tuyệt, hủy diệt tại trong dòng sông lịch sử. Thậm chí, tiên sứ bên trong chỉ có chút ít vài câu. Chương 47 kịch chiến Bạch Khởi Thương đạo thứ nhất chương 47 kịch chiến Bạch Khởi Thương đạo thứ nhất tiên tần Diệp Đồng nhẹ giọng lẩm bẩm, giờ này khắc này, hắn rốt cục biết được, như thế nào tuyên cổ tiên tần, như thế nào đại tần đế quốc. Tiên tần vẫn lạc, vạn tộc khởi thế, bây giờ triệt để mở ra tu tiên giới uy hoàng đại thời đại. Nhìn xem hư cảnh đại thế giới bên trên hết thảy, Diệp Đồng trong lòng cũng là bỗng cảm giác kích động, thiên địa quá bao la, hắn muốn đi đường còn rất dài. À đúng lúc này, Diệp Đồng nheo mắt lại, nhìn thấy một cái tên là Thiên Kiêu sự tích tin tức. Là do một cái tên là Biết Thiên Mệnh xưng hô lời nói, bên trong ghi chép tu tiên giới 10 năm gần đây đến nay, phát sinh một chút kinh thiên đại sự, vang dội cổ kim. Diệp Đồng cũng không có kỹ càng đi xem, hắn sợ chính mình đạo tâm bất ổn, cũng không phải hắn sợ, chỉ là bên trong Thiên Kiêu, số tuổi đều so với hắn lớn. Ta còn trẻ đây. Diệp Đồng nhỏ giọng thầm thì một câu, sau đó, đi ra ngoài đem địa đồ trả lại cho Phong Chỉ Nhược, tiện thể nói một tiếng cảm ơn. Trở lại gian phòng của mình sau, Diệp Đồng chậm rãi lấy ra mặt nạ, ánh mắt đúng là mang theo mấy phần lạnh lẽo, trường bình sỉ nhục, có thể hay không báo, liền nhìn hôm nay. Diệp Đồng có dự cảm, nếu như không có linh thạch bổ sung, hắn đây là một lần cuối cùng tiến vào kính nguyện trong không gian, gần đây đến nay tiêu hao thực sự quá nhiều. Hắn hít sâu một hơi, chính mình nhất định phải báo thủ, sau đó trịnh trọng đeo lên. Kính nguyện không gian. Quen thuộc túc sát hơi thở, quen thuộc đầy trời sát ý, Diệp Đồng nắm chặt mặt kiếm, binh gia quân trận cung cấp lấy liên tục không ngừng sát khí, không chỉ có như vậy, huyết sắc kiếm ý mãnh liệt như nước thủy triều, lăng lệ dọa người. Huyết mang lấp loé ở chân trời, Diệp Đồng đạp thiên mà đến, thiên khung phảng phất một bước chấn động, một bước nhoáng một cái. Dựa vào binh gia quân trận, có thể ngắn ngủi đạp không mà đi. Hắn hai mắt như là vạn cổ hàn sương, sâm nhiên nhìn chăm chú lên phía trước tiên tần đại quân. Phương xa, Bạch Khởi mâu quang nhấc lên gợn sóng, đạm mạc mở miệng, binh gia cần phải có, là chém giết chi tâm, là đối mặt bất luận cái gì cường địch cũng dám cùng đánh một trận quyết ý. Trong mắt của hắn tán dương chi sắc không che giấu chút nào, ngươi làm rất không tệ. Hắn lúc này đối với Diệp Đồng, trong lòng rất có hảo cảm, không chỉ có là người sau cố ý chí kia, càng là cái kia cố cường đại phách lực. Thiên hạ không ta các loại không thể chiến chi địch, thiên hạ không ta các loại không thể thành sự tình. Đây là tới từ thượng cổ trong năm lục tiên, càng là tiên tần đế quốc chấn vực tiên vương tán dương thanh âm. Đa tạ võ an quân tán dương. Diệp Đồng mỉm cười, mặt không đỏ tim không đập tiếp nhận tán dương. Dù sao, hắn ở chỗ này thế nhưng là chết gần 500 lần, đổi những người khác đến, chỉ sợ sớm đã điên rồi. Tướng quân, đến chiến. Tiếp theo một cái chớp mắt, Diệp Đồng bỗng nhiên nổ bắn ra mà ra, một tiếng ẩn ẩn xa xôi kiếm minh quán triệt cửu tiêu, linh thai nhức óc, vinh ra sát khí quyết đại bên dưới, hắn một thân kiếm ý sớm đã hóa thành huyết sắc. Nơi đây tất cả tướng sĩ vì thế mà choáng váng, ồn ào náo động rung trời. Người đeo mặt nạ này mẹ nó ai vậy? Như Thế Dũng, dám chủ động tập sát lục tiên. Song phương đại quân trong chốc lát tiếp cận mà lên, mũi tên như mưa, nhanh chóng như mãnh liệt hồng chiều, tiếng la giết đống nhiên vang lên, tại kính nguyệt trong không gian đã diễn ra vô số lần. Trên bầu trời, Diệp Đồng vẹn vẹn lộ ra đôi mắt bệ nghệ bắt phương, cùng 100 mét chỗ đại tần võ an quân lẫn nhau đối mặt, cả hai ai cũng không có mở miệng, chỉ có nồng đậm chiến y đối với Diệp Đồng mà nói, Bạch Khởi phảng phất như là cũng địch cũng bạn, bạo sát hắn đồng thời, cũng tại tiến hành theo chất lượng dạy hắn. Vô luận là binh gia quân trận sử dụng, hay là sát khí điều động, hoặc là đến từ thời kỳ thượng cổ, trên chiến trường miễn cổ kiếm pháp đều là đối với Diệp Đồng rất có ích lợi. Phía dưới đại quân kịch liệt chém giết, trên không hai người yên lặng đối mặt, một cỗ thực lực quân đội chống rông chợt hạ xuống, quân quần trên 9 tầng trời, khủng bố tuyệt luân. Nếu có ngoại nhân ở đây, hỏi dưới hư cảnh người, tất cả đều sẽ bị sợ mất mật. Ầm ầm. Một thanh vô ngần cự kiếm lặng yên ngưng tụ tại thiên cung, cự kiếm treo trên bầu trời như du long, thế như thiên quân bu lôi, cùng ra phách lối, bá tuyệt vô địch. Vốn là mở tối thiên địa trở nên càng thâm thúy hơn một chút. Diệp Đồng ánh mắt ngưng tụ, ẩn kiếm thuật phối hợp kiếm phá càn khôn, chính là đánh lén không có chỗ thứ hai, hắn chỉ một thoáng cầm trong tay mặt kiếm, bước ra một bước, hướng phía Bạch Khởi đánh tới. Hắn hóa thành một sợi vết mang phá vỡ trời cao, cực cự kiếm phát ra tiếng oanh minh chấn thiên hám địa, mực phát cuồn múa, áo bào phần phật, trong khoảnh khắc liền đi tới Bạch Khởi phụ cận. Vâng. Bạch Khởi trường thương trùng điệp đâm ra, một đầu huyết sắc trường long phá không mà đi, gào thét phóng hướng thiên không cự kiếm, cả hai lẫn nhau chôn bụi, giống như hai đám lửa giao hòa, tương đương dọa người. Dù là ký ức đã không tại, hắn đối với nguy cơ cảm ứng cũng là bất luận kẻ nào cũng không sánh bằng. Trong một chớp mắt, hắn cùng Diệp Đồng chém giết cùng một chỗ, binh khí qua minh, sát khí va chạm, đây là chiến trường thời viễn cổ đỉnh tiêm sát phạt chi tư. Cố Thiên Uy này đã đem toàn bộ thiên địa bao phủ, trên đại địa tất cả tướng sĩ khắp cả người phát lạnh, Tần, Triệu, hai quân tất cả đều hoảng hốt một cái chớp mắt, huyễn cảnh suýt nữa bị phá ra. Đột nhiên, một đạo kiếm khí bỗng nhiên xuyên thấu Bạch Khởi thương ảnh, kiếm khí chi thế không có giảm bất chút nào, tại hoang vu trên đại địa lưu lại một đầu khe rãnh. Bạch Khởi có chút nhíu mày, huyền tiên thực lực tăng lên quá nhanh, chỉ bằng vào chiến trường sát chiêu, hắn lại có chút chống đỡ không được. Vừa rồi chém giết bên trong, hắn có thể rõ ràng cảm giác được một cỗ cực kỳ bé nhỏ pháp tắc khí tức, kiếm đạo pháp tắc. Bạch Khởi né tránh một đạo mũi kiếm, hiếu kỳ hỏi, hắn tại Di Vãng chém giết bên trong, chưa bao giờ thấy qua Diệp Đồng sử dụng tới pháp tắc lực lượng. Không sai. Diệp Đồng trong lòng bàn tay mở ra, mặc kiếm dựng đứng, trong một chớp mắt, thiên khung xuất hiện lần nữa một thanh cự kiếm, hắn bây giờ lực sát thương lớn nhất, chỉ có chiêu này. Nghe vậy, Bạch Khởi trong mắt lóe lên một tia thâm thúy, kiếm đạo pháp tắc cũng không phải tùy tiện kiếm gì tu liền có thể lĩnh ngộ. Nếu là đặt ở hắn cái kia thời đại, có được kiếm đạo pháp tắc kiếm tu, đều là bánh trái thơm ngon, hắn mỗi lần thống soái đại quân khai chiến lúc đều muốn mời chào một chút. Cũng bởi vậy, tại thời đại kia, kiếm tu số lượng chợt giảm, cơ hồ đều bị Bạch Khởi hoắc hoắc xong. Dù sao, coi ngươi thật vất vả lĩnh ngộ kiếm đạo pháp tắc, thực lực đại tăng. Một người nho nhã nam tử đột nhiên đi vào nhà ngươi cửa ra bảo, sau lưng đi theo mấy trăm vạn binh già tu sĩ đại quân. Hỏi ngươi muốn hay không thắng quân? Ngươi dám cự tuyệt sao? Ngay tại Bạch Khởi tâm thần hơi có thất thần thời khắc. Vâng. Một đạo kiếm quang từ trước mắt hắn hiện lên, ngay sau đó, Diệp Đồng thân ảnh nổi lên, cánh tay hơi gấp, một kiếm đâm ra. Cùng lúc đó, trên bầu trời cự kiếm ngang nhiên giáng lâm. Bạch Khởi bản năng nâng lên trong tay trường thương, kim thiết cùng nhau minh thanh âm đột nhiên nổ tung, vô tận thần quang nở rộ, phong mang chợt lộ ra, uy thế vô thượng. Thương đạo. Đối thủ của ngươi Vân Bạch Khởi sắc mặt mặc dù nho nhã, hai mắt lại băng lãnh bệ nghệ, như tại vạn cổ đỉnh núi, bệ nghệ thiên hạ. Hắn hời hợt đem Diệp Đồng đánh bay vài trăm mét, sau đó vung vẩy trường thương, cự kiếm cũng tại trong khoảnh khắc chôn bụi. Trong thoáng chốc, một thanh giống như vạn cổ liệt dương trường thương, chậm rãi từ mảnh này sắp xé rách trong không gian lặng yên giáng lâm. Khi nó xuất hiện một khắc này, nơi đây không gian sôi trào không ngớt, quán xuyên toàn bộ thiên địa, mang theo hủy thiên diệt địa khí tức, giống như liệt dương truy thế. Liệt dương trường thương nối liền trời đất, huyễn cảnh trong chốc lát phá diệt, thay vào đó là hoàng vu cô quạng mặt đất màu vàng, trường thương chi thế không giảm chút nào, chôn vùi huyễn cảnh sau đánh thẳng Diệp Đồng mà đi. Ầm ầm, ầm ầm. Kính nguyệt không gian đất rung núi chuyển, cuồng phong đột nhiên nổi lên, tiếng rít đứt hai, kinh khủng khí lãng phảng phất giống như gió lốc gào thét, vạn trượng bụi bặm đầy trời, đại địa trong lúc đó trở nên thủng trăm ngàn lỗ. Diệp Đồng thật lâu thất thần, khi hắn sắp bị chuyển ra kính nguyệt không gian thời điểm, chỉ gặp Bạch Khởi trên cánh tay mang theo một đạo vết kiếm. Vị này đại tần võ an quân, trấn vực tiên vương, lục tiên bạch lên. Thu thương. Giờ phút này, Bạch Khởi lộ ra một tia ý cười vui mừng, trường thương trong tay trùng điệp rơi xuống, ngựa khí nhẹ nhàng nói thương đạo, thứ nhất. Giang giác. Trường thương giống như thông thiên trụ lớn bỗng nhiên truy thế, địa mạch khởi thế, thiên khung rung động, vết nước không gian cấp tốc hướng phía bốn phương tám hướng lan tràn mà đi, hoàng hoàng tiên uy, phong thái vô thượng. Trong nháy mắt, Diệp Đồng hóa thành một mịn, cả bát đều không có mang thừa. Chương 48 thiên hành giới vực gió nổi mây phun, chương 48 thiên hành giới vực gió nổi mây phun ngoại giới. Diệp Đồng đống nhiên đứng dậy, không ngừng thở hào hẹn, trở về hiện thực sau, hắn hay là tên phế vật kia, không có tại kính nguyệt trong không gian cường đại như vậy. Thời gian dần trôi qua, Diệp Đồng bắt đầu miệng méo, sắc mặt biến đến kích động, trong lòng đống cảm giác đống nhiên, suy nghĩ thông suốt. Bạch Khởi thụ thương. Hắc một trận nụ cười cổ quái âm thanh truyền tới, trên phi thuyền cũng không bố trí cách âm trận pháp, cách đó không xa phong chỉ được đẩy mắt nghi hoặc, Diệp sư minh thế nào đây là? Đợi làm dịu hảo tâm tình sau, Diệp Đồng suy nghĩ bắt đầu đắm chìm, vừa rồi chính mình vận dụng kiếm đạo pháp tắc, thế là Bạch Khởi liền vận dụng thương đạo pháp tắc, lại thêm người sau thủ thương. Diệp Đồng lông mày nhíu lại, nguyên lai là Bạch Khởi gấp a bất quá thương đạo pháp tắc đơn giản khủng bố, cái kia nối liền trời đất một thương, trong lòng hắn lưu lại nồng hậu dày đặc sát thái, đây chính là tiên đạo đỉnh cao nhất tu sĩ a, quả nhiên lợi hại. Đáng tiếc hắn tu chính là kiếm đạo, thương đạo đối với hắn mà nói tác dụng cũng không lớn. Bởi vì cái gọi là khổ nhàn kết hợp, Diệp Đồng mở ra hư cảnh đại thế giới. Hắn liếm môi một cái, hai mắt có chút nheo lại, nhìn thấy mị hoặc thế gian hồ ly tinh. Không phục đến biện. Diệp Đồng lập tức mở to hai mắt, thoáng ngẫm nghĩ một phen, bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai nhà mình tông môn thi biện luận đều là từ bên trong đại thế giới vận chuyển tới. Hắn hiếu kỳ điểm đi bảo, thân sắc kỳ biến, ánh mắt trở nên nghiêm trọng, bên trong có một cái hắn rất tin tưởng danh tự. Trầm Hương. Diệp Đồng không khỏi trong lòng thầm mắng một tiếng, mẹ nó, cái nào đều có cái này tạo tặng. Cùng lúc đó, thiên hành giới vực phong vân dần dần lên. Hoang Vũ Châu, nơi nào đó rộng lớn bát ngát trong dãy núi, nơi này cường hãn khí tức kinh thiên động địa, không biết ẩn giấu đi bao nhiêu cường giả. Mỗi tòa cổ nhạc phía sau đều có một đầu vô cùng to lớn linh thú dường như đang ngủ say, thô sơ giản lược nhìn qua, chí ít cũng có trên trăm trượng. Lúc này, một tên toàn thân tràn ngập man hoang hơi thở tráng hán xa xa đứng tại chân núi, cung kính chắp tay nói, thiếu chủ, phi chu đã chuẩn bị tốt, có thể khởi hành. Ân một đạo nhàn nhạt tiếng nói không biết từ chỗ nào truyền đến, tràn đầy vô địch ý chí, 18 năm trước tiên linh dễ, là một nữ tử. Không sai, thiếu chủ tráng hán túi đầu trả lời, khí huyết chi lực dị thường bằng bạc, theo thân ở chấp pháp điện trưởng lão nói, nữ tử kia thân ở Thanh Châu. Đột nhiên, một tên thanh niên nho sam hiện lộ mà ra, một thân khí chất cùng cảnh vật chung quanh không hợp nhau, hắn ngữ khí bình thản nói, nếu phụ thân hắn để cho ta nhập thế, vậy liền tiến về Thanh Châu. Thanh Châu, Phù Diêu Thánh Điện, giáo hóa thương sinh minh tiên đạo, tiên môn độ tận thế gian người. Trên chủ phong, cung điện thành đàn, ngàn vạn tường vân lượn lờ cửu tiêu, lưu vân nhẹ nhàng phiêu đãng như thoi đưa, ở giữa cầu vồng ngũ động, như lụa màu qua lại chân trời, lộng lây lóa mắt, sáng chói phi phàm. Một tòa nguy nga cổ nhạc phía trên, linh khí mở mịt thành sương mù, tiên đạo khí tức dị thường nồng đậm. Sư Minh, giao chỉ thánh địa thánh nữ đã nhập thế, chính tiến về Thanh Châu, muốn gặp 18 năm trước tên kia tiên linh dễ người sở hữu. Nàng lại muốn như thế nào? Một tên nam tử rất là bất đắc dĩ, hắn đứng dậy mà đứng, nóng nhìn phương xa, chuẩn bị cho ta một chiếc phi chu, tiến về Thanh Châu. Là Bắc Lê Châu, Kiếm Tông. Sư tôn, đệ tử có một chuyện không hiểu. Một tên thân mang áo bào tím thanh niên vò đầu bước hai, đưa khí ẩn ẩn mang theo khước phục, rõ ràng ta cũng là tiên linh dễ, vì cái gì bọn hắn những người này đều chạy tới Thanh Châu, lại không tìm đến ta? Lời vừa nói ra, thiên địa yên tĩnh hồi lâu, thẳng đến một đạo tiếng nói phảng phất luồng gió mát thổi qua thiên địa, nhấc lên đầy trời kiếm ý. Lúc trước tên kia tiên linh dễ bé gái bị Thanh Châu một tòa tên là Càn Nguyên Tông tông môn cho mang đi, mà bây giờ tiên linh dễ nhập thế, vô số thế lực đều là đã chú ý, chuẩn bị lôi kéo nàng. Nghe vậy, thanh niên mặc tử bào giật mình, tiên linh dễ chân quý trình độ không cần nhiều lời, kia cái gì Càn Nguyên Tông, hắn ngay cả danh tự đều không có nghe nói qua, xem xét chính là môn phái nhỏ. Hắn nhíu nhíu mày, có chút không đúng, nếu như Càn Nguyên Tông thật là môn phái nhỏ như vậy, dựa vào cái gì mang đi tên kia bé gái, mà không phải thập đại tiên môn một trong số đó? Thanh niên mặc tử bào trực tiếp hỏi, sư tôn, Càn Nguyên Tông rất nhiều sao? Người sư tôn ta thực lực như thế nào? Sư tôn ngươi thế nhưng là Vân Tiêu kiếm tiên, vậy còn dùng nhiều lời? Ha ha, 18 năm trước ta cũng tại Thanh Châu cùng Càn Nguyên Tông một tên phong chủ đại chiến, thua ở trong tay của hắn. Không có khả năng, thanh niên mặc tử bào thần sắc hoảng hốt, một tên phong chủ có thể đánh bại nhà mình sư tôn, vậy cái này Càn Nguyên Tông không có khả năng tại ngoại giới một chút thanh danh đều không có. Hắn gọi kiếm Cửu Châu, tên tiêu bé gái cuối cùng trở thành hắn đại đệ tử. Vân Tiêu kiếm tiên ngữ khí thâm thẳm, Đồ Nhi, thiên phú kiếm đạo của ngươi đã là giới này thứ nhất, ta nghe nói kiếm Cửu Châu trừ tên kia bé gái bên ngoài còn có hai cái đồ đệ. Ngươi bây giờ tiến về Thanh Châu, đi tìm kiếm Cửu Châu hai cái đồ đệ Vân Kiếm. Thiên hành giới vực, Cửu Châu chi địa, gió nổi mây phun. Vô số thế lực lớn ánh mắt đều bắn ra hướng Thanh Châu, đại đa số tiên linh dễ tu sĩ đều là đã bái nhập thập đại tiên môn một trong. Mà dưới mắt xuất hiện một tên thân ở nhỏ yếu tông môn tiên linh dễ. Các đại thế lực người cầm quyền, ánh mắt lạnh lùng, chấp pháp điện phù hộ nữ tử kia, tuyệt đối không thể mạnh đến, nhưng cũng phái ra đệ tử cùng giao hảo. Hôm nay thiên hạ, thân phụ thiên linh căn các tộc tuyệt thế thiên kiêu nhiều vô số kể, các nơi linh khí dần dần đậm đặc, đại thế sắp đến. Thậm chí thỉnh thoảng liền có tiên đạo yêu nghiệt giáng sinh, các loại cường đại thể chất, tiện sát vô số tiên đồ tiền bối, thống hận chính mình sinh sai thời đại. Mà giờ khắc này, thế hệ trẻ tuổi tựa hồ rốt cục tại cái này sáng chói đại thời đại lộ ra tuổi nhỏ cao chót vót. Thánh địa đạo thống, ẩn thế đại tộc, tông môn đỉnh cấp, môn hạ thiên kiêu bắt đầu ở Cửu Châu tranh hùng, đại thế tranh phong, tề đầu tịch tiến. Thanh Châu, Càn Nguyên Tông, phi chu biến đỏ. Tô Thanh Huyền thần sắc đạm mạc, bước lên một chiếc phẩm chất tương đương chuyện tốt phi chu, phía sau của nàng đi theo mấy người, có nam có nữ, giống như quần tình vây quanh vòng trăng. Đỗ Nhi, ta có chuyện phải nói cho ngươi. Đột nhiên, Đạo Nguyên Phong phong chủ truyền âm đột nhiên truyền đến, một cát, hai điện, ba tông, tứ thánh địa, những này cái gọi là thập đại tiên môn, có không ít thiên tiêu đang muốn tới tìm ngươi đâu, ai nha nha, không nghĩ tới bảo bối Đỗ Nhi như thế được hoàn nền, bất quá là chấp pháp điện ban đố ngươi muốn nhập thế tin tức, liền có nhiều như vậy người ngưỡng mộ nhị sư tôn. Tô Thanh Huyền truyền âm trả lời, tiếng nói có chút bất đắc dĩ, không biết như thế nào mở miệng. Gọi sư tôn. Đạo Nguyên Phong phong chủ ngữ khí không thể nghi ngờ, kiếm Cửu Châu cái kia không biết xấu hổ ra hỏa, 18 năm trước thừa dịp ta không tại, vượt lên trước đem ngươi thu làm đồ đệ. Bất quá cử động lần này cũng là bất đắc dĩ, cần kiếm Cửu Châu thực lực chấn nhiếp những thế lực kia. Giọng nói của nàng đột biến, vô cùng đáng thương, Đồ Nhi ghét bỏ ta, đều gọi nhị sư tôn. Ô ô ô, Tô Thanh Huyền nào nào, nghĩ, đem truyền âm ngọc giản đóng lại rơi, lập tức liền thành tịnh không ít. Cũng không biết tiểu sư đệ bây giờ tại làm gì, có hay không hảo hảo tu luyện. Thiếu nữ tâm hồ nổi lên gợn sóng, trong đầu suy nghĩ cũng không biết bay đi đâu rồi. Hậu phương, có mấy tên nam tử ánh mắt thỉnh thoảng liền sẽ nhìn về phía Tô Thanh Huyền, trong mắt mang theo một tia kinh diễm, cũng có ý sợ hãi, nhưng càng nhiều thì là kiên nghị. Mục đích chuyến đi này, Khâu Thành, Bát Huyền Thiên. Chương 49 ta Diệp Mỗ Nhân từ trước tới giờ không mang thủ. Chương 49 ta Diệp Mỗ Nhân từ trước tới giờ không mang thủ. Một bên khác, trên phi thuyền, Diệp Đồng hơi khép hai mắt, quanh thân ngưng tụ thành xương mù giống như linh khí, liên tục không ngừng tiến vào trong đan điền, bất quá tốc độ lại là vô cùng chậm rãi. So với Tàng Kiếm Phong, nơi đây thiên địa linh khí quá cằn cỗi chút. Thôi, Diệp Đồng than nhẹ một tiếng, mở mắt ra, có chút sinh không thể luyến, linh khí quá ít, lại thêm hắn nhược kê thiên phú, ở chỗ này tu luyện đơn giản chính là trả tấn. Sự thật như vậy, hắn đã từng đợi địa phương chính là Tàng Kiếm Phong, linh khí tương đương chi bằng bạc, có một loại từ trên trời đỉnh xa đọa đến địa phủ cảm giác, toàn thân cũng không được tự nhiên. Dù là bây giờ thiên địa linh khí nồng đậm không ít, nhưng chênh lệch cảm giác thực sự quá lớn, cho hắn cả tê đều. Mà liền tại lúc này, Phong Chỉ Nhược đi vào Diệp Đồng cửa gian phòng, kêu một tiếng, "Diệp sư minh, chúng ta sắp đến Câu Thành." "Tốt." Diệp Đồng trả lời, đem mặt nạ cất kỹ, đẩy ra cửa lớn, liền nhìn thấy Phong Chỉ Nhược mặc một bộ tố ý giòn tan đứng tại cửa ra vào. "Sư muội." Diệp Đông gật đầu cười, sau đó vô ý thức đạo, ngươi ăn chưa? Dùng qua tích tốc đan. Phong Chỉ Nhược ngon ngọt cười, chỉ bất quá trong mắt mang theo tơ máu, cho người ta một loại mỏi mệt cảm giác. Diệp Đông cũng là phát hiện tình hình này, hỏi thăm một phen, nhưng Phong Chỉ Nhược lại khoát tay áo, nàng chỉ là đêm qua không có nghỉ ngơi tốt thôi. Diệp sư minh, ta có một vấn đề muốn thỉnh giáo một chút ngươi. Đột nhiên, Phong Chỉ Nhược nhíu mày mở miệng nói, nàng nghĩ nghĩ, giọng nói vô cùng là chân thành nói, nữ tử ôn nhu, là xem hai bộ ngực càng lớn sao? Nghe được như vậy hổ lang chi tử, Diệp Đông cả người ngây ngẩn cả người, vô ý thức đem ánh mắt liền đặt ở Phong Chỉ Nhược trên thân, cùng sư tỷ một dạng, ngực phẳng. Diệp Đông đầu phi tốc chuyển động, ngữ khí bình tĩnh nói, nữ tử vẻ đẹp, không phải nhìn bộ ngực, mà là nhìn nàng ở bên trong khí chất, tu dưỡng cùng bên ngoài dáng vẻ cử chỉ. A chỉ là để mất mạng, đừng nghĩ làm có hắn. Hắn nhìn về phía Phong Chỉ Nhược, mặt không đỏ, tim không đập mạnh, nghiêm mặt nói, nữ tử bộ ngực lớn nhỏ chỉ là bên ngoài một bộ phận, cũng không thể hoàn toàn đại biểu một nữ tử đẹp. Sư muội, ngươi rõ chưa? Đa tạ sư minh. Phong Chỉ Nhược làm một cái lễ nghi tư thế, sau đó thật sâu nhìn thoáng qua Diệp Đồng, thật không hổ là Diệp sư minh, không giống kia cái gì hạng người vô danh. Làm sao đột nhiên hỏi cái này? Diệp Đồng có chút hiếu kỳ, nếu không phải hắn kinh nghiệm nhiều, cái này để mất mạng khả năng trong thời gian ngắn còn trả lời không được. Chỉ là tại hư cảnh phía trên nhìn thấy. Phong Chỉ Nhược giống như không thèm quan tâm, khẽ cười nói, sư minh, ngươi hiểu thật nhiều a. Vậy khẳng định. Diệp Đồng trên mặt mang cởi mở dáng tươi cười, trong lòng vui nở hoa rồi đều, chợt bắt đầu trích dẫn kinh điển, bằng chứng phụ dẫn chứng rộng rãi, chậm chậm mà nói, dẫn tới Phong Chỉ Nhược đầy mắt sùng bái ánh mắt. Đại trượng phu, cũng đến thế mà thôi. Diệp Đồng trong lòng cùng thiếu, miệng lưỡi lưu loát thao thao bất tuyệt, các loại liên quan tới nữ tử nhu tính vẻ đẹp ngôn ngữ, Phong Chỉ Nhược thỉnh thoảng liền sẽ hét lên kinh ngạc âm thanh, Diệp sư minh quá lợi hại. Diệp sư minh, ngươi là Tàng Kiếm Phong nhị sư minh, cái kia có phải hay không cũng là một tên kiếm tu? Phong Chỉ Nhược trong mắt mang theo thông minh, một bộ váy tím tay áo bồng bềnh, rất là động lòng người. Ân. Diệp Đông nhẹ gật đầu, khiêm tốn nói ra, thường thường không có gì lạ tiểu kiếm tu mà thôi. Trong lòng của hắn yên lặng tăng thêm câu, nói đúng sự thật. Nhìn trung tu tiên giới, sinh linh nhiều, đạt vào tiên độ sinh linh càng là nhiều vô số kể. Trận pháp sư, luyện đan sư, luyện khí sư chờ chút loại này có thể kiếm nhiều tiền tiên đạo. Cũng có thể tu, phù tu, pháp tu, kiếm tu loại này thuộc về là phong cách chiến đấu rõ ràng tu sĩ, mà trong đó kiếm tu nhất là qua. Mặc cho ngươi đạo pháp thông thiên, ta một kiếm phá chi. Đạo nguyên phong bên trên pháp tu cũng là như vậy, mặc cho ngươi kiếm pháp thông thiên, ta ngàn vạn thuật pháp đập chết ngươi. Lại thêm kiếm tu đều là nghèo nát, cơ hồ không người dám trêu chọc. Mã Đức càng nghĩ càng giận, Diệp Đồng thầm mắng một tiếng, hắn không cách nào phản bác cái này tuyên cổ bất biến đạo lý. Phong Chỉ Nhược khẽ gật đầu, Diệp sư minh quá khiêm nhường, ngày đó Tàng Kiếm Phong bên trên thiên địa dị tượng, nàng thế nhưng là biết đến tuột cùng là ai. Đột nhiên, nàng ngước mắt nhìn về phía Diệp Đồng, hiếu kỳ hỏi, sư minh, ta nghe có người nói, ngươi thủ rất dai, là thật sao? Nghe ai nói? Diệp Đồng lông mày nhíu lại, trần trụi nói sâu à, hắn lắc đầu, ta từ trước tới giờ không mang thủ. Đạo Nguyên Phong phong chủ nói. Phong Chỉ Nhược thoải mái nói đi ra, nàng từ trước tới giờ không nói dối. Diệp Đồng nhất thời không biết như thế nào mở miệng, rõ ràng hắn cùng Đạo Nguyên Phong phong chính và phụ không có qua bất kỳ trao đổi gì. Cái kia Phong Chỉ Nhược có chút do dự, đợi nàng trầm ngâm một lát sau, sư minh, ngươi ấn tượng khắc sâu nhất là chuyện nào? Diệp Đồng nao nao, mặt mũi tràn đầy nghiêm túc nói, hai năm trước, đó là một cái ngày mùa thu, chính vào giữa trưa, ta tại Càn Nguyên thành dạo phố, bị người đánh cắp một đồng tệ. Phong Chỉ Nhược, đồng tệ chính là phàm tục dùng tiền tệ, một đồng tệ khả năng một cái bánh bao đều không mua được. Phong Chỉ Nhược yên lặng gật đầu, xem ra Đạo Nguyên Phong phong chủ nói rất đúng, nàng trước kia còn có chút không tin, dưới mắt tin tưởng không nghi ngờ, Diệp sư minh thật đáng sợ. Phi chu chạy tốc độ tương đương nhanh chóng, mặt đất hết thảy đều trở nên càng ngày càng nhỏ bé cùng mơ hồ. Thiên địa sự bao la, vô số phi cầm bay lượn với chân trời, cùng trắng loan đám mây hòa lẫn, phảng phất cùng phi chu cùng múa, nhưng lại trong nháy mắt bị phi nhanh cơn gió xa xa để qua sau lưng. Diệp Đông nhìn về phía phương xa mặt đất, quan sát mà đi, một tòa đại thành hình dáng xuất hiện ở trước mắt, thậm chí có thể trông thấy trong thành có vô số bóng người đang đi lại. Hắn hít một hơi thật sâu, chính mình từ trước tới giờ không mang thủ, Liễu gia tuyệt đối đừng bị hắn tìm tới mộ tổ ở đâu. Sau một nén nhang, mặt trời chiều ngã về tây, ánh tà dương đỏ quạt như máu, một vị thiếu niên mặc hắc bào cùng Tố Y thiếu nữ xuất hiện ở chân trời. Diệp Đông thần thái hài lòng, không ngừng đánh giá bốn bề hết thảy, lần thứ nhất rời đi tông môn, trông thấy cái gì đều rất ngạc nhiên. Phương xa là một tòa đại thành, giống như hung thú bình thường nằm rạp trên mặt đất, nhìn chằm chằm người lui tới. Khâu thành, tọa lạc ở Càn Nguyên Tông trong khu vực, đã trải qua mấy trăm năm tuế nguyệt, cửa thành người đến người đi, náo nhiệt không gì sánh được. Thành này tu sĩ còn có chấp pháp điện tu sĩ đóng giữ, cho nên tương đương có trật tự, dựa lưng vào một tòa sơn mạch, dân chúng trong thành thường xuyên lên núi thu thập thảo dược, bán cho tu sĩ. Sư minh, Khâu thành cũng có thể xưng là thế gian. Phong Chỉ Nhược nhỏ giọng nói ra, bên trong có thể dùng đồng tệ xung làm tiền tệ. Diệp Đồng như có điều suy nghĩ, cười nói, cho nên có thể sử dụng đồng tệ mua đồ địa phương, hết thể xưng là thế gian. Ân Phong Chỉ Nhược trầm âm, tốt mới lạ vấn đề, nàng làm sao lại không nghĩ tới, sau đó hướng phía Diệp Đồng nhẹ nhàng gật đầu. Những dân chúng này có được hư cảnh sao? Diệp Đồng đột nhiên hỏi, hắn nhìn về phía cửa thành chỗ, nơi đó có rất nhiều bách tính xếp thành trường long, chờ đợi vào thành. Phong Chỉ Nhược nghĩ nghĩ, ngữ khí trần chờ nói, hẳn là không có, dù sao hư cảnh giá cả rất đắt. A, Diệp Đồng nhíu mày, khắp khuôn mặt là không hiểu, hư cảnh còn muốn tiền. Chương 50 hư cảnh lai lịch thiên cơ tiên điện, chương 50 hư cảnh lai lịch thiên cơ tiên điện, hư cảnh giá cả hàng năm đều sẽ chướng một chút. Phong Chỉ Nhược hơi trầm ngâm, nói tiếp, Khâu Thành làm thế gian thành trì, trong thành trì sợ ngay cả địa giai phẩm chất hư cảnh đều không có. Địa giai? Diệp Đồng chỉ một thoáng mở to hai mắt, hư cảnh chẳng những đòi tiền, còn có phẩm giai. Sư Minh ngươi không biết. Phong Chỉ Nhược trừng mắt nhìn, hiển nhiên rất là kinh ngạc, hư cảnh là do trời cơ tiên điện chỗ sáng tạo, cũng chia là 4 cái phẩm giai. Diệp Đồng không nói, đắng chát gật đầu, lập tức cảm giác mình chính là tên nhà quê. Đằng sau, Phong Chỉ Nhược một bên vào thành đồng thời, một bên cho Diệp Đồng giảng thuật liên quan tới hư cảnh công việc, không có một tia dấu diếm. Từ Tiên Tần Đế quốc sau khi ngã xuống, thiên hạ đột nhiên loạn, loạn tượng đại hiện, mỗi ngày đều có vô tận sinh linh vẫn lạc. Mấy chục vạn năm trước, một đời kia Thiên Cơ Tiên Điện địa chủ, cảm thấy tu tiên giới không nên là mạnh được yếu thua, các đại thế lực đóng cửa làm xe, đem công pháp giấu ở nhà. Thế là nghiên cứu ra hư cảnh. Ngươi đừng cất giấu ngươi công pháp kia, nhà ta công pháp cho ngươi xem, hai nhà chúng ta cùng nhau nghiên cứu bên dưới, nhìn xem có thể hay không làm ra một chút mới đồ chơi. Mà hư cảnh truyền bá tin tức tốc độ cực nhanh, mặc dù không kịp đỉnh tiêm truyền âm thủ đoạn, nhưng đối với một chút thực lực nhỏ yếu sinh linh mà nói, không thể nghi ngờ là tin mừng. Ngay lúc đó chấp pháp điện còn rất nhỏ yếu, thấy thế đằng sau hấp tấp chạy tới Thiên Cơ Tiên Điện, tốt như vậy đồ chơi, cần phải mang ta một cái, hai ta một khối nghiên cứu. Khi hư cảnh có thể vượt qua châu câu thông đằng sau, vạn tộc bắt đầu ba chạm, toàn bộ tu tiên giới đột nhiên thăng hoa, các đại chủng tộc người cầm quyền mạnh mẽ vô đầu, cái này còn đoạt tài nguyên gì à? Từ đó về sau, thiên hành giới vực bắt đầu vượt qua đại châu tiên đạo mậu dịch, các châu văn minh tu hành bắt đầu ba chạm. Lại thêm chấp pháp điện cái này tu tiên giới tóc hối của ca chuyện gì đều muốn quản một chút, ngươi hôm nay nếu dám khi dễ nhỏ yếu chủng tộc, cướp đoạt nó tài nguyên, đừng trách ta chấp pháp điện phái người. Các đại thế lực giận mà không dám nói gì, từ bỏ trong lòng tiểu tâm tư, dù sao, chấp pháp điện phía sau chính là Thiên Cơ Tiên Điện, cả hai chật vật là cùng chung chí hướng. Thiên hành giới vực lập tức rực rỡ hẳn lên, cũng không tiếp tục là chém chém giết giết, mà là cộng đồng tiến bộ, các phương liên động. Bây giờ, trải qua mấy chục vạn năm thuế nguyệt nghiên cứu, hư cảnh sử dụng càng thêm nhanh gọn, một đời càng mạnh hơn một đời. Lúc này, Diệp Đồng cả người nghe được như si như say, nguyên lai biết được viễn cổ đại bí là bực này kích thích cảm giác. Trong lòng của hắn cũng không khỏi đến rung động, mấy chục vạn năm trước, Thiên Cơ Tiên Điện cùng chấp pháp điện liền đã tồn tại, mà bây giờ vẫn tồn lưu tại thế, có thể thấy được luồn lổn. Sư Minh, hoàng giai hư cảnh, nhưng nhìn đến phương viên vạn giảm tin tức, về phần huyền giai, nhưng nhìn chúng ta Càn Nguyên Tông chiếm cứ toàn bộ địa vực. Địa giai đâu? Một châu chi địa. Ngày đó giai chẳng phải là Diệp Đồng âm thầm nuốt ngụm nước bọn. Phong Chỉ Nhược khẽ bước cằm, lời ít mà ý nhiều, cả tòa thiên hành giới vực. Cái kia giá cả bao nhiêu? Diệp Đồng hiếu kỳ hỏi, hắn bây giờ có hư cảnh chỉ sợ sẽ là thiên giai. Hoàng giai, 1000 mai linh thạch trung phẩm, huyền giai cần 10000 mai linh thạch trung phẩm, địa giai, 100000 mai. Về phần thiên giai Phong Chỉ Nhược ánh mắt ngưng lại, bình tĩnh nói, thì là cần 50000 mai linh thạch thượng phẩm. Bao nhiêu? Diệp Đồng có chút thất thanh nói, đoạt tiền đâu đây là, tiết hầu hơi nhấp đô, linh thạch thượng phẩm. Linh thạch thượng phẩm hắn thậm chí chưa bao giờ thấy qua. Một viên linh thạch trung phẩm, tương đương 100 mai hạ phẩm. Một viên linh thạch thượng phẩm, tương đương 100 mai trung phẩm. Diệp Đồng liếm liếm môi cô giáo, có thể mua được thiên giai hư cảnh, không thể nghi ngờ đều là siêu cấp chó nhà giàu, không phải thực lực tuyệt đỉnh, chính là bối cảnh mỹ tiên. Mà hắn, liền có được một khối, có quá trình cũng là cực kỳ đơn giản, rõ mồn một trước mắt. Năm đó, Kiếm Vũ Châu tiện tay ném ra ngoài một viên lệnh bài, ngữ khí hơi hận, tính ngươi tiểu tử vận khí tốt, có người đến đưa hư cảnh, về sau đây chính là đệ tử của ngươi lệnh bài. Nhớ kỹ, về sau rời nhà đi ra ngoài, tuyệt đối không nên cho ta mất mặt, nếu như bị người đánh, cũng đừng báo tên của ta. Giờ này khắc này, Diệp Đồng hận không thể cho chúng ta sư tôn đập một cái, mẹ nó, tiện tay chính là hơn 100 triệu mai linh thạch hạ phẩm đồ vật. Hắn hít sâu một hơi, cưỡng ép đè nén xuống tâm tình kích động, hỏi: "Sư muội, hư cảnh có thể bán không?" Phong Chỉ Nhược há to miệng, "Bán hư cảnh?" Nàng rất nghiêm túc ngâm nghĩ một phen, giải thích nói: "Giống như không thể, mà lại hư cảnh là khóa lại, chỉ có thể nắm giữ một cái người nắm giữ." Nàng nhìn về phía trung quanh, dòng người tương đương to lớn, người bán hàng dòng tiếng giao hàng liên tiếp, nói thêm một câu: "Trừ phi người sở hữu chết mất." Bay ngày. Nghe vậy, Diệp Đồng chỉ cảm thấy hai mắt thất thần, hai chân mềm nhũn, đặt mông ngồi trên mặt đất, ung dung thương thiên ác liệt tại ta, đau mất 500 triệu mai linh thạch hạ phẩm so giết hắn còn khó chịu hơn. 500 triệu a? Toàn nện vào kiếm gãy bên trong đi, hắn chẳng phải là vài phút nguyên địa trở thành tiên linh dễ. Đương nhiên, tiên linh dễ có chút khoa trương, Diệp Đồng trong lòng cực kỳ rõ ràng, càng đi về phía sau, kiếm gãy cần có linh thạch liền sẽ càng khổng lồ. Thậm chí, chỉ sợ đại hắn sau khi thực lực cường đại, linh thạch hạ phẩm đối với kiếm gãy cùng mặt nạ mà nói, tác dụng cực kỳ bé nhỏ. Diệp Đồng đắng chát cười cười, mộng phát tài lập tức liền phá toái. Phong Chỉ Nhược thần sắc sốt ruột, hét lên kinh ngạc âm thanh, liền tranh thủ Diệp Đồng nâng đỡ. Ven đường bách tính thấy cảnh này đều là lắc đầu cười một tiếng, lòng sinh hâm mộ, tuổi trẻ chính là tốt. Đại ca ca, có thể hay không cho một chút ăn, van cầu ngươi. Đột nhiên, một đạo thanh âm non nớt tại bên đường vang lên, đó là một tên hài đồng, chính lôi kéo một tên thân mang đạo bào màu xanh nam tử áo bào, trong mắt rưng rưng năn nỉ lấy. Đạo nhân ghé mắt nhìn về phía không đến bên hông mình tiểu nam hải, thần sắc chậm lại, xuất ra một cái túi nhỏ đồng tệ, tiếng nói hơi có vẻ khàn khàn, cầm đi đi. Cảm ơn đại ca ca. Cảm ơn đại ca ca. Tiểu Nam Hải cảm động đến rơi nước mắt, đang muốn quỳ trên mặt đất dập đầu, nhưng lại bị nam tử ngăn trở. Thanh Y Lìa đạo nhân trên mặt mang dáng tươi cười ôn hòa, sờ lên Tiểu Nam Hải đầu, "Tiểu gia hỏa, đáp ứng ta, về sau không cần đối với bất kỳ người nào quỳ xuống." Ta Tiểu Nam Hải muốn nói lại thôi, trong mắt mang theo dãy rủa cùng mê mang, hắn xoay người cảm tạ một phen, cũng không nói lời nào liền hướng phía một cái hẻm nhỏ chạy tới. Thanh Y Lìa đạo nhân đứng tại chỗ hồi lâu, hắn thật sâu thở dài một hơi, sau đó quay người rời đi. Cách đó không xa, Diệp Đồng manh mối cau lại, nhưng cũng không nói cái gì, hắn nhìn về phía Phong Chỉ Nhượng, "Sư muội, hiện tại trời tối, chúng ta đi trước tìm một nhà khách sạn, ngày mai lại đi điều tra đan dược chữa thương." "Tốt." Phong Chỉ Nhượng ngoan ngoãn gật đầu, đi theo Diệp Đồng đi tìm khách sạn. Diệp Đồng từng bước sinh phong, tựa hồ rất là vội vàng, hắn chuẩn bị tối nay liền hành động, không phải vậy suy nghĩ không thông suốt. Một chỗ hẻm nhỏ mở tối con bên trong. "Mãi mãi, chúng ta có tiền." Tiểu hài tử hai tay dâng cái túi nhỏ, trên mặt vẻ vui thích lộ rõ trên mặt, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, hiển nhiên vô cùng vui vẻ. Một tên hất lên cũ nát chăn đông lão hầu, trước kia là nằm trên mặt đất, thấy thế cố hết sức đứng dậy, "Từ chỗ nào tới?" "Một cái đại ca ca cho ta." Tiểu Nam Hải trong mắt mang theo thuần túy qua mang, hắn nuốt một cái ngoài miệng bùn đất, "Mãi mãi, chúng ta đi mua ăn à?" "Tốt, tốt, tốt." Lão hầu hiền hòa khuôn mặt mang theo hòa ái ý cười, nàng nắm cháu mình tay nhỏ, hướng phía cửa ngõ run run rẩy rẩy đi đến, ba ngày chưa từng ăn, thể lực sắp không chống đỡ được nữa. Tìm tới tiểu xúc sinh kia. Đột nhiên, một đạo tiếng hét phẫn nộ từ cửa ngõ vang lên. Ngay sau đó, một tên thanh niên nam tử khí thế hùng hổ chạy đến, đem lão hầu ngăn lại, cũng chỉ vào Tiểu Nam Hải, chính là tiểu xúc sinh này trộm ta tiền. Cùng lúc đó, lại có hai tên du côn chạy tới, trong đó một tên nhọn má khỉ miệng thanh niên nghiền ngẫm nói, "Lão thái bà, ngươi bảo bối này cháu trai trộm huynh đệ của ta tiền, trả lại đi." Nói, hắn gắt một cái nước bọt, chậm rãi vén tay áo lên, còn xuất ra một cây tiểu đào khoa tay lấy. Cái này lão hầu thân thể khẽ run, lang thang nhiều năm như vậy, nàng cái nào không biết loại tình huống này, khẳng định là cháu trai cầm tới tiền bị người để mắt tới. "Tiền là một tên đại ca ca cho ta." Tiểu Nam Hải triển khai hai tay, đem mãi mãi bảo hộ ở sau lưng, trong mắt mang theo của tường. Ha ha, Du Côn khinh thường cười một tiếng, trên dưới đánh giá hai người trước mắt vài lần, một cái lao thái bà, một cái con nít chưa mọc lông thôi. "Lao thái bà, nhìn ngươi mang tốt cháu trai, tuổi còn nhỏ liền làm loại chuyện này, tranh thủ thời gian trả tiền, đừng ép chúng ta độc thủ." Du Côn giơ chủy thủ lên lung lay, đột nhiên bước chân dừng lại, con ngươi bỗng nhiên co rụt lại, "Ngươi là ai?" Chỉ gặp một tên thanh y liễu đạo nhân, chính diện không biểu lộ đứng tại lao hầu sau lưng, hắn độc lập với dưới ánh trăng, thân thể lại cùng đêm tối hòa làm một thể, thâm thúy, ha cảm. Nhắm mắt, một đạo nhàn nhạt tiếng nói truyền đến, lão hầu cùng Tiểu Nam Hải chẳng biết tại sao, vô ý thức đóng chặt lại con mắt, giống như là không cách nào cự tuyệt. Sau ba hơi thở, có thể mở ra. Thanh Y Lìa đạo nhân nói khẽ, hắn đi vào Tiểu Nam Hải trước mặt, nhẹ nhàng vuốt ve người sau đầu, ngựa khí ôn nhu, "Chiếu cố tốt bà ngươi." Lão hầu cùng Tiểu Nam Hải đang muốn quỳ xuống, lại phát hiện thân thể không bị khống chế, không cách nào quỳ xuống, thậm chí liền ngay cả lời cũng nói không ra miệng. Bọn hắn chỉ có thể trơ mắt trông thấy Thanh Y Lìa đạo nhân quay người rời đi, thân hình tại trong khoảnh khắc liền biến mất không thấy. Khi lão hầu phát giác được có thể động sau, vội vàng ôm Tiểu Nam Hải đảo mệnh giống như chạy ra ngõ nhỏ. Đợi không người đằng sau, một cỗ nồng đậm gây mũi mùi máu tươi bắt đầu dần dần tràn ngập trong ngõ hẻm. Bên cạnh trong đống rác, trưng bày mấy cái chân của tay đứt, huyết dịch chảy vào một bên danh nước bẩn bên trong, sâu thẳm dưới ánh trăng, huyết dịch đỏ thâm không gì sánh được.